Chương 666, Nghi Lâm, ta Phật tổ, chính là Diệp Huyền. Chương 666, Nghi Lâm, ta Phật tổ, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền, dối trá là không đúng. Thấy Diệp Huyền tại trong nhật ký cố ý viết những nội dung kia, Nghi Lâm nhịn không được đối với Diệp Huyền nói ra. Rõ ràng bên cạnh ngươi trừ ta ra, lại không có cô gái khác, ngươi lại cố ý tại trong nhật ký viết những vật này, gây nên vị kia ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại chú ý. Có đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta nói dối không đúng, vậy ngươi vì sao không ở nhật ký bình luận trong vùng đi vạch trần cử chỉ của ta đâu? Ta chỉ là lo lắng, nếu như vạch trần ngươi lời nói dối, sẽ mang đến đáng sợ hơn hậu quả mà thôi, nhưng dối trá chính là không đúng. Nghi Lâm đối với Diệp Huyền nói ra. Dù sao, nàng cũng là trải qua chân tướng vạch trần phía sau lung túng tâm tình người, nếu như nàng tại trong nhật ký phơi bày nhật ký nói dối lời nói, cái kia kế tiếp sẽ bị bại lộ rất nhiều thứ. Đến lúc đó, thông minh một chút nữ nhân, sợ là đã có thể đoán được. Diệp Huyền trong nhật ký những nội dung kia, hắn đều biết. Các nàng đang trộm xem nhật ký sự tình, hắn cũng biết. Cứ như vậy, mọi người chẳng phải là đều lúng túng. Loại chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không làm. Cho nên, nàng chỉ có thể tự mình khuyên Diệp Huyền, dối trá là không đúng. Nghe được Nghi Lâm mà nói, Diệp Huyền không khỏi bật cười nói, làm sao ngươi biết ta đang nói chuyện đâu? Ta có thể cảm thấy, cái kia Đông Phương Bất Bại muội muội bây giờ đang ở trong tay ta, hơn nữa, còn bị ta dạy dỗ phá hủy. Không có khả năng. Nghi Lâm nói ra, trừ phi ngươi biết phân thân pháp, nếu không, ngươi bây giờ bên người chỉ có ta một người, ngươi còn có thể đi nơi nào dạy dỗ người khác? Nếu không, ngươi theo ta đánh cuộc một lần thử xem. Diệp Huyền đối với Nghi Lâm nói ra, nếu là ta nói dối, cái kia, ngươi để ta làm một kiện chuyện gì đều có thể, nhưng, nếu là ta không lên tiếng lời nói, ta chỉ cần ngươi làm một việc. Chuyện gì? Nghi Lâm hỏi. Hôn ta một cái. Diệp Huyền nói ra. Ách, Nghi Lâm sắc mặt đỏ bừng, không nên không nên, ta là người xuất gia, ta nếu như thân lời của ngươi, Phật tổ sẽ trách tội. Phật tổ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt cười quái dị nhìn Nghi Lâm, đối với nàng nói ra, ngươi không nói, ta còn đã quên, Nghi Lâm, ngươi cũng không muốn Phật tổ bị ta khi dễ à, ngươi nếu không muốn, cái kia, ngươi liền hôn ta một cái, nếu không, ta về sau thấy Phật tổ, mỗi ngày khi dễ hắn. Ách, Nghi Lâm nhất thời cả người đều há hốc mồm ở tại chỗ. Lời này nghe, làm sao cảm giác là lạ. Mẹo. Lập tức, nàng nhịn không được bật cười lên tiếng. Lúc này mới nhớ tới, ở trước mặt mình, là cái ngay cả trời cũng muốn cười manh nhân. Mà bị kia Hạo Thiên, nhưng là đuổi theo Phật tổ đánh manh nhân. Chính mình tại trước mặt hắn nói lo lắng Phật tổ trách tội, chẳng phải là cho Phật tổ tìm phiền phải sao? Ngươi ngàn vạn lần không nên khi dễ Phật tổ. Tốt, ta với ngươi đánh cuộc. Mặc dù Nghi Lâm chưa từng nghĩ tới phải trả tục sự tình, nhưng là, nàng đã sớm bị Diệp Huyền nội dung nhật ký cho mang hướng về phía chính đồ. Đối với Diệp Huyền, nàng kỳ thực trong lòng cũng không có nửa điểm chán ghét, thậm chí còn thích đến chặt. Chỉ cần Diệp Huyền không phải để cho nàng hoàn tục mà nói, cái kia chỉ là thân Diệp Huyền một chút, nàng cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Người xuất gia mặc dù muốn bỏ bài bạc, thế nhưng cùng Diệp Huyền độ không tính độ. Nay chỉ có thể xem như là một loại ngoạn pháp mà thôi. Bởi vì nàng cùng Diệp Huyền cũng chưa có lấy quyền lợi làm mục đích, không nên cùng đối phương tranh cái thắng bại. Chỉ là nàng cảm giác mình nghĩ mới là đối với, muốn chứng minh chính mình mà thôi. Xem đi, hiện tại Nghi Lâm chính là như vậy một cái thông tình đạt lý, lại ôn nhu hiền lành tiểu nữ cô. Ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi còn có phân thân pháp? Ta có thể nhớ kỹ, ngươi ghét nhất chính là phân thân pháp kia mà. Nghi Lâm nói ra, trước ngươi nói qua, ngươi làm mỗi một kiện sự tình đều muốn đích thân đi trải qua, cho nên ngươi tuyệt đối là đang gạt vị kia Đông Phương giáo chủ. Nhìn Nghi Lâm đơn này thuần dáng vẻ, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được có chút bật cười lên tiếng. Quả nhiên là cái kia ngây thơ đơn thuần tiểu Nico, coi như mình đem nàng mang lại đang để cho nàng có rất nhiều chính xác nhân sinh quan, nhưng là cũng vẫn là không sửa đổi được nàng bản chất. Nếu là ngươi thua, Nghi Lâm đối với Diệp Huyền nói ra, vậy ta liền muốn ngươi hướng vị kia Đông Phương giáo chủ xin lỗi. Ta có thể cảm giác được, nàng là một cái đối với muội muội rất quan tâm người, ngươi coi như là thích nàng, muốn đánh nhau chủ ý của nàng, cũng không nên dùng muội muội của nàng tới hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng nếu như đến trước mặt ngươi sau đó tìm không được muội muội nàng mà nói, nhất định sẽ rất mất mát. A, nghe vậy, Diệp Huyền có chút cổ quái nhìn về phía Nghi Lâm, đối với Nghi Lâm hỏi, đây chính là ta Diệp Huyền hứa hẹn, ngươi thắng sau đó liền muốn này, ngươi chẳng lẽ không nên để ta về sau không cho phép lại đánh chủ ý của ngươi rồi sao? Lẽ nào ngươi này tiểu Nico kỳ thực cũng yêu thích ta? A, nghe được Diệp Huyền mà nói, Nghi Lâm sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng nói, điều này sao có thể, ta làm sao có thể sẽ thích ngươi, ta là người xuất gia. Người xuất gia là không thể lừa dối nói. Diệp Huyền đối với Nghi Lâm nhắc nhở, trong lòng ưa thích, cái kia chính là ưa thích, phủ nhận sẽ để cho Phật tổ tức giận à? Ách, Nghi Lâm không khỏi sắc mặt lập tức liền hồng. Nàng một bộ lo lắng cho mình nói dối bị Phật tổ biết đến dáng vẻ. Diệp Huyền mỉm cười nhìn về phía nàng, sau đó đột nhiên đưa nàng cho nắm vào trong lòng. Mặc dù nha đầu kia không có nói rõ, thậm chí cùng Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nàng bắt được nhật ký lâu như vậy, tự nhiên cũng là đã sớm thích Diệp Huyền. Nếu không, vừa mới nhìn thấy Diệp Huyền, cũng sẽ không vui vẻ đến suýt chút nữa nhịn không được nhào vào Diệp Huyền trong lòng. Cho nên, Diệp Huyền dạng này ôm nàng, cũng không có bị đỉnh đầu chút trở ngại. Diệp Huyền, ngươi làm cái gì a? Cảm thụ được Diệp Huyền ôm ấp hoài bão, Nghi Lâm trong lòng vừa thẹn vừa mừng, lại là căng thẳng, nàng nhưng là người xuất gia. Coi như hiện tại nàng vẫn chưa có hoàn toàn xuất gia, nhưng là, nàng cũng là tâm hướng xuất gia. Làm sao có thể cùng nam tử dạng này lâu lâu bão, còn thể thống gì? Thích không? Diệp Huyền chỉ là đối với nàng hỏi. Ta không đợi Nghi Lâm mở miệng, Diệp Huyền rồi lại nói ra, trong lòng ngươi đứa thích, ngoài miệng lại không nói ra, đây cũng là lời nói dối, Phật tổ nghe xong cũng sẽ tức giận. Nghi Lâm hồng cả mặt, không thể không mở miệng nói, ưa thích. Phật tổ, thật xin lỗi, ta cũng là không muốn để cho ngươi trách tội, mới đưa lời trong lòng của ta nói ra được, mời Phật tổ không nên trách bà. Bảy tội. Kỳ thực, đi qua chuyện lúc trước, Nghi Lâm trong lòng đã sớm không tin không gì không thể Phật tổ. Dù sao, nhà nào Phật tổ sẽ bị người truy sát, sẽ rất sợ chết ta, nàng hiện tại trong miệng Phật tổ, cùng trước đó nàng tín ngưỡng Phật tổ, cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Nếu như nói, trước đó trong lòng hắn, Phật tổ là một cái thần mà nói, cái kia, hiện tại trong lòng nàng, Phật tổ chỉ là nào đó tín ngưỡng mà thôi. Coi như là Phật tổ bản thân đến trước mặt nàng tới, nàng cũng sẽ không lại tín ngưỡng chân thực tồn tại Phật tổ. Nghi Lâm một mực chưa nói làm cho biết mà thôi. Chính là bởi vì là chính nàng tín ngưỡng, cho nên mới sẽ như thế kiên định. Mặc dù, nàng cũng không biết, nàng Phật tổ rốt cuộc là cái gì hình tượng. Có thể, nàng Phật tổ, chính là Diệp Huyền cũng có nói. Tựa như Diệp Huyền nói như vậy, trong lòng nàng có ai, ai mới là nàng Phật tổ sao? Chương 667, Đông Phương Cô Đương, thả em gái ta ra, tới hướng ta. Chương 667, Đông Phương Cô Đương, thả em gái ta ra, tới hướng ta. Siêu siêu. Chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong, một đạo thân ảnh đang hăng hái bay tới. Nói nàng là bay, không hề có một chút nào khoa trường, dù sao, bình thường người giang hồ, khinh công cho dù tốt, cũng có giới hạn, không đến mức một cái chợt hiện chuyển, liền có thể bay thẳng ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Đây không phải là bay, vậy là cái gì? Chỉ là, thân hình của nàng coi như là lại nhẹ nhàng, lại nhanh chóng, nhưng lại cũng vẫn là muốn thỉnh thoảng rơi xuống đất, rời chân chính bay, vẫn là kém một chút. Chỉ thấy trên người của nàng, mặc quần áo nam tử bạch sam, nhìn như là một vị ôn khiêm lễ độ nam tử mở dạng. Chỉ là, nàng tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt, nhưng bây giờ là không thể gạt được người có nhãn lực. Thế gian này, nào có bình thường nam tử, hội trưởng được như vậy ôn nhu. Trừ phi, nàng không phải nam tử. Mà nàng, cũng đích xác không phải nam tử. Nàng gọi Đông Phương Bạch, từ tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo sau đó, lợi dụng Đông Phương Bất Bại vì danh. Cũng chính là, trong truyền thuyết một vị duy nhất, chân chính Đông Phương muội muội. Ân. Đang tại hăng hái bay về phía trước đuổi, muốn tranh thủ sớm ngày đến Hành Dương Thành Đông Phương Bất Bại, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nàng nhìn thấy, tại ven đường cách đó không xa, một tòa đại Phật trên đỉnh núi, đang có một đôi nam nữ đang đứng nơi đó, vừa nói vừa cười xem phong cảnh. Tấm kia ghê tởm khuôn mặt, không phải Diệp Huyền là ai 26. Lẽ nào, bên người hắn nữ tử kia chính là mình muội muội sao? Siêu. Chỉ thấy thân hình của nàng trên không trung một cái cấp tốc xoay chuyển, xoay người hướng về Diệp Huyền vị trí địa phương bay vụt mà đến, lập tức nhẹ nhàng rơi vào Diệp Huyền còn có Nghi Lâm trước mặt hai người. Diệp Huyền, ta tới đến trước mặt ngươi, muội muội ta đâu? Nàng đối với Diệp Huyền cũng không chút khách khí. Dù sao, nàng nhưng là đệ nhất sở hữu nhật ký nữ nhân. Chỉ cần nàng không muốn, không ai có thể uy hiếp được nàng, coi như là Diệp Huyền cũng không ngoại lệ. Bên cạnh ta chỉ có một cô gái, ngươi nói, muội muội ngươi là ai? Diệp Huyền đánh giá nam trang Đông Phương Bất Bại, đối với nàng nói ra, còn có, ngươi nếu là tới tìm ta, vậy làm sao không mặc vào ngươi nữ trang à, cái bộ dáng này, là biết ơn lang nên có dáng vẻ sao? Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hơi hơi vung lên khóe môi, đối với Diệp Huyền nói ra, biết ơn lang. Ngươi bao lâu thành tình lang của ta? Ngươi nói này tiểu nhi cô là ta muội muội, ngươi có cái gì chứng cứ? A. Nghe được Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Huyền đối thoại, Nghi Lâm lúc này mới phản ứng kịp, vẻ mặt không thể tin hướng về Đông Phương Bất Bại nhìn sang, nói ra, Diệp Huyền, ngươi nói cái gì? Ta chính là này đại ma đầu Đông Phương Bất Bại muội muội. Điều này sao có thể? Nghe được Nghi Lâm mà nói, Đông Phương Bất Bại không khỏi ra mặt có quắc một trận. Nhật Nguyệt Thần Giáo, mặc dù được người xưng là ma giáo, tác phong làm việc cũng phần lớn không thể nào chính phái, nhưng ít ra vẫn là không có chân chính làm hại giang hồ qua, mà ở nàng tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Giáo sau đó, càng là ngừng chiến định qua, lại không có để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng giang hồ chính đạo phát sinh cái gì xung đột. Trái lại giang hồ chính đạo đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo ố danh không chỉ. Này ma giáo giáo chủ danh xưng, trước đây nàng là không thèm để ý, nhưng bây giờ, nghe này hư hư thực thực muội muội mình nữ hài nói ra, chính mình làm thế nào nghe như thế bị quất nữa. Không sai. Đông Phương Bất Bại đối với Diệp Huyền nói ra, Diệp Huyền, ngươi nói nàng là muội muội ta, ngươi chứng cứ đâu? Mẹo. Xem Đông Phương Bất Bại cái bộ dáng này, Diệp Huyền bật cười nói, ta là cái gì cấp cho ngươi chứng cứ? Ta chỉ nói nàng là ngươi muội muội, ngươi thích tin hay không? Nói, hắn trực tiếp dắt lên Nghi Lâm tay, đối với nàng nói ra, Nghi Lâm, ngươi thua, vừa rồi ngươi nhưng là đánh với ta qua đánh cuộc, nếu bị thua, về sau cũng phải nghe lời của ta. A. Nghe vậy, Nghi Lâm không khỏi giật mình, lập tức, nàng thần sắc cổ quái nói ra, không phải. Diệp Huyền, ngươi còn không có chứng minh ngươi thắng đâu, ta làm sao biết ta là không phải này đại ma? Này Đông Phương Bất Bại muội muội a, ta nói ta thắng, ta liền thắng. Diệp Huyền nói ra, ngươi có phải hay không có một cái từ nhỏ mang theo người hương nang? Nghe vậy, Nghi Lâm không khỏi thần sắc đại biến, tay hướng về trên người mình nơi nào đó sờ soạn, thứ nơi đó lấy ra một cái hương nang. Đông Phương Bất Bại nhìn một màn này, nơi nào không rõ, Diệp Huyền không có gạt người, muội muội của mình, cái này hương nang không có sai. Huống chi, mặt của nàng cùng mình cũng có vài phần tương tự, chính mình trước đó cũng sớm đã đại khái khẳng định, người thiếu nữ này chính là mình muội muội, chỉ là muốn để cho Diệp Huyền xuất ra càng nhiều hơn chứng cứ mà thôi. Ngươi, ta thực sự là muội muội ta. Nàng hưng phấn hướng về Nghi Lâm mà tới. Nhưng là, khi nàng muốn Nghi Lâm ôm vào trong ngực thời điểm, lại cảm giác tại Nghi Lâm trên người có một đầu để cho nàng khó có thể đột phá vòng phòng ngự, để cho nàng căn bản chạm đến không đến nàng. Đây là tuyệt đối che chở lực lượng. Nàng cư nhiên tại mâu thuẫn mình tiếp cận. Nguyên bản hưng phấn, cái này tất cả đều hóa thành thất lạc. Muội muội của mình nhìn mình biểu tình, vì sao như vậy Mạc Sinh? Ngươi thực sự là tỷ tỷ của ta? Nghi Lâm nhưng là nhìn Đông Phương Bất Bại, có chút hoài nghi hỏi. Ta thực sự là a? Đông Phương Bất Bại nói ra, ngươi coi như không tin ta, chẳng lẽ còn không tin người xấu này sao? Hắn nói sự tình, có lần nào không phải thật sự? Hắn nói là sự thật không sai. Nghi Lâm lại suy tư về nói ra, nhưng hắn nói chưa chắc là trong hiện thực chuyện đã xảy ra, nói không chừng, tại trong hiện thực mặt, ngươi không phải ta tỷ tỷ đâu, ngươi xuất ra chứng cứ tới. Ai? Đông Phương Bất Bại thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, trước đây, gặp phải Sơn Tặc tập kích thôn làng, cha mẹ của chúng ta đem chúng ta vứt bỏ, ta đưa ngươi giấu ở trong thùng gỗ, tự ta đem Sơn Tặc dẫn ra, vì sau này tốt quen biết nhau, ta không chỉ có lưu lại cho ngươi một cái hương nang, tự ta cũng có một cái, ngươi xem. Nói, Đông Phương Bất Bại đem chính mình hương nang cũng lấy ra ngoài. Nhìn này hương nang, Nghi Lâm rốt cuộc hiểu rõ tới. Trong mắt nàng nhiệt lệ lập tức liền chảy ra. Tỷ tỷ, nàng vui vẻ đánh về phía tỷ tỷ của mình. Tại nàng khi còn bé, từng phát sinh qua một hồi sốt cao, cho nên cháy hỏng đầu óc, đưa tới tính tình của nàng thay đổi 277 đến mức dị thường ngây thơ đơn thuần. Đối với tỷ tỷ sự tình, nàng đã sớm đã quên. Thế nhưng, vừa rồi Diệp Huyền cũng đã bí mật nói qua với nàng, tỷ tỷ nàng đối với nàng tốt bao nhiêu, là hơn một thiện lương, nhiều ôn nhu người. Tỷ tỷ nàng điều này năm qua, có bao nhiêu quan tâm nàng, lo lắng nhiều nàng các loại. Nói chung, Nghi Lâm trong lòng cũng sớm đã đối với mình tỷ tỷ tràn đầy cảm tình, chỉ kém người tỷ tỷ này hình tượng hoàn toàn đối đầu mà thôi. Vừa rồi, nàng cố ý biểu hiện rất lạnh nhạt bộ dáng, cũng là muốn nhìn một chút, cái này Đông Phương Bất Bại đối với nàng rốt cuộc là có phải hay không thực sự tình tỉ muội. Dù sao, Diệp Huyền nói đồ vật, cùng hiện thực có đôi khi là không khớp. Nhưng bây giờ, nghe được Đông Phương Bất Bại giải thích của mình, cùng Diệp Huyền nói những cái kia đều nhất nhất đối ứng. Nàng tự nhiên cũng liền trong nháy mắt lệ băng. Hai tỷ muội lập tức ôm thành một đoàn, chính là cảm động lúc. Nhưng, Diệp Huyền lại đối với Nghi Lâm nói ra, ta nói, tiểu Nghi Lâm, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thua ta đây. A nghe vậy, Nghi Lâm có chút sợ nhìn về phía Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nguyên thua cuộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi tất nhiên bại bởi ta, cái kia, ta nghĩ để ngươi làm cái gì? Xách xách, ngươi nói xem. Nói, hắn đưa tay đưa về phía Nghi Lâm. Có thể Đông Phương Bất Bại lại đem chính mình thân thể chắn Nghi Lâm trước mặt, căm tức nhìn Diệp Huyền nói ra, ngươi có cái gì hướng ta tới, đừng khi dễ muội muội ta. Chương 668 chương Đông Phương Bất Bại, vừa thấy mặt đã động thủ động cước. Chương 668 chương Đông Phương Bất Bại, vừa thấy mặt đã động thủ động cước hướng ngươi tới. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tỷ muội hai người, sớm muộn đều là của ta nữ nhân, ta hướng ngươi tới hướng nàng đến, không đều giống nhau. Đông Phương Bất Bại không khỏi thầm mắng một câu, nói với Diệp Huyền, trước ngươi trong nhật ký cũng không thấy ngươi nhắc tới ta đời miệng, hiện tại mới vừa gặp mặt, lại đột nhiên nói tỷ muội chúng ta sớm muộn là nữ nhân của ngươi, nói đi, có phải hay không trước đây ngươi căn bản là trướng mắt tỷ muội ta hai người mặt của, hiện tại đột nhiên chứng kiến bản thân, lúc này mới trong lòng vui mừng. Sửa lại suy nghĩ. Ai nói ta trước đây không có đề cập qua các ngươi tỷ muội hai người rồi? Diệp Huyền nói rằng, ta có lúc không phải thỉnh thoảng sẽ nhắc tới. Các loại nữ hai chữ sao? Phước 111. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại không khỏi một ngụm lao huyết phun tới, nói với Diệp Huyền, ta cùng muội muội ta, ngay tại ngươi chúng nữ bên trong. Không có biện pháp. Diệp Huyền nói rằng, ta thích nhiều đàn bà như vậy, tự nhiên là nghĩ đến ai biết người nào, nếu như đem bọn ngươi tên mỗi ngày đều nhắc tới một lần, đây không phải là tại thủy nhật ký số lượng tử. Hai anh. Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng. Nói cho cùng ngươi chính là chưa từng có nhớ tới qua tỷ muội chúng ta hai người, hiện tại lần đầu tiên gặp mặt liền nói chúng ta tỷ muội hai người sớm muộn là nữ nhân của ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có cái gì không thể nào? Diệp Huyền cười nói, Nghi Lâm nàng nhưng là rất yêu thích ta, đúng không? Đêm ngủ. A. Nghe được Diệp Huyền, Nghi Lâm không khỏi sắc mặt thông hồng, hơi hơi gật đầu. Tính tình của nàng đơn thuần mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Huyền, nhưng là tại Diệp Huyền có lòng dẫn đạo dưới, nàng dù là chỉ là nhìn Diệp Huyền nhật ký, trong lòng đã từ lâu không tự chủ yêu Diệp Huyền yêu sâu đậm. Trước đây nàng cũng không có phát hiện điểm này. Có thể thấy Diệp Huyền sau đó, nàng mới ý thức tới. Nguyên bản nàng là không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Huyền lại dùng Phật tổ tới dọa nàng. Nói chung, nàng hiện tại hận không thể tiến vào trong đất đi, có thể lại không thể không lão lao thật thật thừa nhận mình chân chính là ý tưởng. Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn muội muội của mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nôn dầm dĩ. Tình huống gì? Chính mình cái này muội muội là lúc nào bị Diệp Huyền bắt xuống, mình tại sao một điểm chi giác cũng không có? Trước kia cũng chưa từng gặp Diệp Huyền tại trong nhật ký nhắc qua cái gì Nghi Lâm a hơn nữa, nhìn nàng hóa trang, là Hàng Sơn đệ tử đi. Diệp Huyền cùng Hàng Sơn đệ tử, vậy cũng chưa từng có bất luận cái gì cũng xuất hiện mới đúng. Làm sao, muội muội mình lẽ nào nhanh như vậy, đã Diệp Huyền vừa gặp đã yêu rồi. Mặc dù người này là dáng dấp anh tuấn, nhưng là, nhìn lâu dường như cũng sẽ cảm thấy càng ngày càng anh tuấn, có thể. Nhưng là, cũng không đáng giá được bản thân cái này muội muội biết rõ hắn là một cái hoa tâm nam nhân, còn đối hắn vừa gặp đã yêu à. Người cái tên này, có phải hay không có cái gì mê dược, vì sao mỗi lần với ngươi gặp mặt, luôn có người đối ngươi vừa gặp đã yêu 111. Z. Nàng hoài nghi nhìn Diệp Huyền. Nàng có nguyên vẹn lý do hoài nghi, Diệp Huyền có phải hay không đối những nữ nhân kia hạ cái gì mê dược. Dù sao, mỗi lần đều là dạng này, mặc kệ cái khác người người thiết cao tới lâu lãnh, hồi vừa thấy mặt đều bị Diệp Huyền cho kéo vào ngực thần. Đây cũng quá không bình thường. Ta có thể đem lời của ngươi trở thành là hướng ta khen sao? Diệp Huyền đối Đông Phương Bất Bại cười nói, còn là nói, ngươi cũng đối với ta vừa gặp đã yêu. Ta mới sẽ không từng cái. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh nói. Được rồi. Diệp Huyền theo miệng nói rằng, mặc kệ ngươi đối với ta là vừa gặp đã yêu cũng tốt, vẫn là gặp lại ái mộ cũng tốt, hiện tại ta chỉ muốn Nghi Lâm, ngươi cũng nghe đến rồi, nàng nhưng là rất yêu thích ta, ta đối nàng làm cái gì, là của ta sự tình, coi như ta mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán, muốn đánh nhau nàng cái mông, ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng không quản được từng cái. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại không khỏi sắc mặt một hồi xấu xí. Nghi Lâm, tới. Diệp Huyền đối Nghi Lâm méo một cái tay, nói rằng, nói chuyện không muốn giữ lời, đã ngươi đùa, cái kia, hiện tại ta muốn ngươi về sau đi theo bên cạnh ta, làm ta tiểu nữ nhân. Ta không nhỏ. Nghi Lâm hơi đỏ mặt nói rằng, mèo 111. Đông Phương Bất Bại ngược lại là bị muội muội mình lời nói làm cho vừa tức vừa cười. Muội muội mình nét mặt nhìn như thế ngây thơ đơn thuần, nhưng là lại bị Diệp Huyền cho giáo phơi liễu. Xem em gái dáng vẻ, nếu như Diệp Huyền muốn nàng nàng cái này nặng không dự định tuyệt. Muội muội mình như thế ngây thơ đơn thuần, nếu như theo Diệp Huyền, sau này bị Diệp Huyền nữ nhân khác khi dễ làm sao bây giờ? Không được từng cái. Tốt, ta thừa nhận, ngươi thắng. Nàng nói với Diệp Huyền, ngươi thật đúng là lợi hại a, muội muội ta bị ngươi đem khống ở trong tay, ngươi liệu định ta sẽ vì muội muội ta mà bằng lòng với ngươi, đúng hay không? Yêu thích ta cứ việc nói thẳng, há tất tìm cho mình lý do đây. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đi thẳng tới Đông Phương Bất Bại trước mặt, cầm lên tay nàng. Chính như Diệp Huyền dự đoán như vậy, Đông Phương Bất Bại đối hắn cũng là một điểm kháng cự cũng không có. Từng cái gặp Diệp Huyền đem chính mình tay bắt lại, chính Đông Phương Bất Bại đều kinh động. Bởi vì chính nàng đều không nghĩ đến, nàng cư nhiên một điểm chống cự Diệp Huyền nghĩ muốn pháp ý tứ. Cái này, đây cũng quá không bình thường. Nàng rõ ràng trước đó trong lòng đối Diệp Huyền mười phần chán ghét kia mà. Nàng căm ghét nhất chính là thay lòng đổi dạ nam tử, cái này Diệp. Chờ chút. Đông Phương Bất Bại rốt cục như là hiểu cái gì, không khỏi ánh mắt một hồi cổ quái. Đúng rồi, chính mình ghét, đúng là thay lòng đổi dạ, không nặng tình cảm nam tử. Hoặc có lẽ là, mặc kệ là nam nữ, chỉ cần thay lòng đổi dạ, mình cũng chẳng ghét. Bởi vì, chính mình cùng muội muội, trước đây chính là bị cha mẹ bị ném bỏ. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền cùng cha của mình nương, cũng không phải là người giống vậy a, hắn không chỉ có không phải thay lòng đổi dạ người, thậm chí là trí tình trí nghĩa người, mặc dù nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, nhưng là mặc kệ là nữ nhân nào, ngoại trừ bán bên cạnh hắn nữ nhân quá nhiều ở ngoài, sẽ thấy không có khác câu gán hận. Đối với hắn Diệp Huyền mà nói, hắn có lẽ có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là, đối với nữ nhân khác mà nói, hắn Diệp Huyền nhưng là các nàng duy nhất, các nàng cuộc đời này cũng tìm không được nữa Diệp Huyền dạng này một cái lại mạnh mẽ, vừa anh tuấn, lại khôi hài, có thể đùa các nàng dở khóc dở cười, có thể tại các nàng chân chính cần thời điểm, tùy thời xuất hiện ở các nàng bên người trợ giúp các nàng nam tử. Giống như Diệp Huyền như vậy nam tử, cùng những cái kia đồng dạng thay lòng đổi dạng người, là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên chính mình chẳng lẽ là tại bất chi bất giác ở giữa đối hắn phẩm hạnh càng phát thưởng thức, hơn nữa quan tâm nhật ký lâu lắm đã bất chi bất giác ở giữa thích hắn. Nhưng là từng cái, ngay cả mình cũng không biết chính mình đối Diệp Huyền thì đã là như vậy ý nghĩ, cái này Diệp Huyền thì như thế nào biết, cũng bởi vì hắn tự luyến sao? Ngươi niệm Đông Phương Bất Bại cũng không để ý mình bị Diệp Huyền nắm tay, nàng hoài nghi nhìn Diệp Huyền, cuối cùng không có đem chính mình đoán được sự tình nói ra. Dù sao loại chuyện như vậy nếu như nói ra vậy thì không có ý nghĩa, cũng mặc kệ nguyên nhân gì đi, người này đối nữ nhân quả nhiên vẫn là nhất quán như vậy, vừa thấy mặt đã tay máy tay chân. Thật hy vọng ngày nào đó có thể có một nữ nhân cho hắn một cái tát. Chương 669, một giây thay đổi quần áo, đây là cái gì thần tiên pháp thuật? Chương 669, một giây thay đổi quần áo, đây là cái gì thần tiên pháp thuật? Ánh trăng phủ xuống, đại địa đã thay đổi làm một mảnh màu ngân bạch. Dưới ánh trăng, một đống lửa đắp đang tại đôn đốt rung động, mà ở trên đống lửa có ba con khả ái con thỏ nhỏ đang tại tí tách mạo dầu. Mà nhìn một màn này, một bên Nghi Lâm không khỏi trong miệng thẳng niệm Phật hảo, A Di Đà Phật, nguyên các ngươi vãng sinh cực lạc. Không hề bị kiếp này khổ nhìn nặng cái bộ dáng này, một bên Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Huyền hai người khỏe môi đều không khỏi giơ lên vài phần. Thật là một ngây thơ người đơn thuần đâu. Diệp đại ca, ta niệm xong siêu độ kinh văn, hiện tại chúng ta có thể ăn đi. Các loại đem kinh văn sau khi đọc xong, Nghi Lâm quay đầu đối với Diệp Huyền hỏi. Ách Đông Phương Bất Bại nghe được Nghi Lâm mà nói, không khỏi trợn tròn mắt, nàng đối với Nghi Lâm hỏi, muội muội, ngươi, ý của ngươi là, ngươi còn dự định ăn a? Ta là cái gì không ăn? Nghi Lâm hỏi ngược lại. Có thể ngươi là Phật môn đệ tử a? Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi. Ta đã hoàn tục A, Nghi Lâm theo miệng nói ra, ta đã không quyết định xuất gia, ta muốn làm tục gia đệ tử, hơn nữa, ta đều quyết định làm Diệp Huyền nữ nhân, nếu như lại ra nhà lời nói, cái kia đối với Phật tổ cũng quá không tôn trọng. Ách 157 Đông Phương Bất Bại không khỏi há hốc mồm. Không phải, muội muội của mình, vì sao như vậy? Sảng khoái. Nhìn bộ dáng của nàng, nên loại kia rất cuồng dại hướng Phật người sao? Chính mình vừa mới còn đang suy nghĩ, muốn thế nào khuyên nàng ăn thịt đâu. Luôn cảm giác, muội muội mình không nên là người như vậy thiết. Lẽ nào, thực sự là nhật ký cầm lâu? Bị Diệp Huyền nhật ký mang sai lệch. Bất quá cũng tốt. Muội muội mình này như hoa như ngọc tướng mạo, nếu để cho nàng đi xuất gia, thanh đăng cổ Phật thử bạn, cái kia nàng cái này làm tỉ tỉ, sợ là sẽ phải nhịn không được tháo dỡ phái hàng sơn. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng một bên Diệp Huyền, trong mắt mang theo một phần vẻ cổ quái. Kỳ thực, nàng thật không có dự định dễ dàng như vậy liền cho không. Nhất là, tại biết muội muội nàng cũng là nhóm đầu tiên nhật ký người nắm giữ thời điểm, nàng càng không có ý định cứ như vậy tốn không. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, rồi lại thật sự là không cần phải. Được rồi, nàng căn bản cũng không phải là cho không, mà là bị Diệp Huyền bắt xuống. Liền cái kia cao cao tại thượng tiên nữ đều có thể bị Diệp Huyền dễ dàng cầm xuống. nàng tại Diệp Huyền trước mặt lại có cái gì tốt cao ngạo đâu, còn không bằng sớm một chút khuất phục, sớm một chút hưởng thụ đâu. Mỗi ngày buổi tối nghe trộm lấy Diệp Huyền với hắn các nữ nhân chuyện đã xảy ra, thật sự cho rằng nàng Đông Phương Bất Bại sẽ không có cảm giác à? Bây giờ muốn lấy chính mình vừa rồi nhìn thấy Diệp Huyền lúc cùng Diệp Huyền nói những lời kia, rõ ràng cho thấy tại giả vờ rụt rè ai nhìn ta như vậy làm cái gì. Gặp Đông Phương Bất Bại nhìn chính mình, Diệp Huyền đem nướng xong con thỏ đưa tới trước mặt nàng, đối với nàng hỏi: không có gì, chỉ là nhìn ngươi đẹp. Đông Phương Bất Bại cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, tỉ muội chúng ta hai người theo ngươi dường như cũng sẽ không thua thiệt. Mà Diệp Huyền tay kia lại đem một con khác nướng xong con thỏ đưa tới Nghi Lâm trước mặt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mặc dù sớm đã bị Diệp Huyền mang sai lệch, đã không muốn ra nhà, nhưng là nhìn chính mình trước mặt bị nướng tí tách chảy mỡ thịt thỏ, Nghi Lâm vẫn là bản năng trong miệng gọi thẳng Phật hiệu. Cái này cùng trước đây Tuyết Phong vừa mới theo Diệp Huyền lúc phản ứng có cái gì khác nhau chớ? Nàng đã từng kiên định tin Phật kia mà. Nhưng Diệp Huyền trước đó nhưng là để cho Hoàng Dung đưa nàng tài nấu nướng của cho biên soạn thành sách, để cho Diệp Huyền nghiên cứu qua. Cho nên hiện tại Diệp Huyền tài nấu nướng của trên thực tế so với Hoàng Dung còn mạnh hơn nhiều lắm. Đích thân hắn làm được thức ăn, cho dù là một đạo đơn giản nhất thỏ nướng thịt, cũng là nhập đạo cấp bậc mỹ thực. Nghi Lâm như vậy tiểu ni mã, nàng đối với Phật tổ tín ngưỡng chỉ là bởi vì nàng đơn thuần ngây thơ tính cách, trên thực tế nàng căn bản không biết cái gì là Phật tổ. Hơn nữa trước đó lại bị Diệp Huyền mang sai lệch, bây giờ nhìn lấy bị Diệp Huyền đưa tới trước mắt thịt, nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được nếm hạ trong đời đệ nhất miệng thịt. Hoa, thơm quá a, nàng nhịn không được kinh hô đi ra, lập tức lại sắc mặt đỏ bừng. Chính mình cư nhiên khen mùi thịt, cái này thật đúng là không phải trước đây mình làm ra được sự tình. Quả nhiên, nhìn chính mình muội muội dáng vẻ, một bên Đông Phương Bất Bại nhịn không được trắng Diệp Huyền liếc mắt. Nam nhân này liền thích đem nữ ma đầu cho dạy dỗ thành hiền lành nữ nhân, đem đơn thuần nữ nhân dẫn vào trụy lạc. Muội muội của mình, mặc dù mình trước đây chưa thấy qua nàng, nhưng nàng nhất định là một cái chuyên tâm hướng vào người, nhưng bây giờ lại bị hắn cho mang oai thành một cái hoa ni cô. May mắn thế giới này hiện tại bầu không khí tương đối mở ra, coi như là ni cô cũng chia làm xuất gia cùng tục gia hai loại, muội muội mình coi như là ăn thịt cũng không có người sẽ nói cái gì, nếu không không chừng nàng cũng bị người giễu cợt. Lại nói tiếp, thế giới này là lúc nào bắt đầu biến thành cái bộ dáng này đâu? Nhớ kỹ thật lâu trước đó, Phật môn người là tuyệt đối không ăn thịt đó. A hơn nữa, Nico cũng nhất định phải là người xuất gia, đầu tóc cũng phải cạo sạch kia mà. Nhưng là cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Nico cũng đã từng cái giữ lại một đầu diễm lệ tóc dài, liền mặc đều là phấn tươi đẹp không gì sánh được. Bất quá thịt này cũng quá thơm, chính là Phật tổ tới cũng sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Ai nhìn trong tay thịt, Đông Phương Bất Bại rốt cục vẫn phải nhịn không được bắt đầu ăn. Lần ăn này nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải bị lung đến. Thịt này thực sự nướng thật sự là quá tốt, kinh ngạc, thịt thỏ một điểm mùi cũng chưa có, còn giữ lại tất cả đều là mùi thịt. Thảo nào muội muội mình đều có thể nhịn không được tán thưởng đi ra. Các loại sau khi ăn xong, ba người đơn giản rửa mặt một chút, cũng không có vội vã chạy đi, mà là tìm một bụi cỏ bãi, nhìn lên bầu trời trong minh nguyệt, lại nói một lúc lâu mà nói. Đột nhiên Diệp Huyền đột nhiên nhìn Đông Phương Bất Bại nói ra, như vậy ngày tốt thắng cảnh, nếu là có một vị mỹ nhân tuyệt thế nguyện ý dâng lên một chi múa, như vậy đúng là bực nào làm người ta sung sướng. Ngươi muốn cho ta khiêu vũ, cứ việc nói thẳng. Đông Phương Bất Bại mười phần hào phóng đứng lên, đem chính mình khăn đội đầu gỡ xuống, đứng ở Nghi Lâm cùng Diệp Huyền trước mặt, liền chuẩn bị khiêu vũ. Nhưng Diệp Huyền nhưng là đột nhiên nói ra, các loại. Đông Phương Bất Bại nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, đã thấy Diệp Huyền đưa tay vung lên, một đạo chân khí quang mang hướng về Đông Phương Bất Bại bay vụt tới. Sau một khắc, chỉ thấy bạch quang lấp lóe, tại Đông Phương Bất Bại trên người nam trang trong nháy mắt bị đổi thành một cái tập kích đẹp đẽ xinh đẹp hồng trang. Giờ khắc này, Nguyệt Hạ phảng phất có một vị hồng y tiên tử phụ xuống một dạng tuyệt mỹ động nhân. T. Nhìn một màn này, Đông Phương Bất Bại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn Diệp Huyền, ngươi làm như thế nào? Y phục của mình, làm sao bị hắn trong nháy mắt liền đổi thành bộ này hóa trang? Đây là ta tại phích lịch thế giới bên trong, cùng Tế Vô Hà lao bà học được một kiện thay đổi quần áo công pháp, nguyên lý theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, nói chung, chính là trong nháy mắt làm cho đổi một bộ quần áo võ công. Diệp Huyền đối với Đông Phương Bất Bại giải thích, thế nào, bộ quần áo này, rất đẹp à? Ách! Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bất Bại không biết nên như thế nào đi phun tạo. Thế gian này, còn có một kiện thay đổi quần áo loại công pháp này. Hoa a, tỷ tỷ ngươi, nguyên lai xinh đẹp như vậy. Mà Nghi Lâm ở một bên nhìn Đông Phương Bất Bại bộ dáng, nhưng là nhịn không được kinh hô đi ra. Chương 670, tiếu ngạo chúng nữ, toàn bộ tới đông đủ. Chương 670, tiếu ngạo chúng nữ, toàn bộ tới đông đủ. Dưới ánh trăng, Đông Phương Bất Bại quần áo hồng trang đang tại nhảy múa. Nàng múa mang theo một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác, lại nói tiếp, có thể không tính thế gian tuyệt đẹp kỹ thuật này, nhưng người nàng nhưng là thế gian này tuyệt đẹp người. Ở nơi này Nguyệt Hạ Vũ lại có một cổ đặc biệt hàm xúc. Một bên Diệp Huyền còn có Nghi Lâm nhìn nàng nhảy múa, đều do được say sưa hắn bên trong. Nhất là Nghi Lâm, nhìn mình tỉ tỉ, là càng xem càng xinh đẹp. Ống tay áo tung bay, hồng hà dưới ánh trăng, che ở vài màu xanh nhạt, làm cho đêm này nhiều một chút mông lung ý tỉ tỉ thật là đẹp a. Các loại Đông Phương Bất Bại khe múa nhảy xong sau đó, Nghi Lâm rốt cục nhịn không được, vừa sợ thở dài ra. Nghe muội muội khen, Đông Phương Bất Bại nhưng là trong lòng tối mang theo một phần đắc ý, ánh mắt hướng về một bên Diệp Huyền nhìn lại. Gặp nàng bộ dáng, Diệp Huyền nơi nào không rõ, nàng là đang chờ mình đánh giá nàng đâu. Khuynh quốc khuynh thành, di thế độc lập, Đông Phương cô nương, ngươi chẳng lẽ thực sự là tiên nữ trên trời hạ phàm sao? Diệp Huyền đối với Đông Phương Bất Bại tán dương. Cái gì tiên nữ trên trời hạ phàm? Đông Phương Bất Bại theo miệng nói ra, ngươi đừng đã cho ta không biết, coi như là thực sự tiên nữ, ngươi sợ là cũng đã gặp không ít đi, hiện tại ngươi này ở bên trong, chân chính đẹp nhất người, là tiên nữ trên trời cũng không bằng, ha 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 ha. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Diệp Huyền không khỏi cười to đi ra, nguyên lai, Đông Phương giáo chủ là ghen tị à, xách xách, Đông Phương giáo chủ tất nhiên ghen tị, vậy tại sao không sớm chút nói sao? Ai ghen tị? Đông Phương Bất Bại đem chính mình trong tay hồng tụ hướng về Diệp Huyền gọi lại. Thế nhưng, Diệp Huyền lại thuận thế bắt được nàng hồng tụ, đưa nàng kéo gần trong ngực của hắn. Nhìn gần đây ở trước mắt mỹ nhân, trong mắt của hắn lộ ra một phần vẻ tán thưởng, tự tay nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng sờ soạn một chút. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đỏ bừng, tim đập cũng không nhịn được ra tốc vài phần. Mà một bên Nghi Lâm, nhìn một màn này, sắc mặt đỏ bừng. Như vậy dưới ánh trăng, cô nam quả nữ, hơn nữa còn là đã xác định quan hệ nam nữ, sau đó phải phát sinh chút gì, nàng không dám tưởng tượng. Lấy Diệp Huyền tính khí, hắn cũng sẽ không đem đã tới tay nữ nhân lại buông tha. Người này lập chí muốn đem hắn biết mỹ nữ toàn thu vào trong lực, đương nhiên sẽ không về mặt tình cảm chơi cái gì lạt mềm buộc chặt cho hề. Át chủ bài đúng là một cái nhanh. Đông Phương Bất Bại cũng nhận mệnh. Nàng trong ánh mắt mang theo một phần thiếu nữ quật cường, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi yêu thích ta sao? Nàng trước đây còn chưa từng nghe nói Diệp Huyền đối với cảm giác của nàng đâu. Mặc dù Diệp Huyền vừa rồi vừa thấy mặt, đã nói các nàng tỷ muội hai người sớm muộn là nữ nhân của hắn, có thể nàng làm thành một cái nữ nhân, nếu như ngay cả người trong lòng có thích nàng hay không cũng không biết, vậy làm sao có thể làm? Chỉ nàng muốn hôn hai ngày đến, Diệp Huyền đến cùng có thích nàng hay không? Nhìn Đông Phương Bất Bại, Diệp Huyền mỉm cười, đem nhật ký đem ra. Hôm nay, ta nghĩ nói, là hai nữ nhân, hoặc có lẽ là một đôi tỷ muội. Sở Hàn Kính cùng Sở Bích Ngân tỷ cái kia muội hai người đều không khỏi tim đập rộn lên mấy phần, tỷ muội. Đây là muốn nói các nàng sao? Nhưng là, khi các nàng vừa mới chuẩn bị phát bình luận thời điểm, lại phát hiện chính mình dường như không phát ra được. Không chỉ có là các nàng không phát ra được, rất nhiều nữ nhân đều phát hiện, bình luận của các nàng phát ra ngoài sau đó đã bị nuốt. Đôi tỷ muội này, có thể nói là thế gian này si tình nhất nữ tử, bởi vì thế gian này si tình nhất, cũng bất quá thì nguyện ý lấy mệnh tương để. Cái gọi là hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy thể nguyện sống chết. Hành Dương Thành bên trong, một gian khách sạn bên trong, một cái 14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ nhìn chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện nhật ký, không khỏi ánh mắt lộ ra một phần vẻ hiếu kỳ. Này nhật ký là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Diệp Huyền nhật ký? Là chỉ một người tên là Diệp Huyền người nhật ký sao? Khúc Phi Yên dành riêng phó bản. Này nhật ký là thứ thuộc về chính mình. Mình có thể đi qua nội dung nhật ký, thấy cái kia Diệp Huyền biết những gì. Nếu như dạng này, vậy cái này nhật ký thật là có ý tứ. Chỉ là không biết này Diệp Huyền, rốt cuộc là người nào Diệp Huyền? Thế gian này, gọi Diệp Huyền nam nhân chắc là không ít đã, nhưng đừng là vị Tia Thiên Nhân bảng vị thứ nhất Diệp Huyền. Nếu như hắn mà nói, đây chẳng phải là càng có ý tứ? Lật ra nhật ký đầu tiên mắt, nàng liền không khỏi tò mò. Này Diệp Huyền, là muốn tại trong nhật ký đánh giá một đôi tỷ muội sao? Đôi tỷ muội này, thật là thế gian si tình nhất nữ tử. Đầu tiên phải nói, chính là tỷ tỷ, Đông Phương Bất Bại. Anh Khúc Phi Yên nhịn không được trực tiếp đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình trước mắt nhật ký. Đông Phương giáo chủ, này nhật ký chủ nhân lại là muốn bình luận chính mình Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa, hắn còn nói Đông Phương giáo chủ là một phụ nữ, vẫn là thế gian này si tình nhất nữ nhân, thậm chí là có thể vì tình mà thề nguyện sống chết nữ nhân. Điều này sao có thể? Đông Phương Bất Bại chính mình cũng có chút hết ý nhìn nhật ký, không nghĩ tới Diệp Huyền đối với nàng đánh giá thế mà lại cao như vậy. Nàng lại là một bên nguyện ý là tình mà thề nguyện sống chết nữ nhân sao? Tỷ tỷ Nghi Lâm cũng có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại. Tỷ tỷ mình mặc dù nhìn bề ngoài rất ôn nhu, nhưng là chính mình lại có thể thấy nàng trong mắt một màn kia lãnh nạo. Nàng cũng không có nghĩ đến, tỷ tỷ mình lại là một cái vì cảm tình mà có thể lấy thể nguyện sống chết người. Ra ra. Lúc này, Khúc Phi Yên đối với cách vách Khúc Dương mở miệng hỏi, ngươi nói, Đông Phương giáo chủ hắn, có khả năng hay không, là một phụ nữ a? Phúc. Khu khu cụ sát vách truyền đến một hồi phun rượu thanh âm, sau đó, là Khúc Dương nặng nề tiếng ho khan. Hắn mở miệng nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này sao một câu, Đông Phương giáo chủ văn thành võ đức, vô địch thiên hạ, hắn tại sao có thể là nữ nhân sao? Nhưng là bạn nhất hắn thật là một nữ nhân này. Khúc Phi Yến lại hỏi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Còn có, hiện tại này Hành Dương Thành bên trong Ngư Long hỗn tạp, ngươi đừng đơn giản mở miệng bại lộ thân phận của chúng ta, phiền phức của chúng ta cũng sẽ không thiếu. Khúc Dương đối với mình tôn nữ nhắc nhở. A Khúc Phi Yến nhìn trong tay mình nhật ký, trong mắt mang theo một phần vẻ cổ quái, trong đầu hồi nhớ tới đã từng vô tình thấy qua Đông Phương giáo chủ, luôn cảm thấy nàng xem ra tựa hồ vô cùng nhu mỹ, không giống như là một nam tử nên có dáng vẻ. Nhưng là sao lại không người cảm thấy nàng là một nữ nhân này? Đại khái là bởi vì nàng quá mạnh mẽ a. Ngọ trúc xanh bên trong, một chỗ trúc viện bên trong các, một cô thiếu nữ nhìn chính mình trước mắt nhật ký, không khỏi như có điều suy nghĩ. Đông Phương thúc thúc, lại là một cái nữ nhân sao? Này, không thể nào. Nàng thực sự không thể tin được, cái kia làm hại cha nàng bị giam vào Tây Hồ dưới đáy gần 10 năm không thấy ánh mặt trời, thủ đoạn cường đại tàn nhẫn Đông Phương thúc thúc, lại là một cái nữ nhân. Nàng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương giáo chủ, lại là một nữ nhân sao? Ngũ Độc giáo, cả người miêu nữ trang phục, tướng mạo mười phần thanh xuân diễm lệ nữ tử, thân hình thức tha, trong mắt mang theo một phần thành thục mỹ sắc, không thể tin nói. Giờ khắc này, Diệp mới biết, tiếu ngạo nữ tử, toàn bộ đủ. Tất cả hắn thích nữ tử, người đều nhật ký người nắm giữ. Môi.
Chương 671, Nhậm Doanh Doanh, cái gì?
Đông Phương Thúc Thúc là cái mỹ nữ tuyệt thế.
Chương 671, Nhậm Doanh Doanh, cái gì?
Đông Phương Thúc Thúc là cái mỹ nữ tuyệt thế. Nguyên bản Diệp Huyền chỉ là muốn đi qua nhật ký nói cho Đông Phương Bất Bại, để cho nàng biết mình thích nàng là nàng địa phương nào. Bất quá, hiện tại toàn bộ tiếu ngạo thế giới bên trong, tất cả mọi tử toàn bộ đủ, cái kia, Diệp Huyền cảm thấy, mình cũng không nên chỉ nói này tỉ bội hai người sự tình. Nếu không, hay là đem tiếu ngạo cố sự cho các nàng nói một cái đi. Hiện nay, thông qua quan sát của ta, ta đã có thể xác định, ta vị trí cái này tiếu ngạo thế giới, tuyệt đối không phải nguyên bản tiếu ngạo thế giới, mà là một cái khác kịch bản tiếu ngạo thế giới. Tiếu ngạo thế giới. Đông Phương Bất Bại mỉm cười, ngồi ở Diệp Huyền trong ngực nàng, nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, đây chính là ta vị trí chuyện xưa a. Trước đó dường như đã từng đã nghe ngươi nói, tiếu ngạo thế giới nguyên bản kịch tình, ta cũng không cần nhiều lời. Diệp Huyền đối với Đông Phương Bất Bại gật đầu, nói tiếp, hiện tại vẫn là biết một chút, cái này mới tiếu ngạo thế giới kịch bản cố sự a xuyên biệt giả. Nhậm Doanh Doanh nét mặt mang theo một phần vẻ không hiểu, không biết rõ, xuyên biệt giả là có ý gì. Khúc Phi Yên mặc dù có chút thông minh cơ linh, nhưng là, nàng tự nhiên cũng không hiểu được xuyên biệt giả là có ý gì. Ta biết, Đông Phương Bất Bại quá khứ, là cái hạng người gì. Nàng đã từng cũng chỉ bất quá là một cái tư sắc hơn người, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ bình thường thôi cô. Thấy Diệp Huyền mà nói, chúng nữ đều không khỏi sắc mặt một hồi cổ quái. Nếu là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, như vậy làm sao có thể vẫn là thông thường thôi cô? Bởi vì trong thôn tới cường đạo, phụ mẫu hắn trọng nam khinh nữ, chỉ đem lấy một cái đệ đệ liền chạy, căn bản không dự định quản bọn hắn tỷ muội hai người. Muội muội tuổi nhỏ, Đông Phương Bất Bại biết, nếu như mang theo lời của nàng, tỷ muội hai người sớm muộn sẽ rơi vào những cái kia giết người không chớp mắt trong tay của cường đạo. Các nàng tỷ muội hai người vốn là ngày thường mỹ mạo, lớn khuynh quốc khuynh thành, nhỏ cũng là một phấn điêu ngọc trác em bé, nuôi lớn sau đó, tất nhiên cũng là như tiên tử nhân vật. Cho nên, vì muội muội an toàn suy nghĩ, nàng đem muội muội giấu ở một cái trong thùng gỗ, mà chính nàng lại cố ý hiện thân, dẫn đi những cái kia cường đạo. Có thể nàng dù sao chỉ là một cô gái, như thế nào có thể sẽ chạy thắng những cái kia cường đạo? Không có quá nhiều lúc, nàng đã bị những cái kia bọn cường đạo đuổi kịp, mà cũng chính là ở chỗ này, nàng gặp sư phó của mình, Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng môn, Đông Phương Ngọc. Đông Phương Bất Bại đối với Diệp Huyền nói ra, sư phó ta tên, gọi Đông Phương Ngọc, hắn chính là trong thôn chúng ta người, chỉ là, hắn chịu đủ rồi nhân tình ấm lạnh, cho nên đối với thôn làng gặp cường đạo sự tình, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng là, xem ta thiên tư hơn người, hắn vẫn nhịn không được xuất thủ cứu ta. Ha ha, loại chuyện như vậy, ta đương nhiên biết. Diệp Huyền đối với Đông Phương Bất Bại nói ra, hơn nữa, ta còn biết, ngươi sư phó dạy ngươi một thân võ công tuyệt thế, mà võ công, căn bản không phải Quý Hoa Bảo Điện, ngươi cũng không có luyện qua Quý Hoa Bảo Điện. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trong mắt vẻ kinh ngạc nổi lên, lập tức lại thoải mái cười. Quả nhiên, này Diệp Huyền cái gì cũng biết, a người trong thiên hạ đều cho là nàng là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện mới vô địch thiên hạ. Nhưng trên thực tế, nàng cho tới bây giờ không có tu luyện qua cái gì Quý Hoa Bảo Điện. Nàng đối với bên ngoài tuyên bố tu luyện qua Quý Hoa Bảo Điện sự tình, bất quá là dạng này, nàng có thể ban ngày ban mặt mặc đồ con gái đi ở trước người mà thôi. Nàng căn bản không phải cắt nam nhân, mà là một cái nữ nhân chân chính. Cái kia ma giáo trưởng môn, tên là Đông Phương Ngọc, hắn không chỉ có truyền Đông Phương Bất Bại một thân võ công, hơn nữa, còn đem Đông Phương Bất Bại mang về Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi nàng là thành mình thân truyền đệ tử tới bồi dưỡng, nhưng, đáng tiếc là, Nhậm Ngã Hành lòng ngông dạ thú, gặp Đông Phương Bất Bại tuổi nhỏ còn chưa lớn lên, liền thừa dịp Đông Phương Bất Bại sư phó tại tu luyện thần công thời điểm, cố ý làm khó dễ, hại Đông Phương Bất Bại sư phó Đông Phương Ngọc, hắn thành tân nhất nhậm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Vì đoạt hồi thuộc về mình tất cả, Đông Phương Bất Bại chịu đựng, rốt cục vẫn phải tìm được cơ hội, hắn gọi ông đập lưng ông, hại không ít được Nhậm Ngã Hành tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa, còn dự định đưa hắn vĩnh viễn đều vây ở Tây Hồ dưới đáy. Này, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại căn nguyên. Đông Phương Bất Bại, nhìn bên ngoài, là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, võ công đệ nhất thiên hạ, thủ đoạn độc ác, vô tình vô nghĩa, nhưng là, không ai biết, nàng bí mật, bất quá là một cái niên kỷ đã sắp đến 30 tuổi, khát vọng tình yêu lão bà mà thôi. Phúc. Đang ngồi ở Diệp Huyền trong ngực Đông Phương Bất Bại không khỏi một ngụm phun tới. Lập tức, nàng giận trách nhìn Diệp Huyền, nhịn không được giơ tay lên tại Diệp Huyền trên người đánh một cái, đối với Diệp Huyền nói ra, ta sắp 30 làm sao vậy? Ta sắp 30 làm sao vậy? Nữ nhân của ngươi bên trong, còn có sắp 100 tuổi đây này, còn có mấy ngàn mấy vạn tuổi đâu. Sắp 30 tốt. Diệp Huyền đối với Đông Phương Bất Bại cười nói, cái gọi là 30 như sói, 40 giống như hổ đừng nói nữa. Gặp hắn vừa chuẩn bị khai trai lời nói, Đông Phương Bất Bại đội vã bưng bít Diệp Huyền miệng. Có thể, nàng che Diệp Huyền miệng, Diệp Huyền trong nhật ký, nhưng vẫn là có thể tiếp lấy viết. Cái gọi là 30 như sói, 40 giống như hổ, nàng vốn chỉ là một cái ôn nhu hiền lành thôn cô, ngoại trừ tính khí so với bình thường nữ nhân nhiều vài phần cứng cỏi, tu luyện so với bình thường nữ tử nhanh hơn ở ngoài, cũng không có khác nhau chút nào. Nàng ẩn giấu thân phận của cô gái tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, mặc dù quả thực hành sự thuận tiện, nhưng cũng để cho nàng mất đi đạt được tình yêu của mình cơ hội. Từ lâu rồi, trong lòng của nàng đối với ái tình tự nhiên cũng liền càng phát khát vọng. Thẳng đến có một người đàn ông có thể chân chính đi vào nội tâm của nàng sau đó, nàng cả người giống như là một tòa băng sơn gặp một đám lửa, thơ tình như suối một dạng bừng lên. Vì tình yêu, nàng có thể hoàn toàn không để ý tính mệnh, có thể hoàn toàn không quan tâm lập trường của mình, cho dù là bị mến yêu nam nhân bằng mọi cách hiểu lầm, muôn vàn không hiểu, trong lòng của nàng đã sớm bị thương thủng trăm ngàn lỗ, có thể trong lòng nàng đối với nam nhân kia vẫn là cuồng dại không thay đổi. Thậm chí, cuối cùng, vì thành tựu nam nhân kia cảm tình, nàng tình nguyện đem chính mình tâm đều trả lại cho cái kia từ trong tay nàng hoành đao đoạt ái tình địch. Nhật ký nhìn đến đây, đông một. Sáu phương bất bại ngón tay không tự chủ nắm chặt Diệp Huyền thịt, cắn răng nghiến lợi hỏi, nam nhân kia là ai? Nàng nhưng là biết đến, tại Diệp Huyền trong nhật ký, rất nhiều thứ đều là nguyên bản có thể phát sinh ở cái thế giới này. Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền ở cái thế giới này mà nói, cái kia, nàng thật có khả năng thích một cái nam nhân, sau đó bị nam nhân kia ngàn được trong lòng thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng vẫn như cũ cùng dại không thay đổi, thậm chí đưa nàng tâm đều trả lại cho cái kia hành đao đoạt tái tiện nữ nhân. Nguyên bản kịch tình là dạng gì, Đông Phương bất bại cũng không để bụng. Dù sao, hiện tại nàng đã là Diệp Huyền nữ nhân. Nhưng là, nàng quan tâm là, lấy như vậy tư sắc, như vậy si tình, thế mà còn biết bị kẻ đổi bại cố phụ. Nàng cảm thấy, nàng có cần phải đi đem cái kia người mù kẻ đổi bại mắt cho đảo. Chương 672, Khúc Phi Yên, gì? Nguyên lai ta chết được như thế tùy ý. Chương 672, Khúc Phi Yên, gì? Nguyên lai ta chết được như thế tùy ý. Đã định trước sẽ không phát sinh sự tình. Diệp Huyền lấy tay nhẹ nhàng câu dẫn ra Đông Phương bất bại cái cảm, đối với nàng cười nói, còn suy nghĩ nó làm cái gì? Vậy ngươi còn biết đâu? Đông Phương bất bại có chút tức giận trừng mắt Diệp Huyền. Một bên Nghi Lâm nhìn một màn này, luôn có một loại chính mình không nên cất ở đây bên trong cảm giác. Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên hướng về Nghi Lâm nhìn lại. Đối mặt Diệp Huyền ánh mắt, Nghi Lâm không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi tiếp tục, có thể không cần phải để ý đến ta. Gặp nàng cái bộ dáng này, Đông Phương bất bại bật cười nói, nha, ta này muội muội nhưng những năm qua biết xấu hổ, tới nơi này tỉ tỉ với ngươi một người phân hắn một bên. Nói, nàng ngược lại là đưa tay ra, đem vẫn còn ở xấu hổ Nghi Lâm một chỗ, kéo gần Diệp Huyền trong lòng. Nghi Lâm ngay từ đầu còn có chút xấu hổ, nhưng là, rất nhanh, nàng liền an tâm hạ xuống. Dù sao, nàng ba ngày cũng bị Diệp Huyền ôm lấy, đã sớm quen. Đông Phương bất bại, nàng đối với cảm tình tự nhiên là thập phần chăm chú, vì cảm tình, mặc kệ chịu đến như thế nào tổn thương, cuối cùng đều không nỡ thương tổn tới mình trong lòng nam nhân chút nào, mà muội muội của nàng Nghi Lâm, nhưng cũng là một cái cực kỳ cuồng dại người. Nàng cùng Đông Phương bất bại không giống nhau, 26 nàng yêu cũng không có như vậy vanh vanh liệt liệt, bởi vì từ nhỏ bị sư phụ dạy quán gốc, quá đơn thuần, nàng coi như là trong lòng ưa thích, cũng không dám dễ dàng biểu đạt ra ngoài, nhưng là, chỉ có chính nàng biết, trong lòng của nàng là có cỡ nào khát vọng, có thể bị của mình thích nam nhân ôm vào trong ngực. Trong lòng của nàng đã sớm ở thêm một cái nam nhân, nhưng là, nhưng bởi vì vô duyên khúc phân, để cho nàng chỉ có thể cả đời thường bạn thanh đăng cổ phận. Nếu như nói, Đông Phương bất bại là một cái để cho người ta đau lòng lời của cô gái, cái kia Nghi Lâm đồng dạng cũng là một cái để cho người ta thương tiếc nữ tử. Bất quá, nói lên cái này, tại tiểu ngạo thế giới bên trong, còn có một cái để cho người đáng tiếc nữ hải. Cô gái này, gọi Khúc Phi Yên. Nhìn trong nhật ký, đột nhiên đề đến tên của mình, Khúc Phi Yên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này nhật ký chủ nhân nói Khúc Phi Yên, là mình a? Hắn làm sao đột nhiên đề đến mình? Nhắc tới Khúc Phi Yên, có thể nói là tiểu ngạo thế giới bên trong, để cho người luyện tiếp một cô gái cũng không phải là quá đáng, bởi vì, nàng có được cùng Hoàng Dung không khác nhau chút nào khuôn mặt đẹp, không khác nhau chút nào nhạy bén, không khác nhau chút nào tiền chân vô tả, không khác nhau chút nào giàu hoạt. Thậm chí, là bình thường không hai trang điểm ra mặt. Ách Nam Tống Võ Lâm, Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Quách Phủ, Quách Tương, Trình Anh, Lục Vô Song, còn có chủ động tìm tới cửa Công Tôn Lục Ngạn, Lý Mạc Sầu các nàng, lúc này đang tại mới thành lập Võ Lâm Minh bên trong tụ hội. Mọi người đang tại thời điểm hưng phấn, mỗi người nhìn Diệp Huyền nội dung nhật ký, dáng có một phen đặc biệt cảm giác. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền đột nhiên để lên một người tên là Khúc Phi Yên cô nương. Hơn nữa, cũng không biết là không phải cố ý, Diệp Huyền cư nhiên khắp nơi đều cầm này Khúc Phi Yên tới cùng với nàng làm so sánh. Cái này khiến Hoàng Dung có chút buồn bực, này Khúc Phi Yên cùng với nàng, thật chẳng lẽ cứ như vậy giống như phải không? Giống như đến liền trang điểm ra mặt đều không khác mấy. Nàng mới ra tràng, chỉ trải qua quá ngắn hai ngày kỳ tình, cũng đã làm cho tất cả mọi người đều đối với nàng nhịn không được sinh lòng yêu thích. Đáng tiếc là, chính là bởi vì nàng vô cùng làm người thương yêu, đại khái là liền tiếu ngạo thế giới sáng tác giả cũng nghĩ không ra được, phải như thế nào an bài dạng này một vị cô gái khả ái kết cục à, tại ngay từ đầu kịch tình bên trong, nàng cuối cùng đi nơi nào, tác giả cũng không có giao cho. Các loại về sau, kịch tình viết xong sau đó, tác giả phát hiện dạng này một cái gần như hoàn mỹ thiếu nữ, thật sự là không cần thiết tồn tại ở tiếu ngạo trong chuyện xưa, cho nên liền thẳng thắn sửa lại cái tình, an bài để cho nàng chết ở Phí Vân trong tay, trở thành một cái có được hoàn mỹ nhân thiết, tuy nhiên lại thỏa thỏa chỉ là vì thôi động tiếu ngạo cố sự mà tồn tại phương tiện người. Ngươi có thể tưởng tượng ra được, Hoàng Dung mới ra Đào Hoa Đảo, lại đột nhiên bởi vì trộn một cái bánh bao đã bị nhà trọ tiểu nhị sử xuất tuyệt thế thần công, một trưởng đánh chết làm cho mang tới cảm giác sao? Khúc Phi Yên thời điểm chết, cho người cảm giác chính là như vậy. Ách nhìn nội dung nhật ký, chúng nữ không khỏi tùy vào một hồi trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, lại có vì loại lý do này mà chết ở kịch tình bên trong nữ tử. Đây cũng quá đáng thương a. Hơn nữa, làm cho các nàng tưởng tượng, Hoàng Dung dạng này một cái thiết định bên trên gần như nữ tử hoàn mỹ, mới ra Đào Hoa Đảo, cũng bởi vì trộm một cái bánh bao, bị điếm tiểu nhị sử dụng tuyệt thế thần công một trường đánh chết chẳng diện, các nàng cũng là nhịn không được ra mặt trực giật giật không ngừng. Không phải, vậy cũng quả thực thật là làm cho người ta buồn bực a. Nay tiểu thuyết tác giả, có thể hay không coi là người a? Thiết định ra như thế hoàn mỹ một cô gái, tự nhiên chỉ là vì để cho nàng trở thành thôi động kịch tính phát triển phương tiện người. Các loại phát hiện kịch tình không hữu dụng sau đó, liền trực tiếp cho nàng giết chết. Vậy cái này kịch tình còn không bằng không thay đổi đâu, trực tiếp để cho nàng đi về phía không rõ, cũng so với để cho nàng trực tiếp bị giết chết đến tốt lắm. A muốn nói buồn bực nhất người kia, đương nhiên là Khúc Phi Yên tự mình. Khi nhìn đến Diệp Huyền đối với nàng như vậy tán dương thời điểm, trong lòng của nàng vẫn là rất vui vẻ. Thiên hạ, lại có mấy nữ nhân thằng nhóc không thích bị người khen đâu. Nhưng là, nàng còn chưa kịp vui vẻ đâu, kết quả chỉ trước mắt, Diệp Huyền đã nói nàng chết. Ta mới sẽ không chết tại cái gì Phí Vân trong tay. Khúc Phi Yên cắn răng, này nhật ký chủ nhân, nhất định là tại viết linh tinh a. Trong lòng của nàng dạng này may mắn nghĩ, nếu như cái thế giới này cố sự tuyến không có lệnh quá xa lời nói, vậy cái này liền không hề nghi ngờ, tại Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng trong đại hội, phái Tung Sơn người sẽ đại náo hiện trường, lấy cái gọi là chính tà chi phân, cưỡng chế Lưu Chính Phong, để cho Lưu Chính Phong giết Khúc Dương, Lưu Chính Phong không theo, kết quả 680, toàn bộ Lưu gia tất cả mọi người đều bị phái Tung Sơn người tại chỗ chém giết, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Mà phái Tung Sơn ác như vậy mục đích, đương nhiên là nghĩ tại trên giang hồ lập uy. Dù sao, phái Tung Sơn đã sớm muốn nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái rất lâu rồi, dạng này một cái lập uy tuyệt hảo cơ hội, phái Tung Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao Lưu Chính Phong mình cũng ngu thừa nhận, hắn cùng Khúc Dương là hảo hữu chí giao. Cái kia, coi như là phái Tung Sơn người cầm lông gà đương lệnh tiễn, Ngũ Nhạc kiếm phái người khác để ở trong mắt, cũng không thể nói gì hơn. Này Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người đầu óc không xoay chuyển được tới, chính bọn nó bí mật giao nhau còn chưa tính, không nên đem này chính tà tương giao sự tình khiến cho thiên hạ đều biết cũng cho qua, chính bọn nó luẩn quẩn trong lòng, không nên muốn chết, thương cảm cái kia Khúc Phi Yên tiểu cô nương. Nàng là bảo hộ người bị thương nặng Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người, bị Phí Bân cho một kiếm đâm xuyên, coi như là thông minh đi nữa một cái tiểu cô nương, có thể đem anh hùng thiên hạ đều cho đùa bỡn xoay quanh, nhưng cuối cùng, nàng dù sao cũng là thực lực quá nhỏ bé, không có năng lực tự vệ. Khúc Phi Yên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm kinh hãi lấy, lẽ nào ta thực sự sẽ chết sao? Bị chết như thế tùy ý? Không được, Phi Phi đang yêu như vậy người, làm sao có thể như thế tùy ý liền chết. Chương 673, Nhậm Doanh Doanh, nguyên lai cái kia tiểu tiện nhân chính là ta. Chương 673, Nhậm Doanh Doanh, nguyên lai cái kia tiểu tiện nhân chính là ta. Bất quá, cũng đại khái là Khúc Phi Yên bị chết thật sự là quá tùy ý, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ à, cho nên, đối với dạng này một cái khả ái tiểu cô nương, ta ngược lại thật ra thập phần ưa thích. Mỗi lần chơi cùng Tiếu Ngạo có liên quan trò chơi thời điểm, ta cuối cùng là sẽ nhịn không được để cho Tiểu Phi không phải là trở thành ta vợ thứ nhất. Thậm chí có chút thời gian, ta sẽ vì soát ra cưới được Tiểu Phi không phải là cái tình, mà mở lại trò chơi nhiều lần, không vì cái gì khác, chỉ vì Tiểu Phi không phải là cô gái nhỏ này đối với ta nói, đại ca ca, về sau ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cần phải một mực đối với ta tốt. Anh Khúc Phi Yên không khỏi trợn tròn mắt. Ngoại trừ cái gọi là tiểu thuyết kịch tình, còn có trò chơi kịch tình sao? Hơn nữa, ở trong game, này Diệp Huyền còn có thể cưới chính mình làm vợ. Nhất thời, mặt của nàng lập tức hồng lên. Này nhật ký chủ nhân thật là xấu. Phía trước nói nhiều như vậy, kết quả là chỉ là vì cuối cùng biết câu này, để cho mình lấy hắn nói câu nói như thế kia. Mình mới không nói đâu. Cái gì để cho hắn một mực đối với mình tốt, mình tại sao có thể sẽ nói lời như vậy sao, mắc cỡ chết người. Hơn nữa, có đôi khi, nếu như không cẩn thận, cùng Tiểu Phi không phải là sinh ra đứa bé tới, nhìn nha đầu kia mình cũng là cái chưa trưởng thành hài tử, lại cả ngày còn muốn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, mang theo hài tử, cảm giác cũng thật có ý tứ. A, Khúc Phi Yên không khỏi sắc mặt đỏ hơn. Gì? Chính mình thế mà còn biết cùng tên bại hoại này Diệp Huyền sinh ra hài tử tới. Mới không cần, mình cũng vẫn như thế bận, làm sao có thể sẽ cùng hắn sinh con? Phi Phi, không phải nhỏ không nhỏ chuyện, tên bại hoại này, chính mình dựa vào cái gì muốn với hắn sinh con a? Hắn bất quá là đùa một cái trò chơi mà thôi, cùng mình mới không có quan hệ đâu. Bất quá, này dù sao cũng là trong trò chơi kịch tình, tại hiện tại trong thế giới này, ta đã có năng lực cứu Tiểu Phi không phải là ra ra, còn có cái kia đầu góc có điểm quất Lưu Chính Phong một nhà, vậy ta tự nhiên là phải ra tay chỉ tiếp, nếu như Khúc Dương không chết mà nói, hắn liền sẽ không đem Tiểu Phi không phải là giao phó cho ta, để ta chiếu cố Tiểu Phi không phải là, cứ như vậy, ta cũng không có biện pháp thể nghiệm bị Tiểu Phi không phải là ỷ lại lấy cảm giác. Anh Khúc Phi Yên không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có tính toán như vậy. Nguyên lai, hắn dự định cứu gia gia của mình, còn có Lưu gia gia một nhà. Tên bại hoại này, như hắn nói là sự thật mà nói, cái kia, hắn dường như không phải cái gì bại hoại đâu. Dù sao, hắn rõ ràng đang có ý đồ xấu với chính mình, kết quả, nhưng vẫn là muốn thay mình cứu gia gia của mình bọn hắn. Nghĩ như vậy, Khúc Phi Yên đối với còn không có gặp mặt Diệp Huyền, trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm tò mò. Bất quá, chuyện này, chính mình giống như ra ra mình yên lành thương lượng một chút mới được. Khúc Phi Yên cũng sẽ không ngu chờ đấy sự tình phát sinh. Nàng không phải loại kia gặp phải sự tình, cũng chỉ biết mở mịt luôn uống, không biết nên làm cái gì tới tránh cho bi kịch nữ hải. Diệp Huyền trong nhật ký phát nội dung, để cho nàng thập phần để ý cho nên, nàng trực tiếp gõ sắt vách ra ra mình cửa phòng. Cái gì? Nghe được cháu gái của mình mà nói, Khúc Dương không khỏi thần sắc đại biến, cháu gái của mình mà hơn nửa đêm tìm đến mình, Khúc Dương thực sự không nghĩ tới, nàng thế mà lại nói ra dọa người như vậy lời. Cái kia phái Tung Sơn người sẽ ở Lưu Minh rửa tay chậu vàng trong đại hội, cố ý tới nháo sự. Hơn nữa, mục đích của bọn họ là giết người lập uy. Loại chuyện như vậy, làm sao ngươi biết? Hắn đối với mình tôn nữ hỏi. Ra ra, ngươi không cần quản ta là làm sao mà biết được. Khúc Phi Yên muốn định giải thích, có thể thế nhưng, chỉ cần là nàng muốn giải thích ra cùng nhật ký tương quan sự tình, nàng giải thích không ra. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể hàm hồ đi qua. Nàng đối với Khúc Dương nói ra, ra ra, ngươi chính là ngẫm lại, như chuyện này thật xảy ra, nên làm sao bây giờ? Này Khúc Dương nói ra, việc này, ta phải nhanh đi cùng Lưu Minh hảo hảo nói một chút mới được. Khúc Dương làm thành ma giáo trưởng lão, xử sự tự nhiên muốn so với Lưu Chính Phong chân chu không ít. Lưu Chính Phong cùng hắn lấy âm luật hiểu nhau, hai người lúc đầu ước định xong muốn một chỗ thoái ẩn giang hồ. Hiện tại, nếu như Lưu ra một nhà đều sẽ chuyện như vậy mà chuyện, vậy cái này rửa tay chậu vàng, không tắm cũng được. Diệp Huyền bên này, Đông Phương Bất Bại gối lên Diệp Huyền trong lòng, nhìn nhật ký mới nội dung, nàng tò mò đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi cư nhiên coi trọng Khúc Phi Yên tiểu nha đầu kia, đợi ngày mai ta gặp Khúc Dương, nói với hắn một tiếng, để cho hắn đem tôn nữ cho ngươi là được. Dưới cái nhìn của nàng, để cho Khúc Dương đem tôn nữ đưa cho Diệp Huyền, tựa hồ là một kiện chuyện rất đơn giản. Nhưng, sự thực cũng đích xác như vậy. Khúc Dương là nàng Đông Phương Bất Bại phe trung thực thuộc hạ, nếu như không phải là vì cái kia Lưu Chính Phong, Khúc Dương cũng sẽ không đột nhiên nổi điên, muốn thoái ẩn giang hồ. Nàng Đông Phương Bất Bại mở miệng, Khúc Dương đương nhiên sẽ không nỡ đem tôn nữ đưa ra. Huống chi, nàng Đông Phương Bất Bại cũng không phải yếu hại Khúc Dương, mà là cấp cho Khúc Dương giải một cái tốt cháu rể. Lại nói tiếp, nàng hay là cho Khúc Dương trưởng bối đâu. Về sau, nàng nhìn thấy Khúc Dương, nói không chừng cũng muốn lấy trưởng bối lễ. Ai bảo Diệp Huyền coi trọng Khúc Phi Yên đâu. Về sau, nàng cùng Khúc Phi Yên nhưng chỉ có tỉ muội. Tốt. Vốn cho là, tự mình nói lời này, Diệp Huyền nhất định sẽ mở miệng cự tuyệt. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền cư nhiên không biết xấu hổ một ngụm đáp ứng. Cái này khiến Đông Phương Bất Bại có chút không nói. Nhưng, nhắc tới cái thế giới, tiếu ngạo trong chuyện xưa, ai đáng buồn nhất, ta cảm thấy không phải Khúc Phi Yên, mà là Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới, Diệp Huyền đột nhiên lại thoại phong nhất chuyện, nhắc tới tên của nàng. Nàng thương hại. Nàng thương hại ở nơi nào? Thương hại tại cha nàng bị Đông Phương Bất Bại nhốt ở Tây Hồ dưới đáy, trưởng năm không có thiên lý. Vẫn là thương hại nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ chiếu cố, mà là bị Đông Phương Bất Bại giám thị lớn lên đâu. Nay Diệp Huyền không chỉ có đem Khúc Phi Yên sự tình nói xong rõ ràng như vậy, tựa hồ ngay cả mình sự tình hắn cũng biết được không ít. Ngược lại muốn nhìn một chút, đối với mình sự tình hắn lại dự định nói như thế nào. Bởi vì ta trước đó nói tới cái kia hành đao đoạt ái, đoạt Đông Phương Bất Bại nam nhân tiểu tiện nhân, chính là cái thế giới này Nhậm Doanh Doanh. Triệu Lý tốt gì? Nhậm Doanh Doanh không khỏi trợn tròn mắt, nàng trực tiếp kinh hô đi ra. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình lại chính là cái kia đoạt Đông Phương thúc thúc nam nhân tiểu tiện nhân. Này, điều này sao có thể? Mình tại sao dám cùng Đông Phương thúc thúc đoạt nam nhân? Nàng sẽ giết số mạng của mình. Hơn nữa, chính mình từ nhỏ đến lớn, băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể sẽ cùng người đoạt nam nhân sao? Từ, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Này nhật ký chủ nhân, là nói lung tung. Nhậm Doanh Doanh, Diệp Huyền trong ngực Đông Phương Bất Bại, cũng là sắc mặt một hồi cổ quái, không nghĩ tới, tại Diệp Huyền trong chuyện xưa, cái kia đoạt nam nhân mình tình địch, cái kia để cho mình thay đổi lòng tiểu tiện nhân, lại chính là Nhậm Doanh Doanh. Nếu như nàng, thế thì quả thực không khiến người ta ngoài ý muốn. Dù sao, tướng mạo của nàng quả thực cũng không kém. Hơn nữa nàng hơi sử dụng một ít thủ đoạn, từ bên cạnh mình cướp đi nam nhân mình, dường như cũng không phải không có khả năng. Chương 674, Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương thúc thúc lớn như vậy sao? Chương 674, Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương thúc thúc lớn như vậy sao? Bất quá, ta muốn nói Nhậm Doanh Doanh thương hại địa phương, ở nơi này. Quả thực. Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, đường đường Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ, cư nhiên đoạt nam nhân của người khác, làm cái vô sỉ tiểu tiện nhân, quả thực thương hại. Nhậm Doanh Doanh ý nghĩ, cư nhiên xuất kỳ cùng hiện tại Đông Phương Bất Bại thuyết pháp nhất trí. Nàng cũng hiểu được, mình chính là thương hại ở chỗ này. Dù sao, chính mình tốt xấu coi như là Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ, là dạng gì nam nhân, cần chính mình cùng Đông Phương thúc thúc chém giết à? Coi như Đông Phương thúc thúc thật là một nữ nhân được rồi, nàng thích nam nhân thực sự rất ưu tú được rồi, mình cũng không cần thiết cùng với nàng đoạt nam nhân a. Thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, chính mình không nên làm loại này thấp hèn sự tình, quả thật có chút thương hại. Bởi vì, tại nguyên bổn tiếu ngạo kịch tình bên trong, Nhậm Doanh Doanh căn bản cũng không cần cùng Đông Phương Bất Bại đoạt nam nhân, Đông Phương Bất Bại, hắn tại nguyên bổn kịch tình bên trong là cái nam nhân ác, Đông Phương Bất Bại không khỏi trợn tròn mắt. Gì? Chính mình tại nguyên bản kịch tình bên trong là cái nam nhân. Đông Phương Bất Bại từ vừa mới bắt đầu đang thiếu ngạo kịch tình bên trong chính là cái tướng mạo rất bình thường nam nhân, chỉ là cắt mà thôi, nhưng là về sau có người đem hắn kịch tình đổi thành một cái nữ trang nam nhân, về sau nữa lại có người đem hắn kịch tình 620 đổi thành một cái tướng mạo so với nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, lại sau đó đã bị đổi thành một cái nữ nhân chân chính. Nói chung, trên lý thuyết mà nói, tại nguyên bản kịch tình bên trong, Đông Phương Bất Bại thích người, Nhậm Doanh Doanh là tuyệt đối không có khả năng thích. Hắn cũng không khả năng thích Nhậm Doanh Doanh thích nam nhân, các nàng này đối với thúc cháu không có khả năng tranh một người đàn ông. Có thể theo kịch tình càng ngày càng ma đổi. Đông Phương Bất Bại người thiết, càng ngày càng tiếp tuyệt đại giai nhân, nàng cùng nguyên bản Nhậm Doanh Doanh thích nam nhân quan hệ cũng càng ngày càng gần, đến phía sau, nguyên bản những cái kia Nhậm Doanh Doanh đối với nàng thích nam nhân trả giá, cũng toàn bộ biến thành Đông Phương Bất Bại trả giá. Mà Nhậm Doanh Doanh cái này nguyên bản nữ chính, lại trở thành tại kịch tình cuối cùng đi ra đoạt nam nhân tiểu tiện nhân. Nói cách khác, ta trước đó nói qua Đông Phương Bất Bại tốt, trên thực tế đều là nguyên bản Nhậm Doanh Doanh trên người có đồ vật, có ở mới kịch tình bên trong, lại toàn bộ rời đến Đông Phương Bất Bại trên người, mà Nhậm Doanh Doanh từ nguyên bản một cái ngượng ngùng cuồng dại thánh nữ, biến thành một cái tâm kế đa dạng, chỉ biết là tại chuyện xưa cuối cùng đoạt nam nhân tiểu tiện nhân. Ha 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 ha, vừa nghĩ như thế, Nhậm Doanh Doanh chẳng phải là thương hại sao? Ách, trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng không biết phải như thế nào phun tào mới tốt nữa. Nói cách khác, trước đó Diệp Huyền đoạt Đông Phương Bất Bại những vật kia đều là nguyên bản thuộc về Nhậm Doanh Doanh nhân tính mị lực, hoặc có lẽ là nàng làm thành nữ nhân đối với nam nhân mị lực. Thế nhưng tại mới kịch tình bên trong, những thứ này mị lực tất cả đều bị rời đến Đông Phương Bất Bại trên người, mà Nhậm Doanh Doanh cái này nguyên bản nữ chính biến thành một cái tiểu tiện nhân. Nếu như dạng này, cái kia Nhậm Doanh Doanh quả thực thương hại. Nàng đây là ngay cả mạng vận đều bị người từ đầu cải biến a. Đông Phương Bất Bại cũng là không khỏi ra mặt có quắc một trận. Khá lắm, nguyên lai chính mình nguyên bản nhân thiết bên trong là cái nam nhân. Vậy mình không cùng kia là cái gì Thiên Khung trưởng lão là giống nhau rồi sao? Thua thiệt mình ban đầu vẫn còn ở pha trò, cái kia Thiên Khung trưởng lão là cái áo rồng lao nam nhân đâu, kết quả nguyên lai mình cũng là, hơn nữa vẫn là phản phái nam nhân. May mắn nơi này là hiện thực thế giới, mình cũng không phải kia cái gì kịch tình bên trong nam nhân, mình là kiểu diễm đại mỹ nhân. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, trước ngươi một mực không có đề cập qua ta, có phải hay không? Ngươi cảm thấy ta có thể là người đàn ông? Ách, đối mặt Đông Phương Bất Bại hỏi, Diệp Huyền giả trang ra một bộ dáng vẻ lúng túng. Tựa hồ trước hắn thực sự cho rằng Đông Phương Bất Bại là cái nam nhân. Số nam nhân. Gặp Diệp Huyền cái dạng này, Đông Phương Bất Bại không khỏi khẩn trương, nàng trực tiếp nắm Diệp Huyền tay, đối với Diệp Huyền nói ra, ta là không phải nữ nhân, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói, nàng bắt được Diệp Huyền tay, hướng mình trên người ấn vào. Nhất thời, Diệp Huyền cảm nhận được khó có thể tưởng tượng ôn nhu. Nhưng, hắn lại tà ác cười, đối với Đông Phương muội muội nói ra, không phải ta nói ngươi. Nơi đây dường như chứng minh không là cái gì a. Đông Phương Bất Bại trắng Diệp Huyền liếc mắt, lập tức, nàng đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào, sẽ theo ngươi rồi. Chính như Diệp Huyền nói tới như thế. Nàng Đông Phương Bất Bại, hiện tại chính là khát cầu tình yêu niên kỷ. Nếu như không có thích hoàn hảo, một khi yêu, nàng thực sự sẽ trở nên như lang như hổ. Trước đó không có cùng Diệp Huyền tiếp xúc qua, nàng không biết loại tư vị này, tự nhiên cũng không có muốn chủ động tới tìm Diệp Huyền ý nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên có chút hối hận. Trước đây, mình là không phải quá căng thẳng. Nếu là mình sớm đi tìm đến Diệp Huyền mà nói, vậy mình có thể sớm một chút hưởng thụ được loại này tại người trong lòng trong ngực, cảm thụ được đối phương ôn nhu cảm giác. Nguyên lai, loại cảm giác này cư nhiên tốt đẹp như vậy. Hiển nhiên, giờ này khắc này, tình cảnh này, Đông Phương Bất Bại đã động tình. Mà một bên Nghi Lâm, mặc dù nguyên bản tính khí ngây thơ, thế nhưng tại Diệp Huyền có lòng dạy bảo phía dưới, nàng cũng sớm đã học được không ít đồ vật. Không nói khác, liên Diệp Huyền bình thường dạy cho chúng nữ chiêu thức, Nghi Lâm mặc dù không có đích thân thực tiễn qua, nhưng là trong lòng của nàng nhưng cũng trên căn bản là suy nghĩ ngàn tám trăm hồi. Bản tính của con người chính là đối với còn chưa biết đồ vật cảm thấy tò mò, đối với kích thích đồ vật cũng cảm thấy tò mò. Nhất là đồ chơi này còn không nhận nàng không chế hướng trong đầu của nàng chui thời điểm. Mặc dù vừa rồi Diệp Huyền xem ra giống như là tại chăm chú viết nhật ký bộ dáng, nhưng là trên tay của hắn nhưng cũng là một chút cũng không ngừng qua đây. Nay muộn ánh trăng vừa lúc đã thấy dưới ánh trăng đột nhiên dâng lên một đạo to lớn bình chướng, tại bình chướng ở ngoài nhìn lại, trong bình chướng mặt tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, nhưng là tại trong bình chướng mặt lại có thường nhân không thấy được cảnh sắc đang tại phát sinh. Tất cả phát sinh đều là như vậy tự nhiên mà vậy, mặc dù Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm tỷ bội hai người cũng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng là các nàng biết đến đồ vật, lời nói khó nghe một chút, coi như là so với những cái kia thanh quan nhi gái bán nghệ, sợ cũng chỉ là sẽ nhiều chớ không ít. Thậm chí một số thời khắc Diệp Huyền đều không cần dạy các nàng, các nàng mình cũng có thể đem một ít chưa từng có học qua chiêu thức thi triển ra. Hơn nữa các nàng tỷ muội hai người còn có cực kỳ tốt cảm tình, có thể nói là cùng nhau trông coi. Ách Khúc Phi Yên nhìn chính mình ra ly khai, mới vừa trở lại trong phòng mình đang chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên một người ngồi dậy. Này, đây là thanh âm gì? Thanh âm này sẽ không phải là chơi ạ? Ta không sạch sẽ. Cùng Khúc Phi Yên có một dạng ý tưởng người, còn có một cái mới vừa thu được nhật ký không lâu người. Cái này nhân loại không phải Nhậm Doanh Doanh là ai? Thậm chí nếu bàn về ra mặt, Nhậm Doanh Doanh so với Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này còn mỏng hơn một ít đâu. Đột nhiên để cho nàng nghe thế thanh âm kỳ quái, nàng cảm giác mình cả người đều muốn mềm nhũn. Lê Tẩm Sú khốn kiếp Diệp Huyền. Nhậm Doanh Doanh không khỏi ở trong lòng mắng lên. Cái gì? Đông Phương thúc thúc lớn như vậy? Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh thần sắc cổ quái, trong mắt mang theo một phần tự ti, cúi đầu. Chương 675, một tiếng nương tử nhóm, võ lâm nhân sĩ toàn bộ kinh ngạc. Chương 675, một tiếng nương tử nhóm, võ lâm nhân sĩ toàn bộ kinh ngạc. Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, nếu là ở Tiếu Ngạo một cái đơn thuần trong chuyện xưa, nhưng cũng coi là một hồi thịnh hội. Nhưng đáng tiếc, ở nơi này tổng võ thế giới bên trong cũng chỉ có thể xem như là đại minh giang hồ bên trong một cái trong giang hồ nhỏ mặt thịnh hội. Vũ Nhạc Kiếm Phái vị trí giang hồ coi như là tại đại minh giang hồ bên trong cũng có chút chưa được xếp hạng, mà Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội tự nhiên cũng là không coi là cái gì. Bất quá vì trận này rửa tay chậu vàng đại hội, hắn coi như là chuẩn bị không ít. Toàn bộ hành dương trường ai đều bị Lưu phủ gia hiến cho bày đầy cái bàn, dùng để chiêu đãi những cái kia đến đây dự lễ giang hồ các hảo hữu. Không thể không nói, ở nơi này Ngũ Nhạc Kiếm Phái trong giang hồ, Lưu Chính Phong vẫn là bao nhiêu có chút mặt mũi. Lại không biết lúc này trong đám người đang có một cô thiếu nữ, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, lại cũng không có bình thời cái kia phần nhạy bén cùng dào hoạt. Nàng không phải Khúc Phi Yên là ai? Nàng không nghĩ tới mình cũng đã đem chuyện có thể xảy ra cảnh cáo cho Gia Gia, để cho hắn tới cùng Lưu Gia Gia thương lượng có muốn hay không buông tha rửa tay chậu vàng, trực tiếp quy ẩn sơn lâm, không vấn thế sự. Bởi như vậy, coi như phái Tung Sơn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng là Lưu Gia Gia nhưng là khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, không nên làm cái này kìm chậu rửa tay đại hội. Phải làm sao mới ở đây? Cái kia phái Tung Sơn cao thủ rất nhiều, bọn hắn có lòng sát hại Gia Gia của mình cùng Lưu Gia Gia như thế nào đối thủ của bọn họ? Lẽ nào chính mình cũng chỉ có thể trống rỗng nhìn lấy sao? Có thể, mình có thể đi cầu cái kia nhật ký chủ nhân. Hắn thậm chí ngay cả Đông Phương giáo chủ đều có thể thu làm nữ nhân của hắn mà nói, vậy hắn cũng nhất định có thể cứu mình hai cái ra ra. Thực sự không được, chính mình hoàn toàn có thể cầu Đông Phương giáo chủ xuất thủ cứu người sao? Nếu như Đông Phương giáo chủ đứng ra, phái Tung Sơn người làm sao dám lô mãng? Chỉ là, cứ như vậy mà nói, Lưu gia gia một nhà già trẻ, sợ là đều phải bị đánh thành Nhật Nguyệt thần giáo người. Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự xoay người, đã nghĩ đi tìm cái kia nhật ký chủ nhân Diệp Huyền. Nhưng là, nàng vừa muốn hành động, liền nghe được trong đám người truyền đến một tràng tốt lên tiếng. Theo kinh hô tiếng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một nam hai nữ từ Lưu gia cửa chính chỗ đi đến. Nam tử kia vô cùng anh tuấn, thật là thiên nhân hạ phàm, mà cái kia hai nữ tử một lớn một nhỏ, đều là xinh đẹp không gì sánh được. Nhỏ vị kia, cùng bầu trời tiên tử hạ phàm một dạng, mà cái kia lớn một vị, đồng dạng cũng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân, lãnh diễm càng hơn. T. Này, nam tử này rốt cuộc là phương nào tiên trưởng, cư nhiên ngày thường như vậy xuất chúng tuyệt thế, còn có, hai vị này mỹ nhân, cũng là thế gian hiếm thấy à. Cũng không phải sao, không nghĩ tới, ta hôm nay tới tham kiến này Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, cư nhiên thấy được nhiều như vậy tiên nữ giống như nhân vật. Cái kia phái Hoa Sơn năm vị, này đã rất đẹp, nhưng là, này mới xuất hiện hai vị này, càng là xinh đẹp à. Đây là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, tự nhiên cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái sân nhà. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, phái Hoa Sơn trước đó gặp đại biến, trong môn cao tầng nam tử không hiểu chết hết, hiện tại là từ Hoa Sơn Lăng Nhã cầm dị nữ hiệp đảm nhiệm Hoa Sơn trưởng môn, mà nàng xuất hành bên người mang theo tứ nữ, chính là Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Ly, Nhạc Linh San, còn có Ninh Trùng Tắc bốn cái nữ đồ đệ. Phái Hoa Sơn năm vị nữ tử, có thể nói là ở đây đẹp nhất vũ nữ, coi như là mỹ nữ đông đảo phái Hàng Sơn, ở nơi này phái Hoa Sơn năm vị mỹ nhân trước mặt, cũng kém không ít. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại mới tới hai vị, lại đem này phái Hoa Sơn năm vị mỹ nhân đều cho tươi đẹp để tới. Dĩ nhiên, bọn họ là không thấy được, trong đám người còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương, mặc dù niên kỷ không nhỏ, có thể luận tướng mạo, nhưng cũng đồng dạng không kém. Nói chung, một lần này Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, thật sự là khiến cái này người trong võ lâm no rồi phúc được thấy, gặp không thấy mỹ nhân. Xem hai vị này mỹ nhân dáng vẻ, cùng nam tử này, sợ là quan hệ không tầm thường a. Cũng không phải sao. Hơn nữa, cái kia nhỏ một vị, nhìn một thân truy ý đi, rõ ràng cho thấy phái Hàng Sơn đệ tử. Phái Hàng Sơn đại bộ phận đệ tử đều là một lòng hướng Phật, có xuất gia chi tâm, hắn thậm chí ngay cả phái Hàng Sơn đệ tử đều lừa gạt đến tay, thật sự là làm cho người rất hâm mộ a. Trong lúc nhất thời, ở đây Ngũ Nhạc kiếm phái làm thành sân nhà danh tiếng, đều bị đột nhiên xuất hiện một nam hai nữ cấp đi. Mà Định Gia Nghi sư thái, thấy chính mình đệ tử Nghi Lâm tới, lo lắng một buổi tối nàng còn chưa kịp hài lòng đâu, liền thấy mình đệ tử cùng một nam tử cử chỉ mờ ám không rõ. Nhất thời cả người đều muốn nổ. Nghi Lâm, nàng cũng không để ý Lưu Chính Phong ở một bên, trực tiếp tiến lên đối với Nghi Lâm nói ra, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Sư phụ. Nghi Lâm thấy Định Nghi sư thái lại là lo lắng, vừa tức giận ánh mắt, không khỏi trong lòng ấm áp, đối với Định Nghi nói ra, sư phụ, đệ tử đã quyết định không xuất ra, vị này chính là đệ tử người yêu. Nói, nàng dùng ngón tay chỉ một bên Diệp Huyền. Ách còn chưa kịp dạy dỗ mình đệ tử mấy câu Định Nghi, trong nháy mắt bị Nghi Lâm mà nói cho cả kinh trận tròn mắt. Mà ở phía sau nàng theo tới được một đám phái Hàng Sơn đệ tử, Nghi Lâm sư tỷ nhóm cũng đều là từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Phái Hàng Sơn là một cái Phật kiếm phái, Hàng Sơn đệ tử mỗi cái đều có lễ Phật chi tâm. Nhưng Hàng Sơn đệ tử cũng không phải là mỗi cái đều muốn xuất gia, tại các nàng chân chính làm ra xuất gia quyết định trước đó, các sư phó cũng không có dự định đối với các nàng quá nghiêm khắc. Các nàng bình thường vì thân thể cao lớn, thậm chí có lúc cũng sẽ nhịn không được chịu chút dầu á thị ta các loại đồ vật đến bổ sung dinh dưỡng. Nhưng là Nghi Lâm nhưng là trong các nàng hướng Phật chi tâm thành kính nhất một vị. Nàng cũng sớm đã lập chí, đợi đến sau trưởng thành, liền xuất gia, vì thế, Nghi Lâm từ tiến vào phái Hàng Sơn bắt đầu, chính là lấy người xuất gia quy tắc làm việc tới nghiêm nghị yêu cầu chính nàng. Mặc kệ là ăn thịt cũng tốt, sát sinh cũng tốt, nàng đối với mình giới luật yêu cầu, so với sư phụ đối với Hàng Sơn đệ tử giới luật yêu cầu còn muốn nghiêm ngặt. Nhưng là, ngay hôm nay, các nàng cư nhiên nghe được, mình Nghi Lâm sư muội đột nhiên nói nàng không xuất gia. Hơn nữa, còn nói thẳng nàng có người trong lòng. Vẫn là ngay trước nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ. Nàng là nghiêm túc sao? Làm sao mới một buổi tối không thấy, chính mình sư muội lại đột nhiên xảy ra như vậy cả biến. Nàng hôn qua muộn, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, phái Hàng Sơn các nữ đệ tử ánh mắt đều hướng về Diệp Huyền tiến đến gần. Nếu như này Diệp Huyền tướng mạo thô bị lời nói, các nàng đều muốn lo lắng, có phải là hắn hay không xử cái gì hèn hạ thủ đoạn, chiếm các nàng sư muội tiện nghi. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Huyền lớn lên. Như vậy động nhân, các nàng xem lấy Diệp Huyền, mình cũng nhịn không được phương tâm nhảy loạn không ngừng. Các nàng nguyên bản trong lòng cái kia đối với Diệp Huyền không tốt ý tưởng, đã sớm tại các nàng xem đến Diệp Huyền mặt trong nháy mắt, bị các nàng bước qua một bên đi. Lập tức, các nàng xem lấy Diệp Huyền, trong mắt đều kém toát ra tinh tinh. Người, Định Nghi cũng không biết, các đệ tử của mình đều muốn phương tâm cháy. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy phẫn nộ, chính mình một mực coi trọng nhất nữ đệ tử, bây giờ cư nhiên một buổi tối đã bị người bắt cóc. Hơn nữa, ánh mắt của nàng hướng về Nghi Lâm trên tay liếc mắt một cái, càng là sắc mặt xấu xí. Bởi vì, nàng nhìn thấy, Nghi Lâm trên tay thủ cung xà đã biến mất rồi. Ai? Nguyên bản cái kia rất nhiều muốn nói ra tới dạy dỗ đệ tử mà nói, đều biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lập tức, nàng đối với Nghi Lâm nói ra, ngươi không xuất ra, liền không xuất ra, chúng ta phái Hàng Sơn cũng không phải sẽ ép buộc đệ tử xuất gia địa phương, huống hồ coi như là xuất gia hiểu rõ người cũng là có thể hoàn tụ, cái này không có gì ghê gớm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngày hôm qua một người chạy loạn, ngươi biết sư phụ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Sư phụ Nghi Lâm lúng túng hồng cả mặt, đối với Định Nghi sư thái nói ra, là đệ tử biết sai rồi, chuyện của ngươi sau này hắn nói, nhiều người ở đây nhã tạm, đừng để cho người chê cười. Nói, nàng vươn tay, một tay lấy Nghi Lâm lôi đi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không định cùng Diệp Huyền nói chuyện. Diệp Huyền tự nhiên cũng không ở ý, bởi vì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía một bên Hoa Sơn năm đẹp. Hoa Sơn năm vị mỹ nữ, tự nhiên cũng biết Diệp Huyền sẽ đến sự tình. Cho nên, thấy Diệp Huyền, các nàng đều vui vẻ hướng về Diệp Huyền nơi đây đón, trực tiếp đem làm thành chủ nhà Lưu Chính Phong đều cho gạt tại một bên. Mấy vị nữ tử, có nhớ hay không vi phu a? Diệp Huyền nhìn chào đón chúng nữ, đối với các nàng hỏi. Lời này vừa ra, nhất thời, tất cả mọi người tại chốt đều không khỏi nổ nổi. Ngoa tạo. Chúng võ lâm nhân sĩ, người nào không khiếp sợ a nam nhân này vừa rồi mang đến hai cái mỹ nhân còn chưa tính, thậm chí, cái kia tiểu nhi cô còn tưởng là chàng nói không nên lời nhà, muốn với hắn. Cái này đã đủ để cho người ta hâm mộ. Nhưng là, bây giờ nhìn ý tứ của hắn, này Hoa Sơn năm vị mỹ nhân, đều là nương tử của hắn. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? 3. Chương 676, Lăng Nhã Cẩm, nhà phu Diệp Huyền, thiên nhân vị thứ nhất. Chương 676, Lăng Nhã Cẩm, nhà phu Diệp Huyền, thiên nhân vị thứ nhất, đây sẽ không là thật sao? Này phái Hoa Sơn năm vị mỹ nhân, lẽ nào thật là nương tử của hắn phải không? Cái này còn phải nói sao? Khẳng định không phải a. Chính là, này phái Hoa Sơn năm vị mỹ nhân, làm sao có thể mỗi cái đều là vợ hắn, nhất định là hắn cố ý tại chiếm tiện nghi, nói không chừng bên trong chỉ có một hai là hắn nương tử. Ngoa tạo. Coi như là nói như vậy, ta mẹ nó cũng vẫn là rất hâm mộ a. Chính là, hắn vừa rồi bên người vốn là đã có hai cái mỹ nhân, hiện tại lại có hai cái, thì còn đến đâu? Chẳng phải là một người thì có bốn cái nương tử? Giống như này tiên nữ giống như nương tử, người bình thường chính là có thể cầu đến một cái, cũng là tám đời đốt tới cao hương a. Đang tại giang hồ mọi người nghị luận ầm ĩ lấy thời điểm, Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly tỷ mỗi hai người nhưng là vui vẻ đều, chủ nhân. Sau đó, không chút do dự liền nhào vào Diệp Huyền trong lòng. Tại Diệp Huyền bên người Đông Phương Bất Bại, đây cũng là lần đầu tiên thấy này Bạch gia tỷ muội. Nàng không khỏi âm thầm ra mặt có quắc một chút, bởi vì coi như là lấy hiện tại thực lực, ở nơi này Bạch gia tỷ muội trước mặt, cũng chỉ cảm giác các nàng hai người thực lực cao thâm mặt chắc. Nếu là thật đánh nhau, chính mình tại các nàng hai người trước mặt, sợ là đi không qua một chiêu. Đây chính là cùng Diệp Huyền sớm chỗ tốt sao? Coi như là hai cái nữ nô, tu vi của các nàng đặt ở thiên hạ hôm nay, cũng là như vậy thần tiên nhân vật. Hơn nữa, hai người bọn họ bình thường còn giả bộ là một bộ rất yếu bộ dáng, không hề có một chút nào cường giả phong phạm, thậm chí trước mặt người ở bên ngoài, cũng không cố kỵ chút nào gọi Diệp Huyền là chủ nhân, không hề có một chút nào thân là cường giả giác ngộ. Không thể không nói, Diệp Huyền tại dạy dỗ nữ nhân phương diện này, đúng là có chút tiên phú. Ngoa tạo. Nhìn Diệp Huyền thì trước mặt mọi người, đem cái kia một đôi tuyệt đẹp sinh đôi song bảo thai ôm vào trong ngực, người chung quanh đều không khỏi lần nữa bạo to miệng. Hơn nữa, vừa rồi bọn hắn còn giống như nghe được, đôi này sinh đôi tỷ muội gọi Diệp Huyền là chủ nhân. Các nàng còn không phải là Diệp Huyền nương từ đâu? Phu quân. Nhạc Linh San hơi đỏ mặt, nhìn Diệp Huyền, trong mắt mang theo một phần ngượng ngùng. Nàng cũng mới cùng Diệp Huyền không bao lâu, hơn nữa, nàng nhật ký cũng không có được bao lâu, cho nên tại Diệp Huyền trước mặt, nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Phu quân. Linh Trung tắc ngược lại là có chút ung dung cùng thành thục đối với Diệp Huyền kêu lên. Phu quân, chớ làm lấy nhiều người như vậy mặt hỏi cái này mắc cỡ vấn đề a. Lăng Nhã Cầm hồng như mặt, đối với Diệp Huyền nói ra. Ách ni mã. Trung quanh võ lâm nhân sĩ nhóm nhìn một màn này, cũng cảm giác mình cả người đều muốn nứt ra rồi. Bọn hắn đoán được, những nữ nhân này cũng không hoàn toàn là Diệp Huyền nữ tử. Nhưng là, lại không đoán được, những nữ nhân này tất cả đều là Diệp Huyền nữ nhân a. Cái kia một đôi cực phẩm tỷ muội song sinh, cư nhiên chỉ là Diệp Huyền thị nữ, nữ nô. Ngoa tạo, nam nhân này diễm phúc, cũng thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ a. Diệp Huyền lấy tay nhẹ nhàng tại Bạch gia tỷ muội trên lưng vỗ vỗ. Đối với các nàng nhỏ giọng nói ra, được rồi, chúng ta ra trước, chờ về sau, ta lại yên lành cho ăn no các ngươi. Chủ nhân chán ghét tỷ muội hai người đều tiểu sân, từ Diệp Huyền trong lòng rời đi. Tung Sơn thập tam thái bảo, dắt ngũ nhạc minh chủ lệnh, bái kiến Lưu Chính Phong sư minh. Tung Sơn thập tam thái bảo, dắt ngũ nhạc minh chủ lệnh, bái kiến Lưu Chính Phong sư minh. Đúng lúc này, lại nghe Lưu gia đại viện bốn phía đều đột nhiên vang lên từng đợt tiếng hò hét. Lập tức, Tung Sơn 13 vị cao thủ đồng thời lách mình xuất hiện ở này Lưu gia trong đại viện. Lúc này đây, vì trang bức, Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong xuất động vài vị cao thủ, vì chính là bắt lại một cơ hội này, giết người lập uy. Trung quanh võ lâm nhân sĩ nhìn một màn này, nơi nào vẫn không rõ, này phái Tung Sơn mọi người, sợ là lai giả bất tiện. Xem ra, hôm nay này Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, sợ là muốn rửa đến không lưu loát. Nhất thời, trong mắt mọi người mang theo nhìn có chút hả hê, trong mắt mọi người mang theo lo lắng. Chỉ là, phái Tung Sơn người cho rằng, bọn hắn dạng này thanh thế to lớn ra thi đấu, nhất định sẽ đem Lưu Chính Phong cho hù sợ, đem ở đây chúng võ lâm nhân sĩ tất cả đều cho cả kinh nói không ra lời. Ngũ Nhạc minh chủ, nhưng không nghĩ Diệp Huyền thời gian của một câu nói, liền đem tất cả mọi người ánh mắt lại hấp dẫn trở về. Lập tức, hắn đối với mình trước mặt Lăng Nhã Cầm nói ra, "Ta nói Nhã Cầm, ngươi là chuyện gì xảy ra? Dài như vậy thời gian, ngươi thế nào còn không có nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, còn để cho người khác cười ở trên đầu ngươi à?" Phu quân chớ trách. Lăng Nhã Cầm nghe vậy, có chút lúng túng nói, "Thiếp thân vẫn luôn tại nỗ lực tu hành, không rảnh hành tẩu giang hồ. Vừa lúc lần này tất nhiên phái Tung Sơn người tới, Vũ Nhạc kiếm phái chư vị cũng đều tại, không bằng mượn Lưu Chính Phong sư huynh rửa tay chậu vàng đại hội, ta hướng võ lâm nhân sĩ tuyên bố một chút, từ hôm nay trở đi Vũ Nhạc kiếm phái từ ta phái Hoa Sơn định đoạt. Nói đến phần sau, ánh mắt của nàng đột nhiên hướng về phái Tung Sơn mọi người thấy tới. Ách Lăng Nhã cầm lời này vừa ra, nhất thời mọi người tại đây đều không khỏi trợn tròn mắt. Không phải vừa mới bọn hắn còn đang nhìn phái Tung Sơn người trang bước đầu, rất nhiều người thực sự bị phái Tung Sơn người ra sân khí thế dọa cho nói không ra lời. Nhưng bây giờ này Hoa Sơn trưởng môn mới Lăng Nhã cầm đột nhiên tới một câu như vậy, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Phải biết rằng phái Hoa Sơn nhưng là vừa mới chết ba cái cao thủ, kết nối với mặc cho trưởng môn Hoa Sơn Tiên Vũ Thông đều bởi vì bị người trả thù mà chết, hiện tại chính là phái Hoa Sơn yếu nhất thế thời điểm. Này Lăng trưởng môn là nơi nào tới giúp khí nói lời này? Ách Đinh Miễn nhìn Lăng Nhã cầm sửng sốt một hồi thật lâu, mà sau đó lúc này mới nhịn không được nét mặt mang theo một phần vẻ trào phúng, mở miệng nói: Lăng trưởng môn, ngươi nói kể từ hôm nay Vũ Nhạc kiếm phái từ ngươi phái Hoa Sơn định đoạn, không biết là ai cho như ngươi vậy sức mạnh đâu? Đương nhiên là Lăng Nhã cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mang theo một phần vẻ tự tin, nói tiếp: phu quân của ta. Diệp Huyền, Diệp Huyền. Nghe vậy mọi người tại đây đều không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, theo hai mặt nhìn nhau, sau đó thần sắc của bọn họ đều không khỏi đại biến. Diệp Huyền, cái này nhân loại chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên nhân vị thứ nhất Diệp Huyền? Không thể nào. Thảo nào phái Hoa Sơn nhiều như vậy mỹ nhân, tất cả đều gọi hắn phu quân, như hắn là thiên nhân vị thứ nhất Diệp Huyền, như vậy cũng tốt giải thích. 38 chúng ta Ngũ Nhạc trong giang hồ, hiện tại người mạnh nhất cũng bất quá là đại tông sư chi cảnh mà thôi. E là cho dù là trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại, cũng chưa chắc có thiên nhân cảnh thực lực. Nhưng là, này phái Hoa Sơn lại bằng thượng Diệp Huyền dạng này một cái núi dựa lớn a. Phái Hoa Sơn có thiên nhân cảnh vị thứ nhất Diệp Huyền chỗ dựa, sợ rằng sau này Ngũ Nhạc kiếm phái còn không nên từ phái Hoa Sơn nói chuyện không thể. Trước đó vẫn còn ở hâm mộ Diệp Huyền có nhiều nữ nhân như vậy, chúng võ lâm nhân sĩ nhóm đang nghe Diệp Huyền tên sau đó lại không khỏi bắt đầu ước ao nổi lên phái Hoa Sơn chúng nữ. Cư nhiên bằng được như vậy một cái bắt đuổi, vốn cho là phái Hoa Sơn mất đi ba cái cao thủ từ nay về sau chắc chắn sẽ xuống dốc, nhưng bây giờ xem ra phái Hoa Sơn không chỉ có sẽ không xuống dốc, ngược lại sẽ còn trở nên càng mạnh a. Đối mặt có thiên nhân cảnh vị thứ nhất Diệp Huyền chỗ dựa phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn kế tiếp có thể thế nào là tốt? Chương 677, tịch tà kiếm pháp ta cắt quá chậm. Chương 677, tịch tà kiếm pháp ta cắt quá chậm. Cái gì? Đinh Miễn, Phí Bân hai người đều muốn ánh mắt khiếp sợ hướng về Diệp Huyền nhìn lại. Làm sao cũng không có nghĩ đến, thiên nhân bảng vị thứ nhất đại nhân vật Diệp Huyền, thế mà lại xuất hiện ở đây nho nhỏ Ngũ Nhạc kiếm phái trên lãnh địa. Hơn nữa, nhìn, tựa hồ phái Hoa Sơn mấy cái này nữ nhân đã bảng thượng Diệp Huyền bắt đuổi. Ngươi chính là thiên nhân cảnh vị thứ nhất, Diệp Huyền. Đinh Miễn ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn chằm chằm Diệp Huyền hỏi, ngươi là muốn nhúng tay chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái chuyện bên trong sao? Là. Diệp Huyền trực tiếp nói, có ý kiến. Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người đều không khỏi sắc mặt một hồi xấu xí. Hôm nay bọn họ là tới nơi này trang bức, cũng không phải là tới nơi này bị trang bức. Các hạ nếu thật là truyền thuyết kia trong thiên nhân cảnh vị thứ nhất, tất nhiên là danh mãn thiên hạ người, hành sự không thể không có nói đạo nghĩa giang hồ à. Đinh Miễn lại nói tiếp, các hạ cũng không phải là chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái người, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái, các hạ một ngoại nhân nhà của ta phu quân lời nói, chính là chúng ta phái Hoa Sơn ý tứ. Một bên Lăng Nhã cầm trực tiếp cắt dứt Đinh Miễn mà nói, đối với hắn nói ra, ngươi có phải hay không sợ nhà của ta phu quân thực lực? Nếu như sợ, hay là trực tiếp nhận túng tương đối 27 tốt, mặc kệ hôm nay ngươi có mục đích gì, đều đổi chắc cút, nếu không, như thế này chọc giận nhà của ta phu quân, sợ rằng thì không phải là các ngươi muốn tìm người khác phiền phức, là chúng ta phu quân muốn tìm bọn các ngươi phái Tung Sơn phiền phái. Còn như sau này, Ngũ Nhạc kiếm phái đến cùng do ai định đoạt, ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch. Chủ nhân nhà ta là cái gì thực lực, thân phận gì? Bạch Ngọc Ánh lúc này đã ở vừa lái miệng nói ra, khuyên các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, mở lại miệng. Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người, mặc dù không có đặc biệt nhìn qua Diệp Huyền tình báo, nhưng là đối với Diệp Huyền danh tiếng hay là nghe nói qua, trên thiên nhân bảng vị thứ nhất, như thế nào bọn hắn có thể được tội? Đừng nói là Ngũ Nhạc kiếm phái còn không có sáp nhập, coi như bọn hắn đại sư Minh Tả Lãnh Thiền ngày nào đó thực sự nhất thống Ngũ Nhạc, cũng bất quá là này đại minh giang hồ bên trong một chỗ thế lực cường đại mà thôi, cùng Diệp Huyền như vậy cường giả chân chính so với, vẫn là kém xa. Diệp Huyền không chỉ có riêng là thiên nhân, mà là trên thiên nhân bảng vị thứ nhất. Nghe nói, hắn đến nay còn không có bại tích. Hơn nữa, hắn ở trong võ lâm thế lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Nói chung, không thể trêu vào, không thể trêu vào a hử. Đúng lúc này, đã thấy trong đám người đột nhiên có một người đứng dậy. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Huyền, trong mắt mang theo một phần vẻ khinh thường, thiên nhân bảng vị thứ nhất. Theo ta thấy, cũng không có cái gì không nổi sao, phái Tung Sơn không phải là sợ hắn Diệp Huyền đi. Liền can đảm này, cũng muốn nhất thống Ngũ Nhạc. Thực sự là si nhân nằm mơ. Các hạ là ai? Nhìn người này, phái Tung Sơn tất cả mọi người không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Đột nhiên này nô ra người, thực sự là thật to gan a, mở ra miệng liền dám trực tiếp đắc tội bọn hắn phái Tung Sơn còn có Diệp Huyền. Nếu không có thực lực tuyệt đối đè người, nghĩ đến là tuyệt đối không dám nói lời này. Ai chính vì vậy, bọn hắn đối với cái này đột nhiên lên tiếng người cũng rất khách khí. Ha 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 ha. Nghe được phái Tung Sơn người câu hỏi, nam tử kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, mở miệng nói, vừa lúc ta khắp nơi muốn tìm ngươi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này đụng phải thiên nhân bảng vị thứ nhất. ngươi ở đây vị trí đã quá lâu, danh tiếng này giờ đến phiên ta Lưu Quang Kiếm thả lỏng dài sóng lớn. Lưu Quang Kiếm, các ngươi nghe nói qua danh tiếng này không có? Không có người này điên rồi sao? Một điểm danh tiếng cũng không có người, lại dám tại Thiên Nhân bảng vị thứ nhất Diệp Huyền trước mặt nói ẩu nói tả. Mọi người chung quanh đối với kia nam nhân nghị luận ở bị, nhưng nam nhân nghe mọi người chung quanh nghị luận, nhưng là không hề có một chút nào để ở trong lòng, mà là đáp ý nhìn Diệp Huyền, nói ra, Diệp Huyền, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cũng tốt để ta nhìn một chút, ngươi này trên Thiên Nhân bảng vị thứ nhất, rốt cuộc là có phải hay không không phải hư danh? Ách, Diệp Huyền nhìn trước mắt nam tử, thành thật mà nói, đây là cuộc đời hắn bên trong lần đầu tiên bị người chọn tới cửa đâu. Không có biện pháp, trước hắn vô cùng xuất quỷ nhập thần, mặc dù hắn chiếm Thiên Nhân bảng vị thứ nhất vị trí, có thể những cái kia chân chính muốn khiêu chiến người của hắn, vẫn luôn tìm không được hắn ở đâu, tự nhiên cũng không có cơ hội khiêu chiến. Hôm nay, lại không nghĩ rằng vô tình gặp được một cái, muốn dâm hắn người nổi danh. Nếu như ai cũng có thể khiêu chiến chủ nhân ta mà nói, cái kia, chủ nhân ta này Thiên Nhân bảng vị thứ nhất chẳng phải là sẽ cho người coi thường. Ngươi nghĩ khiêu chiến chủ nhân ta, hay là trước qua cửa ải của ta a? Lúc này, Bạch Ngọc Ánh đứng dậy, nhìn nam nhân kia. Nếu là đối phương chỉ là bình thường tới cửa khiêu chiến, nàng có thể còn không biết tức giận. Nhưng là, đối phương rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, xuất khẩu cũng luôn. Bạch Ngọc Ánh thật không nghĩ qua, muốn thả qua hắn. Ngươi là ai? Tự xưng thả lỏng dài sóng lớn nam tử khinh thường nhìn Bạch Ngọc Ánh, đối với nàng hỏi, ngươi bất quá là Diệp Huyền một nữ nô mà thôi, một người làm, cũng xứng ngăn cản ta thả lỏng dài sóng lớn kiếm thương. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Ánh kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang dày đặc, trong nháy mắt hướng về thả lỏng dài sóng lớn đâm tới. Mà thả lỏng dài sóng lớn y nguyên vẫn là mặt mang vẻ khinh thường, thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt quỷ mị lên, trong nháy mắt, liền vọt đến Bạch Ngọc Ánh phía sau, kiếm trong tay đã đâm về phía Bạch Ngọc Ánh gáy. Nhưng, kiếm của hắn cũng rốt cuộc đâm không qua, bởi vì thân thể hắn đã bị Bạch Ngọc Ánh không biết lúc nào về phía sau đâm tới một kiếm cho đâm xuyên qua. Kiếm khí nhập vào cơ thể mà vào, để cho kiếm của hắn cũng lại chuyển không qua chút nào. Ách, vừa mới phát sinh một màn, thật sự là quá nhanh, nhanh đến coi như là ở đây tất cả cao thủ, ngoại trừ cùng Diệp Huyền có liên quan nhóm người bên ngoài, trên cơ bản đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một cái giao thủ ở giữa, đã trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Nhưng, đây mới là trọng điểm. Cái kia Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người, làm thành Tung Sơn thập tam thái bảo thứ hai, thực lực phi phàm, coi như là so với bình thường môn phái trưởng môn tông sư, cũng phải cần mạnh lên một cảnh giới. Hai người bọn họ, không hề nghi ngờ, đều là đại tông sư chi cảnh. Nhưng là, liền hai người bọn họ cũng chưa có nhìn ra trong chớp nhoáng này giao thủ tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Chỉ là trước mắt nhoáng lên, chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Nói cách khác, cái kia thả lỏng dài sóng lớn thực lực, chân chân thực thực là thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ có thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà có thể nháy mắt giết thả lỏng dài sóng lớn Bạch Ngọc Ánh, cũng là thiên nhân cảnh, hơn nữa, là có thể nháy mắt giết thiên nhân cảnh cường giả. Tịch Tà Kiếm Pháp. Này, hai người này thi triển ra là Tịch Tà Kiếm Pháp. Trong đám người, có người hô: "Thảo nào, một cái không có gì danh tiếng tiểu nhân vật, cũng vọng tưởng khiêu chiến Diệp Huyền Dương danh thiên hạ, nguyên lai là tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, có điểm nhẹ nhàng, hơn nữa, tựa hồ còn tu luyện được có chút môn đạo, nếu là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, không cẩn thận thật đúng là sẽ nằm ở trong tay hắn đâu." Từ Tịch Tà Kiếm Pháp công khai đến bây giờ, dường như cũng không có mấy ngày nữa, trong khoảng thời gian ngắn thì có lớn như vậy tăng phúc thành tựu, Tịch Tà Kiếm Pháp 610, quả thực lợi hại. Nhưng, đáng tiếc là này Bạch cô nương thực lực, giống như cũng là thiên nhân cảnh, hơn nữa, nàng cũng học Tịch Tà Kiếm Pháp. Đây là tự nhiên, các ngươi không nên quên, Tịch Tà Kiếm Pháp là từ nơi nào lưu truyền tới. Thế nhất thời, ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ đều không khỏi nổ nổi. Cái quỷ gì? Tịch Tà Kiếm Pháp? Nay thả lỏng dài sóng lớn nói chuyện như vậy chảnh, là bởi vì hắn tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Tịch Tà Kiếm Pháp, quả nhiên lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể để cho hắn có nhảy qua thiên nhân cảnh thực lực. Đáng tiếc, hôm nay hắn là đá vào tấm sắt rồi lên, này Bạch Ngọc Ánh mặc dù chỉ là Diệp Huyền một nữ nô, có thể thực lực của nàng, tự nhiên cũng là chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vừa khiếp sợ, lại là vô cùng kinh ngạc. Diệp Huyền nữ nô không có khả năng lợi hại như vậy. Nếu thật lợi hại như vậy, vậy chỉ có một khả năng, chính là Diệp Huyền cái này nữ nô cũng tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, cho nên nàng mới có thể tại giao thủ trong nháy mắt liền đánh bại đồng dạng tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp thả lỏng dài sóng lớn. Nói cách khác, Tịch Tà Kiếm Pháp là thật lợi hại, có thể cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong khoảng thời gian ngắn liền sở hữu thiên nhân cảnh thực lực, cũng có thể để cho Diệp Huyền một nữ nô sở hữu thực lực kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng võ lâm nhân sĩ đột nhiên có chút hối hận, bọn hắn trước đó vì sao không có sớm một chút cắt những cái kia âm thầm len lén người tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp người, hiện tại không chừng đã mỗi cái đều là thiên nhân cảnh cường giả. Không được, các loại lần này trở về sau đó mình nhất định phải sớm chút cắt, bằng không để cho mình địch nhân tu luyện được nhanh hơn chính mình mà nói, chờ lần sau hắn tới tìm thủ thời điểm chính là mình tự kỳ a. Chương 678, Đông Phương Cô Nương, Khúc Phi Yên sau này khi tiểu lão bà a. Chương 678, Đông Phương Cô Nương, Khúc Phi Yên sau này khi tiểu lão bà a. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, Bạch Ngọc Ánh cùng này thả lỏng dài sóng lớn hai người trong nháy mắt giao chiến, sẽ tạo thành dạng này một cái hậu quả. Nguyên bản người trong võ lâm, đối với Tịch Tà Kiếm Pháp uy lực còn hơi nghi ngờ. Nhưng là, bây giờ nhìn lấy một màn này, sợ rằng rất nhiều người trong võ lâm đều hận không thể nhanh đi tìm một chỗ cho mình cắt, mau sớm đi tăng trưởng thực lực của chính mình. Nếu không, bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ chết tại trong tay địch nhân. Dĩ nhiên, như vậy một màn, ở chỗ này sẽ phát sinh, cái kia ở khác chỗ khẳng định cũng sẽ phát sinh. Chỉ là, những cái kia học lén tịch tà kiếm pháp người, sợ rằng sẽ không tùy tiện đem chính mình thực lực triển lộ ra, từng cái, cũng chờ tại thời điểm cần thiết nữ nhân. Cho nên, nếu là có người đem tịch tà kiếm pháp chân chính là uy lực sau khi thi triển ra, làm chuyện làm thứ nhất, hơn phân nửa là giết người diệt khẩu, tận lực cẩn giấu tịch tà kiếm pháp uy lực sự tình. Nhưng, loại chuyện như vậy, là không giấu được. Đồ chơi này, làm sao có thể chỉ có một người ngoan đắc quyết tâm đi luyện? Giang hồ võ lâm nhân sĩ ngàn ngàn vạn, ngàn ngàn vạn người trong võ lâm, người nào không phải lấy người mạnh làm vua? Nếu là bọn họ không trở nên mạnh mẽ một điểm, cái kia, cùng bọn chúng ngang nhau cường giả trở nên mạnh hơn thời điểm, chính là bọn họ tự kỳ. Cho nên, bọn hắn không thể không trở nên càng mạnh. Dưới tình huống như vậy, tu luyện tịch tà kiếm pháp người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ nhìn ai ra tay nhanh hơn, ác hơn. Diệp Viên đã có thể tưởng tượng ra được, tương lai không lâu sau đó, toàn bộ võ lâm, tất cả đều là thái giám cảnh tượng. Ho khan, bất quá, khả năng này là rất lâu chuyện về sau. Hiện tại sao? Diệp Viên ánh mắt nhìn về phía Đinh Miễn còn có Phí Bân hai người, đối với bọn hắn nói ra, trở về nói cho Tạ Lãnh Thiện, từ hôm nay trở đi, Ngũ Nhạc kiếm phái, lấy phái Hoa Sơn vi tôn, còn như cái kia Ngũ Nhạc mình chủ lệnh, các ngươi liền để chính hắn tự mình tiễn hồi Hoa Sơn tới đi. Ách Phí Bân cùng Đinh Miễn hai người đều không khỏi sắc mặt một hồi xấu xí. Nhưng vẫn là mười phần tức thời vụ đối với Diệp Viên chắp tay thi lễ, nói ra, là, các hạ, chúng ta nhất định sẽ mang hồi cho chúng ta sư huynh. Sau khi nói xong, bọn hắn không chút do dự, cứ như vậy hôi lưu lưu đi. Dù sao, giờ này khắc này, Huyền đã không chỉ là một cái tiên nhân cảnh đầu bảng đại danh tử. Tại Diệp Huyền bên người, còn có nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như những nữ nhân này tất cả đều tu luyện tịch tà kiếm pháp mà nói, đây chẳng phải là nói, các nàng mỗi cái đều là tiên nhân cảnh cường giả. Thậm chí, bao quát cái kia Lăng Trường Môn, phái Hoa Sơn chúng nữ, còn có vừa rồi cùng Diệp Huyền tới hai nàng. Ngoa tạo. Nhiều như vậy tiên nhân cảnh cường giả, chỉ là ngẫm lại cũng có thể làm cho người trực tiếp kinh khủng nứt ra rồi. Coi như là một cái tiên nhân cảnh cường giả, lấy bọn hắn hiện tại người mang tới, cũng chưa chắc đủ. Hiện tại chỉ có thể nhận túng. Sự tình hôm nay, nhất định phải nhanh trở về, nói cho trưởng môn sư minh, để cho hắn cầm một chủ ý mà mắt thấy phái Tung Sơn đích nhân khí thế hung hung xuất hiện, lại không nói hai lời, hôi lưu lưu ly khai, chúng võ lâm nhân sĩ nhìn Diệp Huyền trong con mắt, ngoại trừ ngay từ đầu rước áo ở ngoài, nhưng là cũng không dám nữa có nửa điểm ghen tị, còn giữ lại, tất cả đều là sợ hãi. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Hắn không chỉ có chính mình cường đại, hơn nữa, còn như vậy ngự nữ có cách. Hắn một nữ nô đều như thế cường đại, nghe lời của hắn như vậy. Cái này há chẳng phải là nói, bên người hắn tất cả nữ nhân, cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Thảo nào. Trước đó có người đồn, trên thiên nhân bảng tất cả nữ nhân, kỳ thực tất cả đều là Diệp Huyền nữ nhân. Lời này, sợ không phải giả. Diệp Huyền một người, liên đại biểu một cái hoàn toàn do ba người cảnh cường giả tạo thành khủng bố thế lực á lúc nào, trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả, đã trở thành một thế lực thực lực đo đại danh tử. Nhất định là bởi vì tịch tà kiếm pháp a không được, bọn hắn trở về sau đó, rất tốt nghiên cứu lại một chút tịch tà kiếm pháp mới được. Ai? Là cắt vẫn là không cắt, đó là một cái vấn đề. Mọi người không được đều nhìn ta à? Mắt thấy tất cả mọi người nhìn bên này, Diệp Huyền cười nói, hôm nay không phải đến xem Lưu Chính Phong rửa tay chậu bằng sao? Ho khan. Nghe được Diệp Huyền mà nói, một bên Lưu Chính Phong mới lung túng ho khan một cái. Nói là nói như thế, nhưng là, hiện tại danh tiếng tất cả đều bị ngươi đoạt hết, còn có ai nghĩ đến lên, bọn hắn vốn là đến xem ta rửa tay chậu vàng đó à? Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a. Lúc này, trong đám người Khúc Phi Yên rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đối với Diệp Huyền chào hỏi. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng kêu lên, gặp qua giáo chủ. Không cần đa lễ. Đông Phương Bất Bại theo miệng nói ra, hôm nay ta là cùng hắn tới, hắn mới là nhân vật chính. Gia gia ngươi ở nơi nào? Gia gia hắn lo lắng phái Tung Sơn người sẽ xử cái gì quỷ kế, đang núp ở âm thầm đâu. Khúc Phi Yên nói ra, bất quá, hiện tại bởi vì cái này bị đại ca ca đến, phái Tung Sơn người đều hôi lưu lưu rời đi. Hôm nay nơi đây sẽ không có vấn đề gì. Ân. Đông Phương Bất Bại nhìn Khúc Phi Yên, đối với nàng nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Diệp Huyền a. A. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Khúc Phi Yên không khỏi trợn tròn mắt, không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại thế mà lại đến như vậy một câu. Giáo chủ, ngươi nói cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Diệp Huyền là của ta nam nhân, ngươi đi theo hắn, về sau sẽ không lỗ, ra ra ngươi. Ha ha, hắn hiện tại một lòng chỉ có Khúc Dương, ngươi đi theo hắn cũng không thuận tiện, vừa lúc, ngươi cũng đến lập gia đình tuổi. Ách nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Khúc Phi Yên sắc mặt đỏ bừng. Không phải, mặc dù nàng cũng hiểu được, người đại ca này ca thật là lợi hại, hắn chỉ dựa vào danh tiếng, cũng đã sợ đến phái Tung Sơn người không dám làm loạn, lợi hại hơn là, hắn một đứa nha hoàn thị nữ đều lợi hại như vậy, lại là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả, nhưng là, lúc này mới vừa gặp mặt, liền để nàng đi theo hắn. Cái này không được đâu. Nàng cũng không phải giáo chủ thiếp thân nha hoàn, nàng là trưởng lão Khúc Dương tôn nữ a, ngươi không nguyện ý sao? Đông Phương Bất Bại nói ra, nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta phải đi với ngươi ra ra nói, hắn nhất định là nguyện ý. Ách Khúc Phi Yên sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng nói, Phi Phi nguyện ý. Quả thực, chính như giáo chủ nói tới, Gia Gia niên kỷ đã không nhỏ, hơn nữa, hắn cả ngày trong mắt đều chỉ có Lưu Chính Phong Gia Gia, căn bản cố không đến chính mình. Mình bây giờ đã lớn lên, lại theo Gia Gia cũng không thuận tiện, cũng đặt đến lấy đến lập gia đình tuổi. Này Diệp Huyền đại ca ca lại lợi hại, hơn nữa còn ưa thích chính mình. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn biết, tự có thật lợi hại, biết mình nguyên bản vận mệnh có bao thê thảm. Hắn là thật tình tại thương hại chính mình. Hôm nay, hắn chính là vì mình, đặc biệt tới nơi này. Cho nên, mình nếu là theo hắn, quả thực cùng giáo chủ nói, sau này sẽ không lỗ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nếu là mình theo hắn, cái kia, chính mình sau này nhưng là giáo chủ tỉ muội. Cái kia, chính mình sau này chẳng phải là thân phận đều dài hơn. Vậy cũng rất có ý tứ, hắc hắc, câu. Nhìn Khúc Phi Yên cái bộ dáng này, Diệp Huyền Hoa Mai cho Đông Phương Bất Bại giơ lên ngón tay cái, điểm cái khen. Quả nhiên, tiểu nha đầu, coi như là thông minh đi nữa, đều tốt lựa gà. Đại nhân an bài thế nào, nàng thì nghe thế đó lời nói, nếu như tiếp qua mấy năm, nàng khả năng liền chưa chắc còn có thể như thế nghe lời. Giống như là hiện tại Nhậm Doanh Doanh, bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Xách xách, không nghĩ tới, Đông Phương cô nương, cư nhiên thực sự tìm cho ta tiểu lão bà. Không hổ là Đông Phương cô nương, chính là phong khoáng. Diệp Huyền tại trong nhật ký dạng này khen Đông Phương Bất Bại một câu, đổi lấy Đông Phương Bất Bại một cái liếc mắt. Chương 679, Khúc Phi Yên, ta đây chính là tiểu lão bà rồi sao? Chương 679, Khúc Phi Yên, ta đây chính là tiểu lão bà rồi sao? Mặc dù Khúc Phi Yên mình đã đồng ý, nhưng là có một số việc hay là muốn nhánh sẽ một chút Khúc Dương cái này làm ra ra người. Chỉ là, làm Khúc Dương nghe được Đông Phương Bất Bại nói, muốn để nữ nhi của hắn sau này cùng với nàng làm tỉ muội, cùng gả một người thời điểm, Khúc Dương không khỏi cả người đều ngu. Giáo chủ, ngươi sẽ không thật sự là một nữ nhân a? Cái gì gọi là sẽ không thực sự? Đông Phương Bất Bại trong mắt chứa lấy sắc ý, nhìn Khúc Dương nói ra, làm sao, ta là có chỗ nào nhìn không giống nữ nhân sao? Ách, Khúc Dương liền vội vàng lắc đầu. Quả thực, từ trước đây hắn vẫn cảm thấy, giáo chủ rất giống một nữ nhân. Chỉ là, hắn vẫn cho là, đó là bởi vì Đông Phương Bất Bại luyện Quý Hoa Bảo Điện, cho nên mới dáng vẻ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, Đông Phương Bất Bại căn bản không có tu luyện qua Quý Hoa Bảo Điện. Nói cách khác, Đông Phương Bất Bại vốn chính là nữ nhân. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình tôn nữ Khúc Phi Yên. Thành thật mà nói, hắn có chút bận tâm, giáo chủ là không tin chính mình, muốn cho chính mình đem Phi Phi ở lại bên người nàng, làm một cái chất nữ. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, lại không quá khả năng. Giáo chủ Văn Thành Võ Đức, nàng hiện tại mình thật tỉnh theo cái này gọi Diệp Huyền nam tử, đủ để chứng minh, này Diệp Huyền thân phận địa vị đều tại phía xa giáo chủ trên. Giáo chủ nếu như muốn dùng hắn tôn nữ 187 làm một cái chất nữ lời nói, thực sự không cần thiết để cho hắn tôn nữ Khúc Phi Yên cùng với nàng làm tỉ muội. Nói như vậy, thật đúng là này Diệp Huyền coi trọng cháu gái của hắn. Diệp công tử, ngươi có thể coi trọng Khúc Mộ tôn nữ, thật sự là Khúc Mộ vinh hạnh, nhưng hắn nhìn Diệp Huyền, do dự một chút, lúc này mới đối với Diệp Huyền nói ra, nhưng Khúc Mộ liền này một cái tôn nữ, mong rằng Diệp công tử sau này thật tình đối với nàng, nếu muốn để cho nàng bị ủy khuất, nếu không, Khúc Mộ coi như là liều mạng phấn thân phái cốt, cũng muốn bắn tung tóe Diệp công tử một thân huyết. Gia Gia nghe được Khúc Dương quan tâm, Khúc Phi Yên không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Nàng trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên không đem cánh mạng của mình làm sao không coi vào đâu, chỉ bằng lấy một cổ cơ linh kính nhi, nên cái gì sự tình cũng dám làm, nhưng là, nàng cũng biết, như chính mình Gia Gia như vậy người từng trải, bình thường hành sự có bao nhiêu cẩn thận. Tại Diệp Huyền đại nhân vật như vậy trước mặt, nguyên bản hắn là tuyệt đối không dám nói cái gì ngoan thoại. Nhưng bây giờ, vì hạnh phúc của mình, Gia Gia vẫn là biểu thái. Hắn không phải là bởi vì e ngại Diệp Huyền mới đưa chính mình gả cho Diệp Huyền, mà là vì mình ngày sau hạnh phúc suy nghĩ, lúc này mới đồng ý chính mình gả cho Diệp Huyền sự tình. Yên tâm đi, Khúc trưởng lão, nếu như Phi Phi theo ta, ngươi tự nhiên cũng là ta ngọn núi đưa ra giải quyết chung, sau này ta nếu là có cái gì khi dễ chỗ của nàng, ngươi cứ tới tìm ta phiền phức là được. Đối với, nghe nói, ngươi từng theo Lưu Chính Phong hợp phổ ra một quyển tiếu ngạo giang hồ khúc phổ, ta đối với ngươi khúc phổ cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Diệp Huyền đối với Khúc Dương nói ra. Nghe vậy, Khúc Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với Diệp Huyền hỏi, Diệp công tử cũng hiểu âm luật. Hắn cũng không phải là hiểu âm luật. Đông Phương Bất Bại đang vẽ này đối với Khúc Dương nói ra, nếu thật muốn nói lên âm luật chi đạo bên trên tạo nghệ, hắn với các ngươi hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn có thể mượn âm nhạc nhập đạo. Cái gì? Nghe vậy, Khúc Dương không khỏi càng thêm chấn kinh rồi. Lập tức, hắn nét mặt mang theo một phần nóng bỏng nhìn Diệp Huyền, tựa hồ hận không thể hiện tại liền cùng Diệp Huyền tham thảo một chút nhạc khúc chi đạo. Bất quá, Diệp Huyền lại trực tiếp xua tay nói ra, thu hồi suy nghĩ của ngươi à, ta theo cùng nam tử nghiên cứu âm luật cũng không cảm thấy hứng thú. Ai, Khúc Dương không khỏi gương mặt tiếc nuối. Vậy cũng thực sự là quá đáng tiếc, cả trong đời khó có được gặp phải một vị nhạc khúc mọi người a. Bất quá, nhạc khúc mọi người dễ tìm, chi âm mới là khó cầu. Mình đã có Lưu Chính Phong cái kia chi âm, ngược lại cũng không cần quá tiếc nuối. Đây chính là tiếu ngạo giang hồ khúc phổ. Nói, Khúc Dương đem chính mình một phần khúc phổ đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhận lấy, cẩn thận nhìn một lần sau đó, rất nhanh thì lại trả lại cho Khúc Dương. Ta đã nhớ kỹ, đa tạ. Khúc Dương vẻ mặt vẻ cổ quái, nhìn Diệp Huyền, không thể tin được, chính mình nghe được cái gì? Không phải, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn chỉ là đem sách tùy tiện lật một chút, liền nhớ kỹ toàn bộ khúc phổ. Này có thể hay không có điểm quá khoa trương đi? Mẹo. Một bên Khúc Phi Yên nhìn chính mình tỉ tỉ bộ kia bộ dáng ngu ngơ, nhịn không được bật cười lên tiếng, "Gia gia, ngươi vẫn còn ở tự nhiên nở ra làm gì đâu, Lưu Chính Phong gia gia vẫn còn ở một bên chờ ngươi đấy." Ho khan. Khúc Dương nhẹ nhàng ho khan một cái, lúc này mới đối với Khúc Phi Yên nói ra, "Phi Phi, đã ngươi mình cũng nguyện ý theo vị này Diệp công tử, cái kia, gia gia cũng liền không nói nhiều, về sau ngươi đi theo Diệp công tử bên người, không thể quá nhâm tính, nên nghe lời lúc phải nghe theo lời nói, minh bạch chưa?" Nói không chừng, chờ lần sau gặp mặt, gia gia ta đều phải làm từng ngoại công nữa nha. "Gia gia, ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Khúc Phi Yên cũng không có nghĩ đến, gia gia mình lại đột nhiên đến như vậy một câu, nàng nhất thời hồng nghiêm mặt dậm chân. Gia gia mình cũng là không có chính hình, chính mình vẫn như thế tiểu đâu, nào có nhanh như vậy liền cho nàng sinh cái tầng ngoại tôn. Nhưng, nhìn gia gia liền muốn cùng Lưu gia gia cùng rời đi, trong mắt của nàng vẫn không khỏi tóe ra nước mắt. Diệp Huyền ở một bên nhìn Khúc Phi Yên, đối với nàng cười nói, "Gia gia ngươi hai người bọn họ mặc kệ ngươi sợ cái gì, chờ ngươi về sau bản lãnh lớn, muốn tìm bọn hắn, tùy thời đều có thể đi tìm a." Nhưng là Khúc Phi Yên quay đầu đối với Diệp Huyền nói ra, "Nhưng là ta nghe nói, nữ hải tử xuất giá sau đó, liền không thể dễ dàng hồi nhà mẹ đẻ, ta muốn là tùy tiện đi tìm gia gia ta, ngươi sẽ không tức giận sao?" "Nếu là bình thường người, đương nhiên sẽ tức giận." Diệp Huyền nói ra, "Bất quá, ta cưới nhưng là ma giáo tiểu yêu nữ, ta có thể là người bình thường sao?" Nghe vậy, Khúc Phi Yên không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức hương phấn đối với Diệp Huyền gật đầu. "Đúng vậy a, Diệp Huyền cũng không phải bình thường người. Hắn liền Đông Phương giáo chủ đều có thể cầm xuống, như thế nào có thể là người bình thường? Chính mình sau này chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, đem bản lĩnh học tốt được, có khi là thời gian có thể đi tìm ra gia mình sao?" Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên cùng Nghi Lâm gặp mặt, đi qua hôm qua muộn sự tình, các nàng tỷ muội hai người còn chưa kịp thành lập thuộc về các nàng tỷ muội cảm tình, có thể các nàng cũng đã có so với tình tỷ muội còn muốn sâu hơn tình cảm. Gia cạn vào sâu tình tỷ muội, không thể so với chân chính tỷ muội cảm tình tới sâu sao? Bất quá, các nàng tỷ muội hai người dù sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng còn rất nhiều lời nói muốn nói. Cảm tình là một chuyện, ở chung là một chuyện khác. Chính vì vậy, hiện tại Diệp Huyền mới có thể mang theo Khúc Phi Yên đi lang thang khắp nơi, mà các nàng tỷ muội hai người lại chính mình tìm một cái thanh tĩnh địa phương, nhắc tới về những năm gần đây riêng mình nhân sinh trải qua. Bởi vì lúc trước nhật ký sự tình, các nàng tỷ môn hai người hiện tại cũng là không có gì giấu nhau, không cần có thứ gì lén gạt đi đối phương. Nhất thời, Nghi Lâm không nỡ tỷ tỷ của mình tại Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế nguy cơ trùng trùng địa phương dùng huyết đánh nhau chết sống, mà Đồng Phương Bất Bại cũng đáng thương muội muội của mình mấy năm nay tại phái Hàng Sơn thanh đăng cổ Phật, không có chân chính lãnh hội qua nhân gian tinh hải. Ngược lại là cái kia phái Hàng Sơn chúng nữ đệ tử, bị Diệp Huyền cho mê thần hồn điên đảo, vừa ở không liền hướng Diệp Huyền bên này đấu, thẳng thấy định nghi nhíu chằm mi. Chương 680, Đông Phương Bất Bại, thân ta tài tốt liền không đem ta làm người sử dụng. Chương 680, Đông Phương Bất Bại, thân ta tài tốt liền không đem ta làm người sử dụng. Đại ca ca, kỳ hỉ, ngươi thật đúng là lợi hại a, ngươi xem, những thứ này tiểu nhi cô các tỷ tỷ đều bị ngươi mê hoặc, các nàng đều ở đây một bên nhìn lén ngươi đây. Khúc Phi Yên đi theo Diệp Huyền bên người, ở nơi này hành dương thành bên trong đi lang thang. Ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tóc dài phấn truy y tiểu nữ, sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ chen thành một đoàn, trốn một bên nhìn trộm Diệp Huyền. Nghe nói phái Hàng Sơn tiểu nhi cô mỗi cái đều mỹ mạo, quả nhiên không giả, nhất là cái kia Nghi Lâm tỷ tỷ, càng là đẹp đến cùng tiên nữ. Khúc Phi Yên đối với Diệp Huyền nói ra, nói không chừng, nếu như đại ca ca ngươi thích, chiêu ngắt tay, các nàng liền nguyện ý buông tha xuất ra ý tưởng, cùng đại ca ca ngươi đây. Hơn nữa, không chừng, trong các nàng có chút đã xuất ra người, cũng đều vì đại ca ca ngươi còn tụ, vèo phái Hàng Sơn tiểu nhi cô có hai loại. Một loại chính là hoàn toàn xuất ra người, loại này nhi cô truy y là màu xanh nhạt, mà vẫn chưa có hoàn toàn xuất ra người, chính là áo hồng tiểu cô nương. Loại này niên kỷ lớn còn không có tìm được người trong lòng Nico, đều là mặc màu xanh nhạt truy ý thì cũng đang bởi vì như thế, đi theo Diệp Huyền sau lưng, phần lớn là không chút thấy qua việc đời áo hồng tiểu Nico. Khúc Phi Yên lời nói này rất lớn tiếng, ở phía sau đi theo mấy cái tiểu Nico đều nghe được. Nhất thời, các nàng từng cái sắc mặt đỏ bừng, không dám đi theo. Mà Diệp Huyền, nhìn Khúc Phi Yên cái này cố ý treo gẹo những cái kia tiểu Nico nhóm khả ái dáng vẻ, cũng là không khỏi méo méo nàng cái mũi nhỏ, đối với nàng nói ra, tiểu phi không phải là ngươi nhưng đừng khi dễ các nàng, ngươi cũng biết. Hồn nhiên lòng của thiếu nữ, nhất là không nên bị người khi dễ. Đại ca ca ngươi yêu thương các nàng. Khúc Phi Yên cười nói. Ha ha, các nàng mặc dù xinh đẹp, bất quá lại cũng chỉ có thể tính là bầu không khí tổ mà thôi. Chân chính xinh đẹp, hay là muốn giống như tiểu phi không phải là như vậy à? Phái Hàng Sơn xinh đẹp tiểu nhi cô không phải ít, nhưng một đám ngay cả tên lời không có bầu không khí tổ, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không tại trên người các nàng hoa thời gian nào. Thời điểm này, nhiều theo đuổi mấy cái có danh tiếng cao thấp mỹ nhân, hắn không tâm sao? Đại ca ca cảm thấy tiểu phi không phải là đẹp không? Khúc Phi Yên lấy tay ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, đối với hắn nói ra. Đương nhiên. Diệp Huyền nói ra. Khúc Phi Yên thần sắc một hồi giảo hoạt, hỏi tiếp, vậy đại ca ca cảm thấy, tiểu phi không phải là cùng Đông Phương giáo chủ còn có Nghi Lâm tỷ tỷ so với, người nào nhiều hấp dẫn đâu? Nói chung, nam nhân trần trừ, hoa tâm lời nói, bị hỏi loại vấn đề này, đều sẽ nhìn trái phải mà nói về hắn, hơn nữa, coi như là thực sự hồi đáp vấn đề này, cũng hơn nửa phân hư tình giả nghĩa trước lấy lòng người trước mắt. Nàng ngược lại có điểm hiếu kỳ, Diệp Huyền đối mặt loại tình huống này, phải như thế nào hồi đáp? Muốn nói xinh đẹp. Diệp Huyền nơi nào không rõ Khúc Phi Yên cẩn thận âm thanh, hắn suy tư về nói ra, quan luận dung nhan trị mà nói, Nghi Lâm chắc là xinh đẹp nhất chính là cái kia, nhưng Đông Phương cô nương cũng không so với nàng kém, hơn nữa, Đông Phương cô nương rất lớn, đây là Nghi Lâm so sánh cũng bằng, dù sao, chỉ có chân chính lớn người mới có thể làm cho vô thượng bá đạo cảm giác sao. Ách Khúc Phi Yên sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, ánh mắt lộ ra một phần tự ti màu. Nhưng, tiểu phi không phải là ngươi so với lên các nàng đồng dạng không kém, ngươi bây giờ chỉ bất quá còn không có nảy nở mà thôi, nhưng nếu là luận xinh đẹp, ngươi vẫn còn ở các nàng phía trên, nói trắng ra là chính là mỗi người mỗi vẻ, đều có các đặc điểm. Nghe vậy, Khúc Phi Yên có chút buồn bực gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. đại ca ca thật là xấu, một dạng lúc này, ngươi không phải nên nói chút để cho tiểu phi không phải là vui vẻ hư tới lửa tiểu phi không phải là sao? Tỷ như, nói tiểu phi cũng không xinh đẹp nhất, thích nhất tiểu phi không phải là các loại. Diệp Huyền xoay người nhìn bao bọc cánh tay mình Khúc Phi Yên, đối với nàng cười nói, làm sao, tiểu phi không phải là, ngươi ưa thích nghe lời như vậy. Thích, ta nói cho ngươi nghe, ôi, tiểu phi không phải là xinh đẹp nhất, đại ca ca thích nhất tiểu phi không phải là, ta mới không thích nghe đâu. Khúc Phi Yên hồng nghiêm mặt nói ra. Xách xách, thật không hố là ma giáo tiểu yêu nữ à, Khúc Phi Yên thật là quá đáng yêu, thật sự muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, yên lành sủng ái một phen. Bất quá, bây giờ sắc trời còn sớm, lại là trên đường cái, làm loại chuyện như vậy, chẳng phải là để cho chung quanh người qua đường nhìn náo nhiệt. Nếu không, hãy tìm địa phương a hử. Thấy Diệp Huyền trong nhật ký xuất hiện mới nội dung, Đông Phương Bất Bại khẽ hừ một tiếng, Khúc Phi Yên vẫn như thế tiểu, hắn cư nhiên thì có loại ý nghĩ này, thực sự là biến thái. Tỷ tỷ, ngươi không được nói như thế Diệp đại ca sao? Nghi Lâm hơi đỏ mặt nói ra, chúng ta bắt được nhật ký thời gian sớm như vậy, Diệp đại ca là cái hạng người gì, chúng ta còn không biết sao? Hắn nhất biết đau cô gái. Anh nghe được lời của muội muội, Đông Phương Bất Bại không khỏi trợn tròn mắt. Nàng kinh ngạc nhìn muội muội của mình, không thể tin được, muội muội của mình thế mà lại nói ra những lời này. Dù sao, muội muội mình đây chính là trợn tròn mắt nói mỏ. Diệp Huyền đối với nữ nhân tốt, hắn dùng lực dùng sức thời điểm, thật không nghĩ qua cái gì thương hương tiếc ngọc. Các loại, lại nói tiếp, mình mới là không có bị thương hương tiếc ngọc một cái kia, hắn đối với mình muội muội dường như quả thực rất tương tiếp. Sẽ không phải, muội muội mình cùng ban đầu ôn nhu, sinh ra Diệp Huyền rất ôn nhu ngào ra ga. Đối mặt Đông Phương Bất Bại ánh mắt khiếp sợ, Nghi Lâm bên trên không khỏi hiện lên một phần vẻ nghi hoặc. Tỷ tỷ, ngươi xem ta làm cái gì? Không có gì. Làm ý thức được khả năng nào đó sau đó, Đông Phương Bất Bại không khỏi ra mặt có quắc một trận. Coi như mình là như lang như hổ niên kỷ, Diệp Huyền người này cũng không thể không đem chính mình trở thành người đến tạo a số nam nhân, thật sự là ghê tởm. Bất quá, cái này có phải hay không cũng mặt bên nói rõ, mị lực của mình đâu? Dù sao, nếu như không phải mình mị lực đủ, lấy Diệp Huyền người này ánh mắt, một dạng nữ tử, làm sao có thể để cho hắn dạng này nhịn không được đâu? Khúc Phi Yên, nàng con quá nhỏ a. Ngọ trúc xanh bên trong, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đỏ bừng nhìn nội dung nhật ký. Rõ ràng nàng cảm thấy, này nhật ký nội dung thật sự là quá dơ mắt người. Nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được, suy nghĩ nhiều xem vài lần. Dù sao, Diệp Huyền trong nhật ký viết đồ vật, thật sự là quá thú vị. Nhậm Doanh Doanh thật đúng là chưa từng nghĩ, tự có một ngày sẽ biết nhiều như vậy chuyện thú vị. Nguyên lai, like, chính mình lúc ban đầu vận mệnh là tiểu thuyết bên trong nữ chính, cùng nhân vật nam chính vốn nên trời đất tạo nên, mười phần ân ái một đôi. Nguyên lai, like, về sau có người sửa lại chính mình vận mệnh kịch bản, để cho mình biến thành một cái đoạt đi rồi Đông Phương Thúc Thúc nam nhân tiểu thiện nhân. Cái kia, hiện tại Đông Phương Thúc Thúc đã có một người nam nhân, chính hắn một tiểu thiện nhân, có phải hay không muốn đi cùng Đông Phương Thúc Thúc đoạt nam nhân đâu? Nàng tuyết gò má đỏ hồng, ở trong lòng dạng này đối với mình trêu ghẹo nghĩ muốn lấy. Nàng nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, một dạng nam nhân, nàng coi như là thích đi nữa, cũng không khả năng sẽ cho không. Nhưng, này Diệp Huyền, đúng là một rất hấp dẫn người nam tử. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn thậm chí cũng có thể làm cho Đông Phương Thúc Thúc đối với hắn tử tâm thắp điện. Mình bây giờ mặc dù không có thật dự định đoạt nam nhân, nhưng cũng không phải không thể giải một chút cái này thần bí nam tử. Khất. Chương 681, Cửu Thiên Huyền Nữ, sinh con có như thế hấp dẫn người. Chương 681, Cửu Thiên Huyền Nữ, sinh con có như thế hấp dẫn người. Từ vừa mới nhìn thấy trong nhật ký mới nội dung bên trong, nguyên bản rất hoạt bát Khúc Phi Yên không khỏi hồng cả mặt, cúi đầu, một mực không nói gì. Chỉ là khi thì dùng é lệ ánh mắt hướng về Diệp Huyền nhìn lại. Bởi vì căng thẳng, nàng thỉnh thoảng ôm chặt Diệp Huyền cánh tay. Mà nhìn nàng cái bộ dáng này, Diệp Huyền âm thầm bật cười. Khúc Phi Yên tính khí thế nhưng thật là nhảy thoát, lúc bình thường dưới, nàng là tuyệt đối không có khả năng xấu hổ. Nàng sẽ chỉ đem người khác đùa bỡn xấu hổ. Nhưng, hiện tại nàng cư nhiên như thế xấu hổ. Xem ra, lại là chính mình này đáng chết nam nhân mị lực, đem tiểu nha đầu này cho mê hoặc. Bất quá cũng đúng, nàng dù sao cũng là tại mới biết yêu niên kỷ, lập tức thấy chính mình dạng này một cái nam nhân ưu tú, nhịn không được tâm động xấu hổ, đó cũng là chuyện rất bình thường sao. Anh Khúc Phi Yên không khỏi mặt càng đỏ hơn. Đại ca ca dường như hiểu lầm. Mình mới không chỉ là bởi vì bị hắn mê hoặc, đang hại xấu hổ đâu, mình là đang hại xấu hổ, kế tiếp đại ca ca muốn đối với mình làm xấu sự tình á hử, tự luyến. Tiên kiếm bốn thế giới, Cửu Thiên Huyền Nữ phát hiện mình phun tào không phát ra được đi, chỉ phải đối với mình bên người Thủy Bích phun tào một cái câu. Ách nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ mà nói, Thủy Bích nhưng là một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói ra, ta ngược lại cảm thấy, hắn có ý tưởng này rất bình thường a, thế gian này nam tử, ưu tú như hắn như vậy, nếu như vẫn không thể tự luyến một điểm, cái kia sống cũng quá tự ti a, hơn nữa, hắn cũng không có đem các loại nói đi ra, đây chỉ là chúng ta đang trộm nhìn hắn nhật ký mà thôi. Ha ha. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh rên một tiếng, nói ra, nói là chúng ta đang trộm xem, nhưng trên thực tế rốt cuộc là có phải hay không, còn khó nói đâu, không chừng, này tất cả nội dung, đều là hắn cố ý để cho chúng ta thấy, nếu như dạng này, hắn há không ghê tởm. Có gì có thể ác? Thủy Bích Hồng nghiêm mặt, nói ra, này chứng minh, hắn là thực sự yêu thích chúng ta a. Chớ đem ta mang theo. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, ta cũng không giống như ngươi như vậy hoa si. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc lắc tay. Nếu là ở phàm nhân trước mặt, các nàng tự nhiên muốn duy trì nữ thần uy nghiêm. Nhưng là, ở nơi này thần giới, các nàng cũng là tỉ muội. Triệu năm qua ở chung, mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ quyền cao chức trọng, nhưng là không đến mức cùng những thứ này nữ thần nhóm không có một chút tỉ muội tình. Còn có các nàng Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Từ nữ hoa hạ giới sau đó, thần giới bầu không khí mà bắt đầu bất chính. Nhớ Trần Tục làn gió thành tính, rất nhiều thần giới nữ thần đều cùng thế gian nam tử châu thai ám kết. Sợ rằng, nếu như không phải mình bắt được, hiện tại Thủy Bích đều đã nhịn không được hạ phàm đi tìm Diệp Huyền đi. Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự là không rõ, vì sao thế gian này có người có thể vì chính là cảm tình, ngay cả mạng của mình cũng không cần. Sinh đứa bé, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Dù là các nàng cùng Thủy Bích nói tới như thế, không sinh hải tử, nàng cũng ít nhiều có thể lý giải một chút, các nàng chỉ là tham luyến thế gian nam nữ vui mừng muốn. Nhưng là, các nàng biết rõ, thần là không thể mang thai sinh con, bằng không, tất nhiên sẽ linh khí tan vỡ mà chết. Không nói các nàng những cái kia hậu thiên tạo thần, coi như là các nàng những thứ này tiên tiên thần linh, thậm chí, coi như là nữ hoa, nếu như sinh hạ hậu nhân, cũng tránh không được sẽ bỏ mình. Dùng sinh dục hậu đại phương thức này tới tăng thần số lượng loại chuyện như vậy, từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn toàn không thể được. Đây là bởi vì thiên đạo có hành, cường giả hậu nhân thường thường cũng là cường giả, cho nên nếu để cho cường giả hậu nhân không hạn chế gây giống đi xuống, vậy cuối cùng thì sẽ đưa đến thế gian này chỉ còn lại có cường giả, kẻ yếu lại không có sinh tồn chỗ trống. Vẹn vẹn chỉ là hiện tại số điểm này lượng thần tộc, nếu như đến nhân gian, bất tuân thiên quy, đều có thể cho toàn bộ nhân gian mang đến họa thế đại kiếp nạn. Huống chi, nếu như thần tộc còn có thể đi qua sinh dục tới sinh sôi nảy nở hậu nhân, tăng chủng tộc số lượng. Ngươi là cao cao tại thượng Cửu Thiên Huyền Nữ, thần giới thiên đế tọa hạ quyền thế đệ nhất nhân, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Thủy Bích cười nói, làm ngươi ngày nào đó chân chính lãnh hội qua loại cảm giác này sau đó, ngươi sẽ biết, coi như là tu luyện được cường đại trở lại, ngàn vạn năm cơ khổ, cũng là so ra kém một đời vui thích ở ngay trước mặt ta nói những thứ này, ngươi ngược lại là lá gan càng lúc càng lớn. Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Thủy Bích liếc mắt. Nếu như không phải là bởi vì nhật ký quan hệ, hiện tại Cửu Thiên Huyền Nữ nói không chừng phải thật tốt trị thoáng một phát Thủy Bích đắc tội. Nhưng, nhật ký đối mặt Diệp Huyền, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Diệp Huyền tồn tại, nổi bật đã vượt qua Cửu Thiên Huyền Nữ đối với thế gian cường giả nhận thức. Cho nên, Cửu Thiên Huyền Nữ tạm thời còn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi tốt nhất vẫn là cho ta cẩn thận một chút, những lời này nếu để cho người khác nghe xong đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, ta cũng không che chở được ngươi. Là, Huyền Nữ đại nhân. Thủy Bích đối với Cửu Thiên Huyền Nữ thi lễ một cái, chỉ là, trong mắt của nàng, lại mang theo một phần không rõ tự tin. Bởi vì, nàng đã sớm thu được, nhật ký chân chính bí mật. Sở hữu tuyệt đối che chở được nàng. Trừ phi là hiện tại nhàn rỗi buồn chán không nên đi phiến thiên đế lao nhi một cái tát, nếu không, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể bắt nàng có biện pháp. Bất quá, nhìn, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không biết việc này đâu. Cũng đúng, nàng lạnh băng băng như vậy, lại là thần giới ngoại trừ thiên đế đại nhân ra quyền thế đệ nhất nhân, nơi nào cần Diệp Huyền sủng ái nha. Diệp Huyền người nam nhân này, đối với loại nữ nhân này, cho tới bây giờ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, mà là sẽ dùng sức tạo. Nghĩ như vậy, Thủy Bích sắc đỏ bừng. Ta cảm giác, ngươi vừa rồi dường như đang suy nghĩ gì rất không lễ phép sự tình. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt hơi híp, hơi lấy vài phần vẻ cổ quái, nhìn Thủy Bích nói ra. Không có. Không có a, Thủy Bích liền vội vàng lắc đầu. Nàng cũng không dám đem chính mình ý nghĩ mới rồi nói ra, không nói chính nàng giàu gì cũng là nữ nhân, bao nhiêu phải có chút rụt rè, hơn nữa, nếu như nàng thật nói ra, sợ là Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ nhịn không được thẹn quá thành giận. Hừ. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh rên một tiếng, nói ra, tốt nhất là như vậy. Hô. Xem Cửu Thiên Huyền Nữ cái bộ dáng này, sợ là chính mình nếu như đem chính mình ý nghĩ mới rồi nói ra, nàng là thực biết trở mặt ta vừa lúc. Có thể mang tiểu phi không phải là mang tới ta tư nhân thế giới nhìn một chút, để cho nàng mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tiên cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong nhật ký lại xuất hiện mới nội dung. Mới thu được nhật ký chúng nữ đều có chút không biết rõ, cái gọi là tư nhân thế giới là có ý gì. Nhưng rất nhanh, các nàng liền đi qua Diệp Huyền ý nghĩ đã biết, nguyên lai, Diệp Huyền lại có như thế một cái thời gian, không gian, hoàn toàn cũng theo Diệp Huyền nắm trong tay thế giới. Nhìn, cái này tư nhân thế giới là Diệp Huyền từ trong nhật ký lấy được khen thưởng. Lập tức, các nàng đều không khỏi thần sắc cổ quái. Nguyên lai, chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng cũng tùy thời có thể tiến vào cái này tư nhân trong thế giới, đi tìm Diệp Huyền. Trước đây các nàng cũng không biết bốn tám đạo điểm ấy. Không được đi. Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng đối với Thủy Bích nói ra, ngươi nếu là đi, chẳng phải là liền bại lộ chúng ta có nhật ký sự tình. Ách nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nóng nảy lời nói, Thủy Bích mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ không đi, mặc dù ta cũng rất tò mò, có thể chỗ kia là Diệp Huyền với hắn các nữ nhân vui lùa địa phương, ta lần đầu tiên phải đi khi đó, hắn khẳng định sẽ khinh thường ta à, thật đáng tiếc. Nếu như ta thật có thể tùy thời xuất hiện ở đây Diệp Huyền bên người thì tốt rồi. Ken, kiểm tra đo lường đến đặc biệt nhu cầu, nhật ký phó bản công năng thăng cấp, từ nay về sau cắt ra thủy, tất cả nhật ký phó bản người nắm giữ, tùy thời có thể cảm ứng được Diệp Huyền vị trí hoàn cảnh trạng thái, hơn nữa, có thể tùy thời xuất hiện ở Diệp Huyền vị trí hoàn cảnh xung quanh bên trong. Ách nghe nhật ký phó bản thanh âm nhắc nhở, Thủy Bích không khỏi trợn tròn mắt. Này nhật ký công năng, cũng quá nhân tính hóa đi. Chính mình vừa định muốn, nó đã tới rồi. Chương 682, Khúc Phi Yên, đại ca ca thật xấu. Chương 682, Khúc Phi Yên, đại ca ca thật xấu tùy thời xuất hiện ở Diệp Huyền bên người. Ngũ độc giáo bên này, Lam Phượng Hoàng luốt luốt mình bím tóc, tấm kia thành thục mê người trên khuôn mặt, mang theo một phần nghiền ngẫm mà màu, này nhật ký ý tứ, là muốn cho ta chủ động đi tìm Diệp Huyền sao? Ta Lam Phượng Hoàng ngày thường mỹ mạo, không thua thánh nữ, ngũ độc giáo bên trong muốn theo đuổi người của ta một sấp dày, để ta chủ động đi hắn, khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta. Bất quá, ta Lam Phượng Hoàng liền thích làm cho không, nếu như này Diệp Huyền thật như vậy tốt, vậy ta coi như chủ động đi tìm hắn, thì như thế nào đâu, lạc 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 lạc. Ách nhìn nội dung nhật ký, Nhậm Doanh Doanh không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Mình có thể tùy thời xuất hiện ở Diệp Huyền bên người, chính mình xuất hiện ở bên cạnh hắn làm cái gì? Để cho tên đại sắc lang này chiếm tiện nghi không? Chuyện ngu như vậy, chính mình cũng sẽ không làm. Bất quá, này Diệp Huyền cư nhiên thật là cái kia thiên nhân bảng vị thứ nhất bên trên Diệp Huyền, chính mình đi xem hắn một chút, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, cũng là có thể. Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt nghĩ, phải biết rằng, cuộc đời của nàng ở phía trước bộ phận, có thể vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết, làm 27 vì Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, nàng từ nhỏ đã được bảo hộ rất khá. Đông Phương Bất Bại vì ổn định Nhật Nguyệt Thần Giáo nhậm ngã hành lao bộ chúng, có thể nói là cho nàng giáo chủ dưới lớn nhất quyền lực. Dưới tình huống như vậy, Nhậm Doanh Doanh tự nhiên là được bảo hộ được tốt, coi như là một ít thông thường âu ngôn ngữ, nàng Nhậm Doanh Doanh cũng không có đã nghe qua. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng bởi vì này nhật ký nguyên nhân, ngày hôm qua nghe xong một buổi tối góc nhà, trong lòng nàng không hận nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, đó mới là chuyện lạ. Trong sạch của nàng đều bị kia đáng giận Diệp Huyền làm hỏng. Mà Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, nhật ký phó bản cư nhiên lập tức lại thăng cấp công năng, cho chúng nữ một cái mới cho không quyền hạn. Hơn nữa, này quyền hạn tựa hồ rất lợi hại, chỉ cần là tại thế giới hiện tại, liền tùy thời có thể thi triển ra. Liền không phải là phu thê bản thân mật vô gian công năng sao? Hơn nữa, vẫn là không có bất luận cái gì hạn chế loại kia. Làm sao vậy, Phi Phi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là nghĩ đến chuyện gì sao? Hiển nhiên, hiện tại Khúc Phi Yên cũng bị nhật ký đưa cho chức năng mới cho khiếp sợ đến. Cho nên, nàng hiện tại thần sắc có chút nhỏ nhỏ cổ quái. A, không có, không có việc gì. Khúc Phi Yên lắc đầu nói ra, đại ca ca, vừa rồi ngươi là muốn tiểu phi không phải là mang tới chạy đi đâu đâu. Đem ngươi mang đi nhà của ta. Nói, Diệp Huyền cầm lên Khúc Phi Yên tay, đối với nàng nói ra, đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Mà chung quanh người qua đường nhìn một màn này, cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Theo người võ lâm thực lực trình độ không ngừng tăng lên, như loại này cao thủ dễ dàng biến mất ở bọn hắn chuyện trước mắt, đối với những thứ này người đi đường bình thường nhóm mà nói, cũng là quen. Siêu. Sau một khắc, chỉ thấy trang viên trong thế giới, một ánh hào quang trực tiếp xuất hiện ở Diệp Huyền chỗ ở chủ điện quang trường trước. Quang mang tán đi sau đó, lộ ra ngoài, chính là Diệp Huyền cùng Khúc Phi Yên hai người. T. Khúc Phi Yên chỉ cảm thấy trước mắt mình lung lay một chút, tiếp lấy chính là một hồi thiên toàn địa chuyển, chính mình liền xuất hiện ở một chỗ phảng phất tiên cảnh một dạng địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều bị bao vây tại một mảnh điểm lành bên trong, tường quang thiên điều chiếu tử khí, thụy khí ngàn kia nhả ra tiếng âm. Xung quanh các nơi đều là trôi nổi tại thiên khung trong cung điện khổng lồ, những thứ này mới thật sự là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Bạch ngọc cục gạch, hoàng kim trụ, chu tường đá, ngói lưu ly, huyền thánh khí, thật xinh đẹp a. Tại hít vào một hơi sau đó, Khúc Phi Yên không khỏi sợ hãi than đi ra. Nàng đối với mình bên người Diệp Huyền nói ra, trời ạ, nơi này là nhân gian tiên cảnh sao? Đại ca ca, ngươi sẽ không phải là thần tiên a? Ta đương nhiên không phải cái gì thần tiên. Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là vận khí tốt, có một chút thường nhân không có cơ duyên mà thôi, ưa thích nơi đây sao? Ưa thích, rất ưa thích. Khúc Phi Yên liền vội vàng nói, trời ạ, ta đều muốn vĩnh viễn ở nơi này. Ha ha, ta thích là tốt rồi. Nói, Diệp Huyền từ trong hư không ngưng tụ ra một khối ngọc bài, đối với Khúc Phi Yên nói ra, về sau, ngươi dung hợp khối ngọc bài này, có thể tùy thời tiến vào ta chỗ này. Hắn đem cái kia ngọc bài dạng đồ vật đánh vào Khúc Phi Yên trong cơ thể. Mà Khúc Phi Yên mắt thấy ngọc bài biến mất ở trước mặt mình, nhưng là thần sắc một hồi cổ quái. Cái kia, xem ra Diệp Huyền ca ca không biết, khác có nhật ký nữ nhân, nhưng thật ra là tùy thời có thể tiến vào cái địa phương này. Bất quá, hiện tại cũng tốt. Về sau chính mình xuất hiện ở Diệp Huyền ca ca trong nhà, cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn phát hiện cái gì. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Khúc Phi Yên vui vẻ đối với Diệp Huyền nói ra. Có đúng không? Nghe được Khúc Phi Yên mà nói, Diệp Huyền đối với nàng nói ra, cái kia, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta đâu? Ách đối mặt Diệp Huyền trêu ghẹo ánh mắt, Khúc Phi Yên không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm nơi đây sẽ có nữ nhân khác. Dù sao, nơi này chính là đại ca ca nhà. Hắn háo sắc như này, trong nhà hắn khác biệt nữ nhân cũng là rất bình thường a, cũng may, Khúc Phi Yên cẩn thận nhìn một chút sau đó, quả thực có phát hiện không người khác. Lúc này mới tiến lên một bước, ý bảo Diệp Huyền túi xuống một ít thân thể, rồi mới hướng Diệp Huyền mặt hôn một cái. Dạng này được chưa? Nàng hồng như mặt, đối với Diệp Huyền hỏi. Liên này, phải ai đó? Diệp Huyền cười nói, muốn hôn, cũng là thân nơi đây a. Diệp Huyền chỉ môi của mình, nhất thời, Khúc Phi Yên không khỏi càng thêm đỏ mặt. Ngươi không thân đúng không? Diệp Huyền đem khuôn mặt tiến đến Khúc Phi Yên trước mặt, đối với nàng hỏi, ngươi nếu không thân, vậy ta khả năng liền tới thân ngươi. Ân Khúc Phi Yên gật đầu, lỗ tai đều đỏ, nàng nói ra, vậy đại ca ca chính ngươi tới thân không sáu không ta đi. Diệp Huyền cũng sẽ không khách khí với nàng, trực tiếp liền đem nàng cho nắm vào trong lòng, sau đó, túi đầu hướng về nàng hôn tới. Khúc Phi Yên nét mặt đại hồng, mở to hai mắt nhìn, nhìn cái này gần ngay trước mắt, để cho nàng thích khuôn mặt. Nhưng, rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được nhắm hai mắt lại, không tự chủ ôm chặt Diệp Huyền. Tung 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 tung. Nàng có thể cảm giác được, nhịp tim của mình đang không ngừng gia tốc. Thân thể của nàng cũng không nhịn được khẩn trương run rẩy, nhưng là, rồi lại rất nhanh mềm nhũn ra. Cũng không biết đã đến mấy lúc, làm Diệp Huyền buông ra Khúc Phi Yên thời điểm, nàng đã một chút khí lực cũng không có, chỉ có Diệp Huyền đưa nàng ôm, nàng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình. Thế nào, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền tiến đến Khúc Phi Yên bên hai, đối với nàng cười nói, đại ca ca, ngươi thật là xấu a. Khúc Phi Yên túi đầu, nhỏ giọng nói ra, Phi Phi, Phi Phi miệng cũng làm cái kia, có muốn hay không ta trả lại cho ngươi. Diệp Huyền còn nói thêm, không được. Khúc Phi Yên vội vã hồng nghiêm mặt, nhỏ giọng nói ra, mắc cỡ chết người nhưng mà phía sau còn có càng thẹn thùng sự tình đâu. Diệp Huyền nhẹ nhàng nắm cả Khúc Phi Yên, đối với nàng nói ra, có sợ không? Khúc Phi Yên khẽ lắc đầu một cái, trong mắt mang theo vài phần e lệ. Chương 683, Đông Phương Bất Bại VS Diệp Hồng Ngư. Chương 683, Đông Phương Bất Bại VS Diệp Hồng Ngư. Tên con này, không nghĩ tới, hắn cư nhiên thực sự. Phi Phi vẫn như thế tiểu đâu. Ngọ trúc xanh bên trong, Nhậm Doanh Doanh nghe trong tâm hải không ngừng chuyển tới thanh âm, không khỏi sắc mặt đại hồng. Trước đó Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm tỷ mỗi hai người còn chưa tính, tuổi của các nàng cũng không tính là nhỏ. Có thể Khúc Phi Yên mới vừa đến tuổi dậy thì, chính là mới biết yêu niên kỳ đâu, làm sao có thể chịu được như vậy tàn phá. Trong lúc nhất thời, Nhậm Doanh Doanh đều có chút thương cảm Khúc Phi Yên. Mặc dù Khúc Dương là Đông Phương Bất Bại phe trưởng lão, Khúc Phi Yên bình thường cùng với nàng vãng lai được cũng ít, nhưng dù sao tất cả mọi người là Nhật Nguyệt Thần giáo ít có nữ tử, tỷ muội ở giữa, bình thường cảm tình cũng không tệ lắm. Bây giờ nghe Khúc Phi Yên bị Diệp Huyền như thế tàn phá, nàng làm sao có thể sẽ không đau lòng sao? Tại Nhậm Doanh Doanh trong ấn tượng, Khúc Phi Yên hiện tại hẳn là còn không phải là rất đại tài đối với. Cũng may, Khúc Phi Yên quả thực vẫn là quá nhỏ, Diệp Huyền cũng không có giống như đối với Đông Phương Bất Bại như thế đối với nàng. Hơn nữa, nàng chỉ có một người, Diệp Huyền đối với nàng vẫn là rất ôn nhu. Cảm giác thế nào? Nhìn sắc mặt một mảnh đỏ bừng, vô lực lên Khúc Phi Yên, Diệp Huyền đối với nàng ôn nhu an ủi. Còn hoàn hảo Khúc Phi Yên hồng nghiêm mặt nói ra, đại ca ca, về sau Phi Phi nhưng chỉ có người của ngươi, ngươi muốn đối với Phi Phi tốt mới được. Đây là tự nhiên. Diệp Huyền đối với Khúc Phi Yên cười nói, Phi Phi đáng yêu như vậy, ta không tốt với ngươi, đối với ai tốt đâu. Nói, hắn tự tay khẽ vuốt một chút Khúc Phi Yên mái tóc. Ân. Khúc Phi Yên thỏa mãn gật đầu, lập tức ôm chặt Diệp Huyền, tại Diệp Huyền trên người cọ sát một chút, lúc này mới cười hắc hắc nói, lại ca ca, Phi Phi còn quá nhỏ, các loại Phi Phi lớn hơn chút nữa, nhất định sẽ giống như Đông Phương giáo chủ hầu hạ đại ca ca. Về sau cũng không cần gọi nàng Đông Phương giáo chủ. Diệp Huyền nhẹ nhàng nắm chặt Khúc Phi Yên tay, tay nàng rất nhỏ, rất nhu, giống như không có xương. Lập tức, Diệp Huyền nói tiếp, tất cả mọi người là tỷ muội, ngươi trực tiếp gọi nàng tỷ tỷ là được. Hơn nữa, ngươi theo ta, nếu như ngươi có thể nỗ lực tu luyện, lấy thông tuệ của ngươi, tương lai ngươi thành tựu chưa chắc trải qua nàng kém. Ân. Phi Phi nghe đại ca ca nói cái gì chính là cái đó. Khúc Phi Yên lên tiếng, đang chuẩn bị lại nói chút gì, nhưng là trong mắt của nàng vẫn không khỏi được hiện lên lau một cái vẻ mệt mỏi. Sau đó, cả người đều ngủ xuống dưới. Nhìn bộ dáng của nàng, Diệp Huyền trong mắt cũng không khỏi lộ ra một phần cương chịu màu. Nha đầu kia, vừa rồi rất miễn cưỡng ai, chính mình thật đúng là một cầm thú đâu. Dĩ nhiên, cầm thú sao, luôn là muốn làm chút cầm thú làm một chuyện. Siêu. Sau một khắc, chỉ thấy một hồi hào quang lóe lên, Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm tỷ bội hai người cũng xuất hiện ở Diệp Huyền trong nhà. Chỉ là, các nàng không phải Diệp Huyền mang vào, cho nên, các nàng tiến vào địa phương, tại trang viên nơi cửa. Các nàng ở nơi nào, thấy được đang luyện kiếm Diệp Hồng Ngư. Không thể không nói, Diệp Hồng Ngư cũng là một nhu nhân. Nàng kể từ khi biết Hạo Thiên thế giới thật sự có Hạo Thiên tồn tại sau đó, hơn nữa, này Hạo Thiên lại còn như vậy bất công, nàng liền âm thầm lập kệ, một ngày nào đó, nàng muốn đem Hạo Thiên lật đổ. Để cho cái kia Hạo Thiên, không cao ở trên, không còn coi thường muôn dân. Dù là Hạo Thiên cũng tựa hồ có nhật ký bộ dáng, Diệp Hồng Ngư cũng không có ý định bởi vì sau này cuối cùng rồi sẽ là tỷ muội mà quán lấy nàng. Mặc dù, lấy phàm nhân lực lượng, muốn nghịch thiên thập phần chắc trở, có thể Diệp Hồng Ngư nhưng thủy chung tại vì thế mà nỗ lực. Hơn nữa, hiện tại Diệp Huyền cùng phía trước Diệp Huyền đã hoàn toàn không đồng dạng. Lấy Diệp Huyền lực lượng là lúc có thể ảnh hưởng đến việc sự tình. Nàng đối với nghịch thiên chi sự đã có lớn hơn sức mạnh. Mặc dù nàng trước đây chưa từng nghĩ tới, tự có một ngày sẽ làm ra dựa vào chuyện của nam nhân, thật là có một người đàn ông có thể dựa vào, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngu không dựa vào. Thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình hai người, Diệp Hồng Ngư không khỏi thần sắc một hồi vô cùng kinh ngạc, hai người các ngươi, chẳng lẽ chính là Đông Phương Bất Bại, còn có tiểu nhi Câu Nghi Lâm? Ba vị mỹ nữ gặp nhau, cuối cùng sẽ nhịn không được tình tình tương tích. Ngươi chính là hiện nay Diệp Huyền trong nữ nhân mạnh nhất vị kia, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đi. Đông Phương Bất Bại trong tay ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, trước mặt Diệp Hồng Ngư cười nói, có dám đánh với ta một trận à? A. Diệp Hồng Ngư khép cười một tiếng, lập tức ngón tay hơi động một chút, kiếm trong tay liền bay ra, hướng về Đông Phương Bất Bại tập kích đi qua. Mặc dù cái thế giới này Đông Phương Bất Bại cũng không có tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, nhưng là nàng tu luyện võ công cùng Quỷ Hoa Bảo Điện đường lối nhưng cũng là thập phần tương tự, đều là thật nhanh kỳ quỷ, khiến người ta khó mà phòng bị, hơn nữa uy lực cũng là vô cùng lớn. Keng. Khí kiếm cùng thiết kiếm va chạm tại một chỗ, phát ra một hồi tiếng kim loại, đủ để chứng minh hiện tại Đông Phương Bất Bại thực lực mạnh bao nhiêu, chính là chân khí hóa kiếm cũng đã hóa thành thực chất. Nhưng thực lực của nàng tại Diệp Hồng Ngư trước mặt nhưng vẫn là kém xa. Dù sao Diệp Hồng Ngư thực lực mạnh bao nhiêu, cùng người của thế giới này đã không ở một tầng thứ. Đừng nói là càng ngũ cảnh cường giả, chính là không có càng ngũ cảnh cường giả cũng là có vây tay một cái, rung động núi sông uy năng. Mà Đông Phương Bất Bại không chỉ có chưa từng có từng thu được có lực khen thưởng, thậm chí nàng liền Diệp Huyền võ công cũng còn không có tu luyện qua. Dù sao lấy cao ngạo tính khí, không phải Diệp Huyền nữ nhân trước đó, nàng cũng nghiêm chỉnh tu luyện Diệp Huyền võ công. Cho nên Diệp Hồng Ngư đối phó Đông Phương Bất Bại, thậm chí không cần động thủ, chỉ là dựa vào kiếm ý khống chế kiếm bay ra ngoài, là có thể đánh cho Đông Phương Bất Bại không có sức đánh trả. Hai nàng này đều là đi hồng sắc hệ phong cách mỹ nhân. Chỉ là Diệp Hồng Ngư mặc đúng vậy tận đơn giản, mà Đông Phương Bất Bại mặc nhưng là hết sức đẹp đẽ quý giá khí phách, cùng màu, nhưng là bất đồng phong cách. Một cái kiếm đạo cao thủ, một cái bá đạo nữ tử, hai người một trận chiến này, nhưng cũng là làm cho một bên Nghi Lâm thấy cảnh đẹp ý vui. Phản phất như là hai vị mỹ nhân tuyệt thế tại bạn nhảy. Đáng tiếc là, thực lực của các nàng chênh lệch quá lớn, một phương đã dùng hết toàn lực, còn bên kia, thậm chí ngay cả động cũng còn không lúc đích. Bất quá nhiều lúc, Đông Phương Bất Bại rốt cục vẫn phải không cam lòng mở miệng hô, "Được rồi, ta thua." Mà Diệp Hồng Ngư kiếm cũng đúng lúc dừng ở trước mặt nàng cách đó không xa, sau đó, một lần nữa bay trở về Diệp Hồng Ngư trong vỏ kiếm. Thật không hổ là nữ nhân của hắn bên trong, mạnh nhất một vị. Nhìn Diệp Hồng Ngư, Đông Phương Bất Bại đối với nàng tán dương, "Ta với ngươi so với, kém không phải một điểm nửa điểm a ha ha." Diệp Hồng Ngư cười nói, "Nữ nhân của hắn bên trong mạnh nhất một vị, hiện tại ta có thể tính cung lên. Ngươi có phải hay không đã quên, còn có một vị họ Tế nữ hiệp, nàng hiện tại mới là mạnh nhất ta." Không thể phủ nhận, Diệp Hồng Ngư đã quá mạnh. Nàng dựa vào thực lực của chính mình, cũng có thể làm được những cái kia có biện pháp bảo tưởng thưởng các nữ nhân mới có lực phá hoại. Nhưng là, tại Tế Vô Hà trước mặt, thực lực của nàng lại là không đáng giá nhắc tới. "Nàng." Đông Phương Bất Bại cười nói, "Nàng cũng không coi là, chỉ là bị Diệp Huyền hôn một cái mà thôi, nói như thế nào, cũng phải cùng chúng ta mới được a." Mèo. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Diệp Hồng Ngư mặt cười đỏ bừng, nói ra, "Trước đó ngươi cãi lại bên trong một bộ không thích Diệp Huyền bộ dáng đâu nâng. Ta cũng không nói qua ta không thích hắn." Đông Phương Bất Bại nói ra, "Chẳng qua là ta không muốn cho không mà thôi, không nghĩ tới, hắn cư nhiên đem ta muội muội cho thu vào tay, nếu không, ta mới sẽ không như thế dễ dàng liền cho không đâu." "Tỷ tỷ ngươi nói bậy." Nghi Lâm ở một bên hồng nghiêm mặt phản bác, "Rõ ràng chính ngươi chơi được rất điên, hiện tại còn lại ta, ta cũng không nhận thức." Ách Đông Phương Bất Bại nhất thời khuôn mặt cũng hồng. Chương 684, Lam Đình, nguyên lai, ta là vừa gặp đã yêu. Chương 684, Lam Đình, nguyên lai, ta là vừa gặp đã yêu. Từ Khúc Phi Yên theo Diệp Huyền sau đó, lại qua một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền mỗi ngày viết nhật ký, không có việc gì đùa giỡn một chút Khúc Phi Yên, để cho Khúc Phi Yên cùng các tỷ tỷ nhận thức, bồi dưỡng một chút tình cảm. Thời gian cứ gọi là một cái qua được thích ý như quang luận tuổi lời nói, Khúc Phi Yên thật đúng là Diệp Huyền hiện tại trong nữ nhân trẻ tuổi nhất một cái. Đại khái cũng đang bởi vì như thế a, cho nên mọi người đối với nàng là mười phần sủng ái, nhất là Ôn Nhu. Nàng cảm giác chính mình rốt cục có một cái muội muội, mỗi ngày đều mang theo Khúc Phi Yên chúng quanh đi dạo lung tung, mang theo nàng đến các nơi đi thẳng cật thẳng hát, làm sàng làm bậy. Mà chúng nữ đều rất sủng ái các nàng, cũng là để tùy nhóm hai người. Các nàng thích nhất đi địa phương, dĩ nhiên chính là Hoàng Dung nơi đó. Mặc dù Hoàng Dung hiện tại thân vị Nam Tống Giang Hồ Minh Chủ Võ Lâm, nhưng là ai cũng biết, nàng bây giờ chỉ là một cái vật biểu tượng mà thôi. Trong Võ Lâm rất nhiều chuyện, nàng là giao cho Quách Tương cái này thông minh tiểu nha đầu thay nàng giải quyết. Mà chính nàng, hoặc là cả ngày đều ở nhà mặt nghiên cứu trung nghệ, hoặc là chính là tìm đến Diệp Huyền chơi, hoặc là theo chị em khác nhóm du sơn ngoạn thủy từ xứ. Cũng may mắn Nam Tống trong Giang Hồ, Hoàng Dung tỷ muội còn là không ít. Tiểu Long Nữ, ách, nàng coi như nàng ở một mình thời điểm, có thể ở nơi đó rồi danh đứng một ngày, để cho nàng chính mình nỗ lực tu luyện hoàn hảo, nhưng nếu là để cho nàng làm cái gì chính sự, khẳng định sẽ lầm thời gian không thể. Lý Mặc Sầu, Hoàng Sam Nữ, Chính Anh 123, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc, Quách Tương, thậm chí là Quách Phủ, đều có thể trở thành Hoàng Dung một tay hảo thủ. Cho nên, Hoàng Dung đang xử lý Nam Tống Giang Hồ Võ Lâm chuyện thời điểm, cũng không có quá mệt mỏi. Cũng đang bởi vì cái này dạng, nàng mới có thời gian đi chơi thứ mình thích. "Hôm nay, ta muốn biết ai cho phải đây." Nhưng, mặc kệ bí mật qua được nhiều thích ý, Diệp Huyền là thủy chung sẽ không quên, chính mình mỗi ngày có ghi nhật ký nhiệm vụ. Mà ở Diệp Huyền viết nhật ký thời điểm, cũng là chúng nữ nhóm không hẹn mà cùng an tĩnh lại, chờ đấy phun tào thời điểm. Nay nhật ký mặc dù có thời điểm sẽ nuốt bình luận, nhưng coi như là bị nuốt bình luận, cũng là có thể phát động tưởng tượng. Chính vì vậy, mọi người phun tào cho tới bây giờ cũng chưa có đứt đoạn. Lại nói tiếp, ta còn giống như chưa từng có yên lành bình luận qua Miêu Cương thiếu nữ Á Lam Phượng Hoàng, Miêu Cương thiếu nữ. Lạc 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 lạc, Diệp công tử là dự định bình luận ta sao? Ta biết Miêu Cương mỹ nhân không ít, bất quá, tất nhiên nói là thiếu nữ, lần này ta tự nhiên là sẽ không bình luận Lam Phượng Hoàng vị kia quá thời hạn thiếu nữ. Ách nhìn nội dung nhật ký, Lam Vượng Hoàng nhất thời không khỏi một hồi nghiến răng nghiến lợi. Cái gì gọi là quá thời hạn thiếu nữ? Diệp Huyền người này, nói là mình cũng là lão bà sao? Lần này, ta muốn bình luận là của ta trò chơi lão bà, Độc Long giáo chủ, Lam Đình nàng lão nhân ra. Lam Đình, gì? Ta. Người tại Bắc Ly Quốc Tuyết Nguyệt Thành bên trong, Lam Đình nhìn trong nhật ký đột nhiên xuất hiện tên của mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lập tức, gặp Diệp Huyền lại còn nói mình là lão nhân ra, nàng không khỏi cười khanh khách lên. Tên bại hoại này, lẽ nào tại hắn đùa trong trò chơi, mình cũng là cái lão nhân ra? Nhưng là, tất nhiên mình là một lão nhân ra lời nói, vậy hắn thì tại sao phải gọi lão bà mình đâu? Thật biết điều. Lam Đình, cùng cô gái khác không giống nhau, cô gái khác theo ta bao nhiêu là muốn ở chung một đoạn thời gian mới có tình cảm. Mà nàng đối với ta, hầu như chính là vừa gặp đại yêu, trực tiếp cho không loại kia. A. Lam Đình không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, chính mình thế mà lại trực tiếp cho không. Hơn nữa, mình là đối với Diệp Huyền vừa gặp đại yêu. Không đúng, mình nói sai, mình là đối với hắn thao túng trò chơi nhân vật vừa gặp đại yêu mới đúng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình bím tóc, có chút đang mong đợi kế tiếp nội dung. Mình rốt cuộc cùng Diệp Huyền là như thế nào vừa gặp đã yêu đây này? Nói lên ta theo nàng quen biết, cái kia muốn từ nàng đi tới Trung Nguyên muốn tìm hồi Ngũ Độc Bảo Điện sự tình nói đến. Cũng không biết là vận khí tốt, hay là trời cao đã định trước duyên phận, Lam Đình vừa may vào lúc này, mất tích mẹ nàng lưu cho nàng cực trọng yếu châm gài tóc, này châm gài tóc bản thân quý trọng cũng xem như không lên quý trọng, nhưng là cho nàng mà nói, nhưng là có thể làm cho nàng nhớ tới mẹ nàng vật phẩm trọng yếu. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc ở trên đường thấy một người, liền hỏi một người, có thấy qua hay chưa nàng cột cây kia châm gài tóc, hỏi thật lâu. Dĩ nhiên, nàng cuối cùng đã hỏi tới trên đầu ta tới. Ách nhìn nội dung nhật ký, Lam Đình nhịn không được lấy tay hướng về trên đầu mình sờ soạn một chút. Lập tức, nàng không khỏi thần sắc đại biến, bởi vì nàng phát hiện trên đầu mình châm gài tóc, không biết lúc nào mất đi. Này, chính là Diệp Huyền nói như vậy, đối với hắn mà nói, cực trọng yếu đồ vật ta đây là nàng mỗi lần nhớ tới mẹ nàng thời điểm, dùng để hoài niệm mẹ nàng, là mẹ nàng lưu cho nàng rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Nếu như không phải căn này châm gài tóc mà nói, ta là không có khả năng cùng với nàng kết duyên, cho nên chính nàng đi tìm, là đã định trước tìm không được này châm gài tóc vứt xuống nơi nào có thể. Nói ra liền nàng không tin, nàng cột châm gài tóc sớm đã bị mấy cái tiểu ma cả đông nhặt được, hơn nữa còn bán được một nhà trong tiệm cầm đồ, nàng làm sao có thể tìm được đồ đạc của nàng đâu? Cái gì? Lam Đình ánh mắt lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Mấy cái kia tiểu ma cà đông lại dám đem mình nương để lại cho mình đồ vật bán được hiệu cầm đồ đi, chính mình không tha cho bọn hắn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi nàng ở trên đường tìm vật thời điểm, có mấy người vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt đồ vật ra hỏa, đang nghe nàng tìm đồ vật sau đó, thần sắc có chút cổ quái dáng vẻ. Chẳng lẽ chính là bọn họ? Nghĩ tới đây, hắn xoay người hướng về kia mấy cái tiểu ma cà đông phương hướng ly khai đuổi theo. Không nghĩ tới, Lam Đình lão bà cư nhiên chính mình phát hiện, tóc của nàng châm bị mấy tên kia nhặt được. Nàng đây là đuổi theo mấy cái kia tiểu ma cà bông rồi sao? Nhìn, hình như là dạng này, chẳng lẽ là bởi vì thế giới này không có ta thao túng trò chơi nhân vật tồn tại, cho nên kịch tình xảy ra biến động phải không? Bất quá, nếu để cho Lam Đình lão bà chính mình đem châm gài tóc tìm được mà nói, vậy ta còn như thế nào để cho nàng đối với ta vừa gặp đã yêu đâu? Ta tự mình xuất thủ, thay nàng đem châm gài tóc cho cầm về a, nhất định coi như là cùng Lam Đình lão bà có một cái biết cơ hội, dù sao, Lam Đình lão bà người đẹp tâm thanh ngọn, còn tâm địa thiện lương, cũng không giống như là Thẩm Lan cô nương kia, cả ngày ngạo kiều, để cho nàng nói một tiếng yêu ta đều không có ý tứ. Thẩm Lan không khỏi giận dữ, đối với bên người Thẩm Tương Vân phun tào nói tên con này, trước đó còn mở miệng một tiếng lao bà gọi ta đâu, hiện tại trực tiếp gọi ta nương môn. Ách, Thẩm Tương Vân lúng túng cười. Đường tỷ, ngươi không cần để ý rồi, ngược lại tên bại hoại này cũng chỉ là tại trong nhật ký viết ra, hắn làm ngươi mặt, nhưng là đối với ngươi rất tốt. Ừ, không phải là ta không có ở trước mặt hắn thừa nhận ta thích chuyện của hắn sao? Kẻo kiệt nam nhân. Thẩm Lan bất mãn nói đạo. Chương 685, hiệp khách phong vân, lao bà Lam Đình. Chương 685, hiệp khách phong vân, lao bà Lam Đình. Ôi, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng à, chúng ta cũng chỉ là nhặt được một viên châm gài tóc mà thôi, cũng không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi làm sao bắt được chúng ta liền theo tại trên mặt đất truy à? Lúc này, bốn cái đường phố máng đang bị Diệp Huyền đè xuống đất truy, mà bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền tìm bọn hắn mục đích, cư nhiên chỉ là muốn từ bọn hắn nơi đây thu hồi một kiện đồ vật. Cái này đồ vật là bọn hắn nhặt được ra cũng không phải trộm được. Mẹ của các ngươi không có dạy các ngươi muốn nhặt kim không muội sao? Diệp Huyền một thanh cầm lấy cái viên kia châm gài tóc, lập tức lại một cước dấu ở người kia trên người. Sau này lại để cho ta thấy các ngươi làm những thứ này phẩm hạnh bị ổi sự tình, ta tất không tha cho các ngươi. Cút! Là. Mấy cái đường phố máng đều không khỏi được khóc. Những thứ này võ lâm đại hiệp, từng cái, thật đúng là xen vào việc của người khác gã còn như đem mình đám người đánh một trận sao? Coi là, mặc kệ. Chạy trước lại nói. Nếu không, đợi chút nữa vị đại hiệp này lại muốn đem bọn hắn đánh một trận. Mèo. Lạc. Đúng lúc này, Diệp Huyền phía sau đột nhiên vang lên một cô thiếu nữ cười duyên tiếng. Nàng khẽ che lấy môi, nhìn bên này, trong mắt mang theo vài phần vẻ hài hước. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy thiếu nữ này tinh xảo khả ái khuôn mặt. Nàng ăn mặc là quần áo 10 phần chính thống miêu cương nữ tử hóa trang, trên đầu mang một cái to lớn viền mặt mũ, một bộ áo xanh, nhìn thập phần xinh đẹp động nhân. "Này nón công tử, ngươi là muốn thay ta đem này châm gài tóc đoạt về sao?" Nàng trực tiếp mở miệng đối với Diệp Huyền hỏi. "Đúng vậy a." Diệp Huyền nói ra, "Cô nương ngươi không có hiểu lầm, ta là muốn đen ăn đen, từ nơi này mấy tên trong tay cướp đi thuộc về cô nương đồ vật, thật sự là quá tốt." Vị công tử này nói đùa. Lam Đình xem công tử ngươi tướng mạo hiền hòa, ngày thường một bộ thần tiên giống như anh tuấn răng dấp, nghĩ đến, kiên quyết không thể nào là người xấu gì. Nói, Lam Đình hướng về Diệp Huyền đã đi tới, lại nhân tiện đối với Diệp Huyền hỏi, vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào à? Diệp Huyền. Diệp Huyền theo miệng nói, đem cái kia châm gài tóc đưa tới Lam Đình trước mặt, đối với Lam Đình nói ra, vừa rồi gặp cô nương ở trên đường gặp người liền hỏi có thấy hay không cô nương lưu lạc đồ vật, nghĩ đến, thứ này đối với cô nương rất quan trọng à? Đúng vậy à? Lam Đình nhận lấy cây kia châm gài tóc, giải thích, đây là ta nương để lại cho ta đồ vật. Cảm tạ Diệp công tử. Không khách khí. Diệp Huyền nói ra, xem cô nương dáng vẻ, hẳn không phải là người Trung Nguyên a. Ta đương nhiên không phải. Lam Đình nói ra, công tử cũng đừng khách khí với ta, ta gọi ngươi Diệp Huyền được rồi, ngươi không ngại lời nói, cũng có thể gọi ta Lam Đình, ta lần này tới Trung Nguyên là muốn tìm kiếm ta giáo bên trong lưu lạc ngũ độc bảo điện, không biết công tử có nghe nói hay không qua việc này. Thật vất vả có cơ hội quang minh chính đại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, Lam Đình tự nhiên cũng liền trực tiếp đem chính mình vấn đề đối với Diệp Huyền hỏi lên. Nàng hiện tại là biết, ngũ độc bảo điện ngay tại Thẩm Lan trong tay. Nhưng là hiện tại Thẩm Lan cùng Diệp Huyền hầu như coi như là một phe. Nếu là không có đi qua Diệp Huyền cho phép, này ngũ độc bảo điện, nàng thật đúng là nếu không trở lại đâu. Ngũ độc bảo điện sao? Diệp Huyền nhìn Lam Đình, giả trang ra một bộ suy tư về bộ dáng, nhưng ở trong nhật ký tiếp lấy viết. Quả nhiên, Lam Đình lão bà là tới tìm Ngũ Độc Bảo Điện, xách xách, ta nếu như nói với nàng, ta biết Ngũ Độc Bảo Điện hạ lạc mà nói, nàng có thể hay không rất cảm động đâu. Nhưng, bằng vào ta Thẩm Lan lão bà tính khí, coi như là ở trong tay nàng vô dụng đồ vật, nàng cũng sẽ ngạo kiểu lấy không nguyện ý lấy ra trả lại cho Độc Long giáo, mặc dù này Ngũ Độc Bảo Điện vốn chính là Độc Long giáo đồ vật, ai có thể để nó hiện tại tại ta Thẩm Lan lão bà trong tay đâu. Nếu để cho nàng đem Ngũ Độc Bảo Điện giao ra lời nói, nàng khẳng định sẽ không nguyện ý, không vì cái gì khác, chỉ vì không khiến người ta hiểu lầm, cảm thấy nàng là sợ Độc Long giáo, trừ phi là Lam Đình lão bà mình có thể tìm được vật kia ở đâu. Thẩm Lan, nói vậy, ta mới không phải như thế không nói đạo lý người đâu, vậy ai, Lam Đình, ngươi cứ tới ta chỗ này, ta đem Ngũ Độc Bảo Điện trả lại cho ngươi là được. Lam Đình, ách, vậy thật đúng là đa tạ Thẩm Lan cô nương. Lam Đình không khỏi một hồi thần sắc cổ quái. Nếu là thật theo Diệp Huyền trong nhật ký nói tới, chính mình vốn là muốn hồi Ngũ Độc Bảo Điện ý nghĩ, thật đúng là không có dễ dàng như vậy là thành. Dù sao, nay Thẩm Lan cũng khó mà nói lời nói. Thẩm Lan nhìn nhật ký, nhất thời cũng có chút không nói, quay đầu đối với mình muội muội hỏi, muội muội, tỷ tỷ ta trước đây cứ như vậy không dễ nói chuyện sao? Ách, ha ha, Thẩm Tương Vân gặp Thẩm Lan cái bộ dáng này, chỉ là cười cười xấu hổ, cũng không trả lời Thẩm Lan mà nói. Bất quá, biểu hiện của nàng cũng đã nói rõ hết thảy. Đúng vậy, Thẩm Lan trước kia tính khí, không chỉ có riêng là tính khí lạnh lùng đơn giản như vậy, nàng là thực sự không tốt ở chung. Nếu không, nàng cái này là muội muội, cũng sẽ không cùng với nàng có nhiều như vậy hiểu lầm. Ngũ Độc Bảo Điện, ta ngược lại thật ra biết ở đâu. Diệp Huyền nói ra, nó ngay tại ta một vị ý trung nhân trong tay, nếu như ngươi muốn lời nói, đi theo ta thay ngươi muốn trở về được rồi. Ách Lam Đình nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, một vị ý trung nhân. Diệp Huyền, ngươi có rất nhiều ý trung nhân sao? Đúng vậy a. Diệp Huyền nói ra, ý trung nhân của ta còn rất nhiều đâu, thiên hạ này mỹ nhân đều là của ta ý trung nhân. Mẹo. Nghe vậy, Lam Đình không khỏi bật cười lên tiếng, nhưng nàng cũng không có tiếp lấy cái đề tài này nói xong, mà là đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi nói ngươi có thể thay ta đem Ngũ Độc Bảo Điện muốn trở về, là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Diệp Huyền nói ra, ngươi nếu như tin được lời của ta, theo ta đi là được rồi. Ta ngược lại cũng không phải không tin được ngươi. Lam Đình nói ra, nhưng là, ngươi không cảm thấy, giữa chúng ta đối thoại, thật kỳ quái sao? Chúng ta rõ ràng vừa mới gặp mặt, ngươi liền giúp ta ân tình lớn như vậy. Nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Diệp Huyền nhìn Lam Đình, đối với nàng cười nói, ta lúc này mới phản ứng kịp, ngươi xem, có chút quen mắt, rất giống ta một vị cố nhân. Ai? Lam Đình hỏi. Ta nương tử, bất quá, là ta trong tưởng tượng nương tử. Diệp Huyền cười nói. Lạc 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 lạc, nghe vậy, Lam Đình không khỏi cười to đi ra, đều nói các ngươi trung nguyên người rất hàm xúc, coi như là lưỡng tình tương duyệt nam nữ, cũng sẽ lẫn nhau ở giữa nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, sau đó mới nói ra tâm sự của mình, nhưng là, ngươi lại đối với ta trực tiếp như vậy, ngươi yêu thích ta sao? Ách Diệp Huyền nhìn Lam Đình, cười nói, chỉ là đối với cô nương ngươi mới gặp gỡ rất có hảo cảm, ta nếu nói là ta thích, cô nương ngươi cũng không tin à? Ai nói ta không tin? Lam Đình nói ra, chúng ta miêu cương nữ tử, nhất là tín ngưỡng vừa gặp đã yêu. Không nói gặp ngươi, ta vừa mới thì nhìn chúng ngươi. Trước đó Diệp Huyền nói, nàng sẽ đối với hắn vừa gặp đã yêu. Lúc đó, Lam Đình còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao, ít năm như vậy tới, nàng vẫn luôn bận về việc trong giáo sự vật, đối với nam nữ cảm tình, cũng không để tâm tại sao, làm sao có thể sẽ dễ dàng thích một nam tử. Nhưng là, nhìn trước mắt Diệp Huyền, Lam Đình hiện tại rất xác nhận. Mình chính là thích Diệp Huyền. Ha 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 ha. Nghe được Lam Đình mà nói, Diệp Huyền không khỏi cười to lên, cái kia Lam Đình ngươi muốn nói như thế, ta cũng chỉ có thể thừa nhận, ta quả thực thích ngươi. Mặc dù ta đã sớm thích Lam Đình lão bà, bất quá, bây giờ thấy bản thân, lại cảm thấy bản thân nàng so với trong trò chơi hình tượng còn muốn khả ái đây. Tính cách thẳng thắn ngây thơ cô đường, thế gian này nam tử lại có mấy cái không thích. Lam Đình trước mắt không khỏi sáng ngời. Nàng còn có chút lo lắng, Diệp Huyền nhìn thấy chính mình sau đó, sẽ cảm thấy chính mình hình tượng với hắn trong trò chơi lão bà có chút không hợp đâu. Hiện tại xem ra, hình tượng của mình vẫn là rất để cho Diệp Huyền hài lòng sao? Cửa hàng. Chương 686, chúng nữ vui vẻ, chính ngươi cũng biết nữ nhân ngươi nhiều lắm đúng không? Chương 686, chúng nữ vui vẻ, chính ngươi cũng biết nữ nhân ngươi nhiều lắm đúng không? Hử, đều làm yêu cương cô nương, vì sao này Diệp Huyền không tới trước tìm ta? Nhưng vào lúc này, Đại Minh giang hồ, Ngũ Độc giáo bên này, Lam Phượng Hoàng nhưng là gương mặt bất mãn biểu tình. Lẽ nào cũng bởi vì ta lớn tuổi sao? Số nam nhân, hắn là không biết, nữ nhân niên kỷ càng lớn, càng là phong tao sao? Ách, một bên chúng Ngũ Độc giáo các đệ tử nhìn trưởng giáo cái bộ dáng này, đều không khỏi một hồi thần sắc cổ quái. Làm sao cảm giác, nhà mình trưởng giáo hai ngày này phảng phất có chút không thích hợp bộ dáng A Tư Xuân sao? Cũng không biết là người nam nhân nào, có thể được đến nhà mình giáo chủ ưu ái đâu. Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài, Diệp Huyền mang theo Lam Đình cấp tốc chạy hơn 100 dặm đường sau đó, rất nhanh liền tới đến nơi này Tiêu Giao Cốc miệng. Đại Sâm Lâm bên trong, Giang Tiêu bình thường ít có người sẽ đến nhà gỗ nhỏ chỗ, chính là Thẩm Lan nơi ở đông đông đông. Diệp Huyền mang theo Lam Đình, tiến lên gõ cái kia trước mắt cửa phòng, rất nhanh, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân, sau đó, cả người quần xanh thiếu nữ vui vẻ từ bên trong mở cửa, thấy là Diệp Huyền đứng ở cánh cửa, nàng không khỏi nét mặt vui cười, hương phấn hô, Diệp Huyền đại ca, ngươi đã đến à? Tại Thẩm Tương Vân bên người, là Thẩm Lan. Đối mặt Diệp Huyền, Thẩm Lan nét mặt bài trừ đủ cười, lộ ra một bộ nhiệt tình dáng vẻ, đối với Diệp Huyền nói ra, Diệp công tử, ngươi rốt cục chịu tới tìm ta, thật là khiến người ta nghĩ đến thật là khổ a. Ách, không đúng, lời này là Thẩm Lan lão bà có thể nói ra tới. Làm sao cảm giác nàng so với lần trước còn muốn nhiệt tình. Người này thiết không quá đúng a. Thứ nhìn trong nhật ký Diệp Huyền phun tào, Thẩm Lan âm thầm đắc ý cũng biết, chính mình chỉ cần đối với hắn nhiệt tình một điểm, người kia nhất định sẽ phun tào đi ra, quả nhiên. Mình chính là muốn để hắn biết, chính mình cũng không phải là hắn chơi qua trong trò chơi cái kia chỉ là bị kịch tính an bài mà hành động nhân vật nữ sắc, mình là một người sống sờ sờ. Chính mình tại làm cái gì, đang suy nghĩ gì, đều không phải là hắn dựa vào chơi qua trò chơi có thể dự đoán được. Mình mới không có người nào thiết đâu, tự mình nghĩ cao lãnh liền cao lãnh, tự mình nghĩ nhiệt tình liền nhiệt tình, hắn có thể lấy chính mình thế nào? Lập tức, ánh mắt của nàng hướng về Diệp Huyền bên người Lam Đình nhìn thoáng qua, trong mắt âm thầm lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Này Lam Đình, lớn lên cũng không tệ đâu. Thảo nào Diệp Huyền người này còn không có nhìn thấy người cứ gọi lao bà của người ta. Vị cô nương này là? Nàng giả trang ra một bộ không quen biết dáng vẻ, đối với Lam Đình hỏi. Nàng là Độc Long giáo đương nhiệm giáo chủ. Diệp Huyền nói ra, ngươi nên biết, nàng là vì cái gì mà đến a? Ách ngay vậy, Thẩm Lan cũng không có nghĩ đến. Diệp Huyền nói xong trực tiếp như vậy, lập tức nàng mở miệng nói, là vì Ngũ Độc Bảo Điện mà đến a. Ngũ Độc Bảo Điện vốn chính là Độc Long giáo đồ vật, ít năm như vậy, cũng quả thực nên vật quy nguyên chủ. Các ngươi theo ta tiến vào đi. Ân, tình huống gì? Thẩm Lan lão bà hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy? Ta chỉ là theo nàng nói ra đời miệng, cũng còn không có mở miệng hỏi nàng muốn Ngũ Độc Bảo Điện đâu, nàng liền tự quyết định đem Ngũ Độc Bảo Điện lấy ra. Đây cũng quá kỳ quái a, nếu như là nàng phía trước tính nết lời nói, cái kia không chừng nàng sẽ đối với người đến một câu, đồ vật ngược lại không ở trên tay ta, ngươi có thể không thể tìm được là của ngươi sự tình. Dù sao, nàng nhưng là loại kia đến chết vẫn sĩ diện loại hình, cho dù có chút phiền phức, rõ ràng thật dễ nói chuyện là có thể tránh khỏi, nàng lại không nên đem sự tình hướng phiền toái hơn phương hướng đẩy ra, nhưng hôm nay, nàng cư nhiên tốt như thế nói chuyện. Này không nên ai nhìn Diệp Huyền nhật ký mới nội dung, Thẩm Lan không khỏi càng thêm đắc ý thế nào, ngoài ý muốn a, kha kha. Hừ, sau đó còn có càng làm cho chuyện ngươi kinh ngạc đâu. Mà Lam Đình tự nhiên có thể đoán được, này Thẩm Lan nguyên bản tính khí tuyệt đối không giống hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Nhất định là bởi vì bị Diệp Huyền nhật ký ảnh hưởng, mới cố ý giả dạng làm hiện tại bộ dáng. Nhưng, bất kể thế nào dạng, tất nhiên Thẩm Lan nguyện ý đem Ngũ Độc Bảo Điện lấy ra, nàng cũng quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức là được. Trên mặt nàng không lên tiếng sắc, trong lòng nhưng là càng cảm kích Diệp Huyền. Đây chính là Ngũ Độc Bảo Điện. Rất nhanh, Thẩm Lan liền từ một ngụm dấu bên trong dương lấy ra cái kia bản đồ khúc, đưa tới Lam Đình trước mặt. Thật tốt quá. Cầm trong tay bảo điện tế tế lật xem một lượt sau đó, Lam Đình rốt cục xác nhận, đây chính là nàng vẫn muốn tìm Ngũ Độc Bảo Điện. Cảm ơn ngươi, Trần Cô Đương. Đây vốn chính là các ngươi Độc Long giáo đồ vật, ta chỉ là đem vốn là thuộc về các ngươi đồ vật trả lại cho các ngươi, đối với ta cũng không cần cảm tạ. Thẩm Lan nói ra, các ngươi Độc Long giáo không có ý định gây sự với ta, ta đã rất cảm kích. Nếu như trước đó, vì phòng ngừa Ngũ Độc Bảo Điện bí mật lưu lạc bên ngoài, coi như Thẩm Lan chủ động đem Ngũ Độc Bảo Điện giao ra đây, Lam Đình cũng ít không được phải nhiều kể một ít lời nói. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại có Diệp hiện tại, loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải để ý. Đã ngươi đã lấy được ngươi muốn đồ vật, cái kia, ta chỗ này miếu có chút nhỏ. Chiêu đãi không được ngươi này Độc Long giáo chủ đại nhân vật, liền không ở thêm ngươi. Lúc này, Thẩm Lan rốt cục lộ ra một phần nghiền ngẫm mà mẫu, đối với Lam Đình nói ra. Đồng thời, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía một bên Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, Diệp công tử, ngươi từ lần trước sau đó, đã lâu không đến xem người ta, nếu như không phải sự tình hôm nay, ngươi có phải hay không đã quên, còn có một người tại Si Ngốc chờ ngươi đấy. À, không đúng, phải nói, là còn có một đối với tỷ bội tại Si Ngốc chờ ngươi đấy, nàng đúng là vẫn còn không quên Thẩm Tương Vân, đem Thẩm Tương Vân cũng mang theo. Thẩm Tương Vân nhìn chính mình tỉ tỉ người này thiết cách rời thức biểu diễn, trong lúc nhất thời, cũng không biết rõ phải như thế nào phu tạo. Cũng không biết là cố ý muốn cho Diệp Huyền một loại phản cảm kinh hỉ, vẫn là đây mới là tỉ tỉ nàng chân chính bản tính. Ách Diệp Huyền nhìn Thẩm Lan, cũng là không khỏi ra mặt có quắc một trận nói như thế nào đây. Hắn nhớ không lầm, lần trước hắn từ nơi này lúc rời đi, hay là hắn đang đùa giỡn Thẩm Lan tỉ mỗi đâu. Làm sao lúc này mới chỉ trước mắt, Thẩm Lan liền trái lại đối với hắn thổ lộ. Lẽ nào, bị lực của hắn thật sự lớn như vậy, vừa gặp đã thương, hai gặp trung tình. Các loại, ta là không phải ký ức xảy ra thác loạn. Kỳ thực, ta cũng sớm đã đem đôi tỷ bội này đổi tới tay, nhưng là bởi vì nữ nhân ta nhiều lắm, đưa tới ta ký ức thắc loạn, quên mất chuyện trọng yếu như vậy. Diệp Huyền tại trong nhật ký dạng này biết. Bèo ha 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 nhất thời, chúng nữ bị Diệp Huyền nội dung nhật ký cho chỉnh dở khóc dở cười. Này xú nam nhân, rốt cuộc biết nữ nhân của hắn nhiều lắm đúng không? Hiện tại hắn mình cũng không nhớ được, hắn có hay không đổi tới Trầm gia tỷ bội loại chuyện như vậy. Đáng đời. Bèo Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân cũng bị chọc cho bật cười lên tiếng. Các nàng đương nhiên nhớ kỹ, các nàng hiện tại cùng Diệp Huyền còn không có bất kỳ quan hệ gì đâu. Muốn nói có quan hệ, cái kia lớn một. Vốn chính là lần trước Diệp Huyền lúc rời đi, Thẩm Lan mời Diệp Huyền một câu, để cho hắn lúc rảnh rỗi nhiều tìm đến nàng. Xem như là mơ hồ biểu lộ tâm ý, nhưng Diệp Huyền tuyệt đối còn không có đem các nàng tỷ muội cho thu vào tay. Thật không nghĩ đến, hiện tại Thẩm Lan đối với Diệp Huyền thái độ khá hơn một chút, cư nhiên để cho Diệp Huyền đều sinh ra hoài nghi như vậy. Ha 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 ha, thực sự là rất có ý tứ. Thẩm Lan, muội muội, nếu không, hai chúng ta yên lành diễn một chút Diệp Huyền tên bại hoại này, để cho hắn cho rằng hắn thực sự ký ức hỗn loạn, đều quên tỷ muội chúng ta hai người đã là hắn nữ nhân sự thật. Thẩm Tương Vân, ách, tỷ tỷ, như vậy không tốt đâu. Thẩm Tương Vân sắc mặt lập tức hồng lên, nhưng là cũng không có phủ quyết Thẩm Lan đề nghị, mà một bên Lam Đình nhìn một màn này, như thế nào lại chịu ly khai? Này dưa, nàng hôm nay không phải là ăn không thể. Chỉ có chúng nữ mơ hồ cảm giác kế tiếp này trầm tỷ tỷ muội sợ là muốn tốn không, nói không chừng còn muốn liên lụy một cái Độc Long giáo chủ Lam Đình.
Chương 687, song thu tỷ muội, Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân. Chương 687, song thu tỷ muội, Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân.
Diệp công tử, ngươi tại sao không nói chuyện a?
Thẩm Lan nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, sẽ không phải là ngươi thực sự cho tới bây giờ không nhớ nổi qua tỷ muội chúng ta hai người a?
Ô ô ô, Thẩm Tương Vân đã ở một bên khóc chít chít nói, ta liền biết, ta liền biết, Diệp công tử làm sao có thể sẽ nhớ kỹ tỷ muội chúng ta hai người sao? Diệp công tử bên người còn có tiểu long nữ cô nương tiên tử kia giống như nương tử, chúng ta trong mắt hắn nhất định là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại lại mang này Độc Long giáo giáo chủ tới tìm chúng ta đòi nợ. Ô ô.
Thẩm Lan cũng giả trang ra một bộ thương tâm dáng vẻ. Nhìn các nàng cái bộ dáng này, một bên Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm bật cười. Chính mình chỉ bất quá hơi chút phối hợp các nàng một chút, không nghĩ tới các nàng còn hí tinh trên người.
Cũng được, liền theo các nàng vui lùa một chút.
Nghĩ tới đây, Diệp Huyền giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, đối với hai người bọn họ nói ra, hai vị,
cái kia, ta và các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy?
Cái gì?
Nghe được Diệp Huyền mà nói, Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân đều là một bộ không thể tin biểu tình, nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi,
ngươi là nghiêm túc sao?
Các nàng vẻ mặt này, có 7 phần là diễn, nhưng cũng có 3 phần là thật.
Dù sao, mặc dù biết lá 28 Huyền không phải ý tứ kia, nhưng là, nghe được Diệp Huyền nói hắn nhóm lúc nào tốt như vậy thời điểm, thì muội trong lòng hai người vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Rõ ràng là ngươi lần trước đối với chúng ta tỷ muội hai người thâm tình bày tỏ, hoa ngôn xảo ngữ, để cho chúng ta tỷ muội hai người từ đó theo ngươi Thẩm Lan bu mặt, một bộ thương tâm dáng vẻ.
Thẩm Tương Vân nghe Thẩm Lan mà nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi này cũng quá mức à?
Chính là, lúc đó tỷ muội chúng ta hai người còn nói, Thẩm Tương Vân cũng nói ra, tỷ muội chúng ta hai người tư sắc bình thường, so ra kém tiểu long nữ cô nương, nhưng là ngươi không nên đem chúng ta kéo vào trong lòng, đối với chúng ta hoa ngôn xảo ngữ, nói ngươi là thật tâm thích chúng ta, nói muốn cả đời đối với chúng ta tốt.
Tỷ muội chúng ta hai người, nếu như không phải là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, như thế nào khả năng biết rõ ngươi đã có phu nhân tình huống dưới, còn bị ngươi chiếm hết tiện nghi?
Thẩm Lan nói ra, ta liền biết, thế gian nam tử đều là đàn ông phụ lòng.
Ách, Thẩm Tương Vân nghe tỷ tỷ mình há mồm liền ra, biên những lời kia, không khỏi cả người đều trợn tròn mắt.
Không phải, tỷ tỷ, ta biết ngươi biểu diễn dục vọng rất mạnh, thế nhưng, ngươi không thể biên như thế thái quá a, tỷ bội chúng ta lúc nào bị hắn chiếm hết tiện nghi.
Đây cũng quá mắc cỡ a.
Không có khả năng, Diệp Huyền nói ra, ta và các ngươi ở giữa, hẳn không có hẳn là.
Thẩm Lan hai mắt tỏa sáng, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi nói hẳn là.
Xem ra, là ngươi mình cũng không dám khẳng định đúng không?
Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta tỷ bội hai người?
Thẩm Tương Vân nghe vậy, nhất thời sắc mặt nhỏ bé hồng, dương mắt lên, có chút e lệ nhìn về phía Diệp Huyền.
Không nghĩ tới, tỷ tỷ cư nhiên như thế sẽ a, nàng đây là muốn mượn cơ hội để cho Diệp Huyền bày tỏ a, Diệp công tử, ngươi nói a?
Thẩm Tương Vân cũng hồng nghiêm mặt, đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta tỷ bội hai người?
Ho khan, ta đương nhiên thích.
Diệp Huyền giả trang ra một bộ dáng vẻ lúng túng.
Xem.
Thẩm Lan nói ra, nếu như ngươi nói cái gì đều không đối với chúng ta nói, chuyện gì đều không đối với chúng ta làm, tỷ bội chúng ta hai người dựa vào cái gì biết ngươi yêu thích chúng ta?
Diệp công tử, ngươi
lại là như vậy
không chịu trách nhiệm nam nhân, ta nhìn là ngươi.
Chính là,
Thẩm Tương Vân cũng nói, đại phôi đảng, ngươi nhất định là nữ nhân bên cạnh quá nhiều, đều đem chúng ta tỷ muội hai người chuyện đã xảy ra quên a.
Béo nhìn này tỷ muội hai người một sướng một họa dáng vẻ, Diệp Huyền suýt nữa bật cười.
Hắn suýt nữa liền muốn không giả bộ được.
Bất quá, cũng may, Diệp Huyền là chuyên nghiệp.
Nghĩ tới đây, hắn tiến lên một bước, trực tiếp một tay lấy Thẩm Lan còn có Thẩm Tương Vân đều cho nắm vào trong lòng.
A,
nguyên bản vẫn còn giả bộ lấy đau lòng tức giận tỷ muội hai người, lúc này không khỏi luống cuống.
Không nghĩ tới, Diệp Huyền cư nhiên trực tiếp chính là vào tay.
Các nàng đời này còn không có như thế cùng khác phái gần như vậy qua đây, trong lúc nhất thời, tỷ muội hai người đều không khỏi có chút chân tay luống cuống lên.
Thật xin lỗi.
Đem hai nàng cho ôm vào trong ngực, Diệp Huyền thanh âm bên trong mang theo vô tận hổ thẹn, đối với các nàng nói ra,
ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta không nghĩ tới, ta thế mà lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên, nhưng hai người các ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi tỷ muội là thật tâm, ta không biết ta đến cùng đã quên chuyện trọng yếu gì, nhưng là ta tất nhiên nói qua sẽ đối với các ngươi tỷ muội hai người phụ trách, sẽ một mực đối với các ngươi tỷ muội tốt, vậy ta nhất định sẽ nói đến làm được.
Nguyên bản còn có chút xấu hổ tỷ muội hai người nghe vậy, đều không khỏi sắc mặt đỏ bừng.
Xong, Diệp Huyền còn giống như tưởng thật, phải làm sao mới ở đây?
Vừa rồi các nàng chỉ là muốn chỉ đùa một chút, nhân cơ hội để cho Diệp Huyền nói ra hắn đối với các nàng chân chính ý tưởng. Nhưng bây giờ, các nàng cư nhiên để cho Diệp Huyền đều như thế ấy nấy.
Lần này xong,
tất nhiên dạng này,
không bằng tiếp tục nữa.
Thẩm Lan xấu sắc cười, còn nói thêm, thật vậy chăng?
Diệp công tử, ngươi sẽ đối với chúng ta tỷ muội một tốt.
Nô nàng nguyên bản còn muốn tiếp lấy phương pháp Diệp Huyền, thật không nghĩ đến, Diệp Huyền lại đột nhiên đối với môi của nàng hôn tới.
Thẩm Lan không hề chuẩn bị Diệp Huyền hôn môi.
Một màn này, đem một bên Thẩm Tương Vân cho xem lên người,
cũng đem Diệp Huyền sau lưng Lam Đỉnh cho thấy bụng miệng.
Này Diệp Huyền, không hổ là tiến công tính kéo căng cứng nam nhân a, nữ nhân ở trước mặt hắn, không cẩn thận cũng sẽ bị chiếm tiện nghi.
Thẩm Lan vốn nên chỉ là muốn đùa một chút Diệp Huyền, lần này được rồi, đem mình hôn đều không bà không làm mất rồi.
Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng nghĩ đến chắc là không hề có một chút nào không nguyện ý tứ a, ngươi xem, nàng còn từ từ nhắm mắt lại, phối hợp lại. Ta muốn không được qua xem thử xem đâu. Lam Đình không khỏi hơi đỏ mặt. Bất quá, ta muốn là quá khứ nhìn, sẽ rất lúng túng a. Ngược lại là một bên Thẩm Tương Vân, nhìn một màn này, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng mang theo vài phần bị khuất. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là ở ghen cái gì, ăn là của ai dấm. Nhưng là, gần như vậy khoảng cách nhìn hai người này thân đến một chỗ, nàng luôn có một loại mình bị người bỏ xuống cảm giác. Không thể không nói, Thẩm Tương Vân không hổ là dâm vương. Vào lúc này, nàng phản ứng đầu tiên, tự nhiên không phải lúng túng, mà nổi máu ghen. Coi như là Lam Đình như vậy miêu cương nữ tử, gần gũi thấy như vậy một màn, cũng là có chút lúng túng. Cũng may, Diệp Huyền cái này nhân loại, nhưng là một cái bình đẳng đối đãi tất cả nữ nhân nam nhân. Tất nhiên hôn Thẩm Lan, hắn như thế nào có thể sẽ buông tha Thẩm Tương Vân đâu? Tại Thẩm Tương Vân vẫn còn ở nổi máu ghen thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là mang theo một phần hứng hực, lại chuyển hướng về phía một bên Thẩm Tương Vân. A, đối mặt Diệp Huyền ánh mắt, Thẩm Tương Vân cũng không kịp ghen tị. Nàng có chút bối rối, muốn từ Diệp Huyền trong lòng đào tẩu. Nhưng Diệp Huyền làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Chỉ thấy Diệp Huyền môi lần nữa chậm rãi hướng nàng tới gần, Thẩm Tương Vân xấu hổ không thôi, lại cuối cùng vẫn không có né tránh. Chương 688, Lam Đình, ta cũng là Diệp Huyền nữ nhân, cảm tạ chương 688, Lam Đình, ta cũng là Diệp Huyền nữ nhân, cảm tạ Thẩm Lan cũng không có nghĩ đến, chính mình vốn chỉ là muốn phương pháp Diệp Huyền một chút mà thôi. Kết quả, hiện tại phương pháp lấy, chính mình tỉ bội hai người tiện nghi ngược lại thật bị hắn chiếm. Trong lúc nhất thời, nàng là vừa thẹn vừa giận, có chút dở khóc dở cười. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại Diệp Huyền đưa các nàng tỷ muội hai người cho ôm rất chặt, coi như là các nàng muốn tránh thoát, cũng không tránh thoát được, ai chỉ có thể mặc cho Diệp Huyền ai cá chiếm tiện nghi. Nhưng chờ mình tâm tình tốt không dễ dàng bình tĩnh lại sau đó, Thẩm Lan rồi lại cảm giác mình không thể bạch như thế bị tên bại hoại này chiếm tiện nghi à? Nghĩ tới đây, nàng lại đem mặt mình gối lên Diệp Huyền trong lòng, cố nén ánh mắt của quái, đối với Diệp Huyền nói ra: Diệp công tử, trước ngươi còn nói, từ đó về sau sẽ chỉ thích tỷ muội chúng ta hai người, sẽ không tiếp tục cùng nữ nhân khác nhóm vắng lai, đây là thật sao? Ách, Thẩm Lan lời này vừa ra, nguyên bản còn đang bởi vì mất đi nụ hôn đầu tiên mà ở xấu hổ Thẩm Tương Vân, không khỏi đem ánh mắt cổ quái hướng về bên người Đường tỷ đầu tới. Không thể tin được chính mình nghe được. Đường tỷ, lá gan của ngươi quá a, lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi bất kể Diệp Huyền nữ nhân khác đã biết, tới cho ngươi xé một trận a. Đừng nói Thẩm Tương Vân trong lòng phung tạo, coi như là không biết chân tướng Lam Đình, cũng cảm giác Thẩm Lan đây là đang gây sự tình a, nàng lời này, nếu để cho Diệp Huyền nữ nhân khác nghe được, sợ là thực biết nhịn không được đã chạy tới dạy dỗ nàng một bữa a. Dù sao, Diệp Huyền nhiều như vậy nữ nhân, mọi người bình thường đều là rất ác phận, không ai có thể sẽ có muốn độc chiếm Diệp Huyền ý nghĩ. Bất quá, trên thực tế, nếu như những nữ nhân kia biết Thẩm Lan ý nghĩ, không chỉ có sẽ không tức giận, nói không chừng sẽ còn rất nghiền ngẫm chút đấy. Lại có một cái nữ nhân, không biết tự lượng sức mình, muốn độc chiếm Diệp Huyền yêu. Trong miệng nàng miệng này là bưng lỏng, có thể thân thể nàng bên trên nơi nào đó, nhưng là phải bị tội a, đến lúc đó, nàng đừng cầu để cho nữ nhân tới hỗ trợ mới tốt. Đến lúc đó, các nàng nhưng là sẽ chế dễ ước. Nghe được Thẩm Lan mà nói, Lã cũng là không khỏi âm thầm cười xấu xa. Mặc dù hắn cảm thấy, hắn khẳng định sẽ để cho Thẩm Lan hối hận nói những lời như vậy, thế nhưng, dù sao, việc này đã chuyện liên quan đến thái độ của hắn, hắn cũng không thể thừa nhận. Ha 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 ha, cười nạo, ta chỉ là giả dạng làm một bộ bị các nàng tỷ muội hai người lừa bộ dáng, không nghĩ tới, các nàng tỷ muội hai người cư nhiên cứ như vậy bị ta tương kế tự kế, liền nụ hôn đầu tiền cho lừa gạt tới tay, a không, là lừa gạt đến miệng. Thẩm Lan, Ách Thẩm Tương Vân nhất thời, tỷ muội hai người cũng lớn cảm giác không ổn. Chính mình dường như lên này Diệp người làm. Hắn đã sớm nhìn ra, chính mình tỷ muội hai người là ở cố ý đùa hắn. A này, đây cũng quá mắc cỡ a, nói thật, nhìn các nàng tuyệt không phản kháng dáng vẻ, ta đều muốn hoài nghi ta có phải thật vậy hay không, từ lúc nào đối với các nàng ưng thuận qua hứa hẹn, chiếm qua các nàng tiện nghi. Nhưng, vừa rồi Thẩm Lan lão bà lại còn nói, ta đã từng đối với hắn hứa hẹn qua, từ nay về sau, chỉ thích các nàng tỷ muội hai người, không còn cùng nữ nhân khác vắng lai. Hừ, được cười, ta Diệp Huyền là ai, ta Diệp Huyền sẽ không rõ ràng. Ta ước gì nữ nhân bên cạnh ta càng ngày càng nhiều đâu, ta làm sao có thể sẽ đem đã tới tay nữ nhân đẩy ra phía ngoài, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Coi như ta mất trí nhớ, loại chuyện như vậy, ta cũng tuyệt đối không làm được. Ách nhìn nội dung nhật ký, nhất thời, chúng nữ đều không khỏi ra mặt hàng loạt có quắp không ngừng. Ngươi ngược lại là đối với chính ngươi mười phần tự biết mình. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên phung tạo. Nam nhân của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng, này chứng minh, nam nhân của các nàng không phải loại kia chiếm được nữ nhân liền không quý trọng nam nhân. Nhưng là a, hắn lại hết lần này tới lần khác còn ước gì nữ nhân bên người càng nhiều. Ai, thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Bất quá, này Thẩm Lan thực sự là thật to gan, nhiều như vậy nữ nhân cũng không dám mọc lên độc chiếm Diệp Huyền ý niệm trong đầu, nàng lại dám nói lời như vậy. Thực sự là không biết Diệp Huyền rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai trở về sau nàng sẽ biết, có nàng chịu khổ thời điểm. Mà Thẩm Lan còn có Thẩm Tương Vân tỷ bội hai người, nhưng là lúng túng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Huyền đã vạch trần các nàng tỷ bội hai người lời nói dối. Nhưng là, Diệp Huyền lại giả vờ làm ra một bộ không biết dáng vẻ, là ở cố ý chiếm tiện nghi của các nàng kia mà. Nam nhân này, quả nhiên rất xấu rồi, a vẻ một bên Lam Đình nhìn một màn này, cũng là không khỏi cười không ngừng không ngừng. Trầm gia tỷ muội, rất có ý tứ đi. Lần này các nàng khả năng liền lúng túng. Diệp Huyền nhất định sẽ vạch trần các nàng a. Ta về sau nhất định sẽ đối với các ngươi tỷ muội hai người tốt. Diệp Huyền nhìn trong ngực Thẩm Lan còn có Thẩm Tương Vân, đối với các nàng tỷ muội hai người nói ra, bất quá, còn như các ngươi nói, ta về sau sẽ chỉ đối với các ngươi tỷ muội hai người tốt sự tình, ta nghĩ, nhất định là ta làm thời thần trí không rõ mới nói ra tới, không thể coi là thật. Ai, nếu là ta vạch trần các nàng lời nói dối, các nàng nhiều lắm lúng túng a hiện tại, ta chỉ có thể giả bộ thành là ta thần trí mơ hồ lời nói ra, không nghĩ tới, ta lại có một ngày, còn phải thừa nhận tự ta thần trí mơ hồ. Ta đối với các nàng tỷ muội hai người tốt như vậy, các nàng tỷ muội hai người có thể được hảo hảo cảm tạ ta mới đi. Ách Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân tỷ muội hai người, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phun tạo. Nếu như Diệp Huyền chiếm các nàng tiện nghi sau đó, lại vạch trần các nàng mới vừa nói dối lời nói, vậy các nàng tỷ muội hai người quả thực sẽ rất lúng túng không sai. Nhưng Diệp Huyền hiện tại Ninh Nguyên thừa nhận là hắn thần trí mơ hồ nói lung tung, cũng không nguyện ý nói hắn thực biết vì các nàng tỷ muội hai người buông tha nữ nhân khác. Ngẫm lại, vẫn đủ để cho người ta buồn bực. Nam nhân này rốt cuộc là đối với nữ nhân có bao nhiêu chấp niệm a? Hừ. Thẩm Lan hừ nhẹ một tiếng, lập tức đột nhiên một tay lấy chính mình từ Diệp Huyền trong lòng đẩy ra ngoài, rồi mới lên tiếng, vừa rồi tỷ muội chúng ta hai người chỉ là cùng Diệp công tử mở một trò đùa, không nghĩ tới Diệp công tử cư nhiên tưởng thật. Các ngươi cảm thấy đang nói đùa, nhưng là Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ta là đang nói lời thật lòng. Ngươi. Nghe vậy, Thẩm Lan không khỏi sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời lại đem không biết làm sao lên. Mà Diệp Huyền tự nhiên không chút do dự liền trực tiếp bắt được cơ hội này, tự tay lại đem Thẩm Lan kéo vào trong lòng, đối với nàng nói ra, Lan Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi, ta không tin ngươi không cảm giác được, mà ta cũng đồng dạng có thể cảm giác được, ngươi đối với ta tâm ý, còn có Vân Nhi, ngươi cũng là. Lần trước ta là cảm thấy chúng ta dù sao cũng là mới gặp gỡ, đối với các ngươi làm quá thân mật sự tình, khó tránh khỏi có chút quá đường đột. Vậy lần này đâu? Thẩm Lan hồng nghiêm mặt hỏi, lần này ngươi liền không cảm thấy đường đột? Nơi đây còn có ngoại nhân đâu? Con lửa. Ai ai ai. Nghe được Thẩm Lan mà nói, một bên Lam Đình cũng không cam tâm tình nguyện. Nàng mới vừa rồi là đang ăn dưa không sai, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng chính là người ngoài a, cho nên nàng trực tiếp mở miệng nói bậy bạ gì đấy, ai là người ngoài, lẽ nào các ngươi không biết sao? Ta theo Diệp Huyền vừa rồi cũng đã lẫn nhau thuật thật tình, ta và các ngươi cũng là người một nhà, dựa theo các ngươi Trung Nguyên võ lâm thuyết pháp, ta cũng là Diệp Huyền nội nhân. Ách Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân trong lúc nhất thời đều có chút không lời chống đỡ. Nàng nói thật hay có đạo lý. Chương 689, này tam nữ làm sao lại lấy lại? Chương 689, này tam nữ làm sao lại lấy lại? Và thất thải của vương. Đúng lúc này, Lam Đình như là đột nhiên phát hiện cái gì mười phần thú vị đồ vật một dạng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Lan trên người. Chỉ thấy Thẩm Lan cánh tay ở giữa, chẳng biết lúc nào leo lên một đầu to lớn giết. Con này giết cùng bình thường giết không giống nhau, không chỉ có nhìn tuyệt không dọa người, hơn nữa còn dài thất thải nhan sắc, nhìn giống như là một cái khả ái món đồ chơi. Nhưng là làm thành độc long giáo giáo chủ, Lam Đình lại biết đây rốt cuộc là thứ gì. Đồ chơi này chính là trong truyền thuyết thất thải của vương. Ngươi cư nhiên thật, cư nhiên bồi dưỡng được thất thải của vương. Nàng vốn muốn nói Thẩm Lan cư nhiên thực sự bồi dưỡng được thất thải của vương, nhưng là nàng vẫn là kịp thời đổi lời nói, dù sao không thể để cho Diệp Huyền phát giác cái gì đó. Ý nghĩa cho đến lúc này, Diệp Huyền cũng giả trang ra một bộ mới phát hiện dáng vẻ, nhìn Thẩm Lan trên người, chẳng biết lúc nào có một con xinh đẹp đại nô công tại bò lọt lấy. Con này đại nô công quả thực rất đẹp, cùng bình thường giết không giống nhau, nhìn rất hiểu tính người. Giờ này khắc này, nó đang quấn ở Thẩm Lan trên cánh tay của, tò mò nhìn chính mình. Thất thải của vương, ngươi là lúc nào bồi dưỡng? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm Lan nói ra, ngược lại ngươi cũng 330 không phải thật sự quan tâm ta sự tình. Thẩm Lan lấy tay sờ sờ trên tay mình thất thải của vương, trong mắt mang theo một phần vẻ đắc ý bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, Diệp Huyền nơi nào không biết, nàng nhất định là lợi dụng Thẩm Tương Vân thân thể bồi dưỡng được thất thải của vương. Lúc đầu bồi dưỡng thất thải của vương, đối với thân thể của con người là có chỗ tốt cực lớn, nguyên bản Thẩm Lan cũng không nên đem chỗ tốt như vậy tặng cho ngoại nhân. Thế nhưng, trước đó Thẩm Tương Vân còn có cha nàng một mực đối với độc thuật chi đạo thập phần ức chế, coi như là Thẩm Tương Vân, có đôi khi cũng không nhịn được muốn đối với Thẩm Lan thuyết giáo vài phần. Thẩm Lan lại là một cái không muốn cùng nhiều người nói ngạo kiểu tinh khí, loại này chỗ tốt, tự nhiên cũng liền rơi không đến Thẩm Tương Vân trên người. Nhưng, hiện tại không đồng dạng. Bởi vì Diệp Huyền ảnh hưởng, Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân tỷ bội cảm tình vẫn khỏe, chỗ tốt như vậy, Thẩm Lan không có lý do không cho Thẩm Tương Vân tới. Ai nói ta không phải thật sự quan tâm? Diệp Huyền nghe vậy, trực tiếp lại đem Thẩm Lan ôm ở tại trong lòng, nhà của ta không có Lan Nhi như thế bảo bối người, ta làm sao có thể sẽ không quan tâm đâu. Ách, buồn nôn quá. Thẩm Lan không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù trong lòng cũng là ấm áp là được, nguyên lai, coi đời này tất cả nữ nhân, kỳ thực đều là ưa thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Chỉ là, muốn xem lời này do ai nói ra được mà thôi. Chỉ cần là các nàng thích người ta nói đi ra, coi như lại ngứa ngáy lời nói, các nàng nghe cũng sẽ trong lòng vô cùng hài lòng. Nếu như ta không có đoán sai, Vân Nhi nha đầu kia, hiện tại nhất định là lại tại Ghen Thị, cũng không biết, nàng ăn là của ta giấm đâu, vẫn là ăn nàng tỷ giấm. Lại hoặc là đồng thời ăn hai người chúng ta giấm. Ách Thẩm Tương Vân vừa mới nhìn thấy Diệp Huyền ôm lên tỷ tỷ mình, không có ôm lấy chính mình, trong lòng vẫn còn ở bị khuất ba ba đâu. Không nghĩ tới, Diệp Huyền cũng biết nàng hiện tại đang ghen. Tên bại hoại này, quả nhiên là một đại phôi đản, biết rất rõ ràng nàng là một bình giấm chua, kết quả còn cố ý đùa nàng. Nói không chừng, hắn bây giờ còn tại nhìn dáng điệu nàng ghen, tại đắc ý đâu. Ừ, không nên, mình không thể nổi máu ghen, không thể để cho hắn coi thường. Tuyệt đối không ăn giấm. Nghĩ như vậy, Thẩm Tương Vân mạnh mẽ giả ra một cái phó không ăn giấm bộ dáng, hào phóng nhìn Diệp Huyền ôm Thẩm Lan. Thẩm Lan ánh mắt hướng về một bên Thẩm Tương Vân nhìn sang, nơi nào không biết, chính mình này muội muội hiện tại là tâm tình gì.
Ai, quả nhiên chính như Diệp Huyền tên bại hoại này nói, muội muội của mình, thật sự là một tiên đại bình giấm chua a muội muội, ngươi đừng nghĩ đi, Diệp Huyền tên bại hoại này, vừa rồi đều bế chúng ta một lần, ngươi thì sợ gì sao, ưa thích hắn, liền chính mình đầu trong ngực hắn tới được rồi. Thẩm Lan đối với Thẩm Tương Vân cười nói, tỷ tỷ, ta mới không có nổi máu ghen đâu. Thẩm Tương Vân mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Ha 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 ha, tất nhiên không ghen, vậy thì đến với ta. Lam Đình nhưng là chính mình chẳng tới, ta cũng không giống như các ngươi trung nguyên nữ tử dạng này liễu liễu nhất nhất, càng sẽ không đem chính mình thích nam nhân nhường tới nhường lui, ưa thích hắn, ta liền sẽ truy cầu hắn, coi như hắn không thích ta đều muốn để hắn yêu thích ta mới được. Đang khi nói chuyện, nàng đã ném vào Diệp Huyền trong ngực. Ách nhìn một màn này, Thẩm Tương Vân là thật hâm mộ khóc. Vì sao? Chính mình vừa rồi muốn do dự sao? Hiện tại được rồi, Diệp Huyền ôm ấp hoài bão lại bị người khác đoạt đi rồi. Khóc chết. Hi hi, dựa theo chúng ta Miêu Cương bên kia quy củ, nếu như nữ tử thích lời của nam tử, nhưng là phải cho hắn chồng thật tình sâu đậm, để cho hắn về sau một mực đối với ta chân tâm thật ý, nếu là có một ngày hắn phụ ta, vậy hắn liền sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lam Đình đối với Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, ngươi mới vừa nói yêu thích ta, vậy ta hiện tại muốn ở trên thân thể ngươi trùng cổ, ngươi có tức giận không?
Sẽ không.
Diệp Huyền nói ra, liền sợ ngươi không nỡ. Ách nghe được Diệp Huyền tự tin lời nói, Lam Đình có chút cười cười xấu hổ, lập tức nói ra, ngược lại cũng không phải không nỡ, chỉ là ta cảm thấy đối với ngươi không cần phải, bởi vì ngươi là ta thích nam nhân, ta cũng không phải bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt tới tay, coi như về sau ngày nào đó ta bị ngươi phụ, cũng là tự ta biết người không rõ. Ngươi cảm thấy ta sẽ phụ ngươi sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, đối với nàng cười nói, sẽ. Lam Đình nói ra, bởi vì nam nhân nếu như đối với nữ nhân không phải một lòng một ý lời nói, cái kia chính là phụ bạc nàng đích thực tâm a. Bất quá, ta không ngại, ta cũng không phải cái gì bình dấm chua, đừng nói ngươi có 18 cái nữ nhân, coi như ngươi có 100 cái ngàn, ta đều không ngại, nhưng ta muốn ngươi yêu thích ta, ta sẽ không để ý. Nghe được Lam Đình lại còn tại nhắc tới cái gì bình dấm chua các loại, Thẩm Tương Vân không khỏi buồn bực mở miệng nói, ta cũng không phải cái gì bình dấm chua. Hừ, không tranh bánh bao cũng muốn tranh một hơi thở, chính mình cũng không thể bị cái này Lam Đình cho coi thường. Nếu không, nàng không nên cảm giác mình là cái bình dấm chua không thể. Ngũ Độc Giáo. Cảm thụ cái này gọi Lam Đình Độc Long giáo chủ cư nhiên cứ như vậy dễ dàng chỉ gặp Diệp Huyền lần đầu tiên, liền hoàn toàn yêu Diệp Huyền, hơn nữa còn lựa chọn trở thành Diệp Huyền rất nhiều trong nữ nhân một cái sự tình, Lam Phượng Hoàng không khỏi trong mắt càng thêm tò mò. Này Diệp Huyền, thật có lớn như vậy mị lực. Cái kia Miêu Cương tiểu cô nương, thật chỉ là lần đầu tiên gặp mặt liền thích hắn. Thế này thì quá mức rồi. Sẽ không phải, chính mình nhìn thấy Diệp Huyền lần đầu tiên, cũng sẽ bị hắn cho mê hoặc a, nếu như dạng này, vậy cũng thật là làm cho người ta mất thể diện. Chính mình giàu gì cũng là sống 20 mấy năm người, nhanh chạy ba. Chính mình cũng không giống như là những cái kia tiểu cô nương một dạng tốt lừa đâu. Nhậm Doanh Doanh, bại hoại, dê sồn, hạ lưu. Lúc này mới vừa từ nữ nhân khác nơi đó ly khai, đảo mắt lại bắt đầu đánh tới nữ nhân khác chủ ý hơn nữa, còn lập tức đánh ba nữ nhân chủ ý, những nữ nhân này là điên rồi sao? Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, các nàng làm sao không nên dán này một cái a? Chương 690, Lam Vượng Hoàng, bọn muội muội, tỷ tỷ còn không đoạt nam nhân. Chương 690, Lam Vượng Hoàng, bọn muội muội, tỷ tỷ còn không đoạt nam nhân siêu. Chỉ thấy Tiêu Giao Cốc bên ngoài, một đạo thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trong rừng rậm. Ánh mắt của nàng hướng về trong rừng một chỗ nhà gỗ nhỏ nhìn sang, trong mắt mang theo một phần vẻ suy tư. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Trên tiên nhân bảng vị thứ nhất, rốt cuộc là cái dạng gì thần thánh? Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ hướng lấy cái kia nhà gỗ nhỏ phương hướng tiếp cận. Nếu là có người thấy nàng thân ảnh mà nói, sợ là sẽ phải cho rằng nàng là cùng Lam Đình một phe a, dù sao, trên người nàng mặc miêu cương cô gái trang phục, cùng Lam Đình rất giống. Chỉ bất quá, đồng phục của nàng so với Lam Đình cái kia bình thường thiếu nữ dáng vẻ, thêm mấy phần phong tao mị hoặc cảm giác. Dù sao, nàng đã là người trưởng thành rồi, làm thành một cái người trưởng thành, coi như là cái lao bà, tại ăn mặc phương diện cũng sẽ không như thiếu nữ. Cái này nhân loại chính là Lam Vượng Hoàng. Tại nhật ký cho tất cả mọi người khai thông tùy thời xuất hiện ở Diệp Huyền bên người công năng sau đó, nàng rốt cuộc vẫn phải nhịn không được, nghĩ ra hiện tại Diệp Huyền bên người, nhìn một chút Diệp Huyền rốt cuộc là hạng người gì, còn như có thể hay không bị Diệp Huyền phát hiện. Nàng đương nhiên cũng có lo lắng. Bất quá, coi như bị phát hiện, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì quá không được. Nàng cũng không tin, này Diệp Huyền lợi hại như vậy, có thể đoán được nàng có thể nhìn lén hắn nhật ký gì. Nếu như dạng này, vậy cái này Diệp Huyền cũng quá thông minh ác không, đây cũng không phải là thông minh có thể giải thích, nhất định chính là không gì không biết. Đi tới nhà gỗ nhỏ bên ngoài sau đó, Lam Phượng Hoàng rất hiếu kỳ đưa mắt từ cái kia cửa sổ nhỏ bên ngoài, hướng về bên trong dò xét đi qua. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, chỉ thấy một nam tử, chính diện bên trên mang theo một phần vẻ hài hước, đang nhìn nàng. Ách, Lam Phượng Hoàng ánh mắt chuyển hướng nam tử này, cả người đều trợn tròn mắt. Hào tuấn nam tử. Thế gian này, làm sao có thể có cao cường như vậy nam tử? Hắn chính là Diệp Huyền sao? Thảo nào, trước đó hắn một mực tại trong nhật ký tự luyến, nói thế gian này đại bộ phận nữ tử, khi nhìn đến hắn mới nhìn thời điểm, liền sẽ thích hắn. Này, không hề có một chút nào gần người. Coi như là chính mình từng tuổi này, nhìn hắn tướng mạo, cũng là nhịn không được tim đập thình thịch. Mặc dù không đến mức trực tiếp thích hắn, nhưng cũng xem như là hảo cảm tăng gấp bội.
nếu như hắn lại nguyện ý liêu bên trên chính mình mấy câu lời nói, cái kia chính mình tất nhiên sẽ đối với hắn phương tâm đại động. Á cô đường, ngươi là Độc Long giáo người? Diệp Huyền nhìn Lam Phượng Hoàng, đối với nàng hỏi. Ách, ta không phải. Lam Phượng Hoàng liền vội vàng lắc đầu, mà ở Diệp Huyền bên người, cả người miêu cương phục sức thiếu nữ cũng vào đầu ra, tò mò nhìn về phía Lam Phượng Hoàng. Hai cái miêu cương nữ tử, một cái ngũ độc giáo chủ, một cái Độc Long giáo chủ, hơn nữa tu luyện cũng đều là ngũ độc công pháp, này lần đầu tiên gặp mặt, hai nàng liền không rõ có một loại cảm giác quen thuộc. Lam Đình phảng phất từ Lam Phượng Hoàng trên người thấy được sau khi lớn lên chính mình, như vậy thành thục đẹp đẽ. Mà Lam Phượng Hoàng cũng giống như thấy được lúc còn trẻ chính mình, như vậy ngây ngô người tài. Ngươi là người nào? Lam Đình đối với Lam Phượng Hoàng hỏi. Ho khan. Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng ho khan một cái, rồi mới lên tiếng. Hai vị, thực sự là xấu hổ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, đột nhiên có chút miệng khát, muốn lên môn thảo nước dài uống. Có đúng không? Siêu. Sau một khắc, Diệp Huyền bay thẳng trên người trước, hai ngón tay điểm vào Lam Phượng Hoàng đại huyệt phía trên, để cho nàng không thể động đậy. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lam Phượng Hoàng không khỏi kinh hãi, vội vã đối với Diệp Huyền hỏi. Không có gì, chỉ là ngươi mới vừa nói láo, để ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không có dụng tâm khác tiếp cận nơi đây. Diệp Huyền cười nói, dù sao, này tiêu giao cốc bên trong, thứ gì không có, có thể thủy nhưng là còn nhiều mà, ngươi lại tới nơi này thảo một ngụm nước uống, hơn nữa còn bị quỷ tùy túy. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đưa tay hướng về Lam Phượng Hoàng phía sau chỉ một chút. Lam Phượng Hoàng người không nhúc nhích được thằng nhóc, nhưng là lỗ tai khẽ động, liền nghe được ở sau lưng nàng chuyển tới một hồi tiếng nước. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, chính là một con sông kia mà. Ách, Lam Phượng Hoàng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tìm lý do này, tự nhiên lập tức đã bị phơi bày. Bất quá, nàng cũng không hoảng sợ. Liên đội vàng nói, con người của ta thích uống nước nóng, uống nước lạnh ta sợ sinh bệnh, ta là tới cửa đến đòi nước nóng, còn có, ta cũng không phải là lén lút, ta cũng là lo lắng trong phòng này mặt có hay không người xấu, muốn sớm liếc mắt nhìn, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền, theo ta thấy, nàng cũng không giống là cái gì người xấu. Lam Đình hướng về Lam Phượng Hoàng quan sát liếc mắt, lúc này mới quay đầu đối với Diệp Huyền cười nói, nếu không, chúng ta chính là tin tưởng nàng a, coi như nàng thực sự là cái gì người xấu, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể sợ nàng phải không? Được rồi. Diệp Huyền thuận tay cách không bắn ra, liền sẽ Lam Phượng Hoàng huyệt đạo giải khai. Nhìn một màn này, Lam Phượng Hoàng không khỏi thần sắc đại biến. Phải biết rằng, đây chính là có thể chế trụ mình điểm huyệt thủ pháp, Diệp Huyền lại có thể cách không liền cho mình giải khai, thật nên nói, không hổ là trên thiên nhân bảng vị thứ nhất sao? Quả nhiên thực lực bất phàm. Thảo nào liền Đông Phương giáo chủ đều ở đây trước mặt hắn khuất phục, bị hắn cho làm sợ. Vị công tử này thực sự là hảo tuấn tướng mạo, hảo tuấn thủ pháp a. Sau khi được giải khai, Lam Phượng Hoàng nhưng là đối với Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ công tử cùng vị cô nương này chính là phu thê? Các ngươi thật đúng là ngày thường trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Lam Phượng Hoàng vừa dứt lời, liền thấy bên trong lại chui ra một cái nữ tử, nàng dùng mang theo một phần ánh mắt cảnh giác đang nhìn mình. Cô gái này cũng là ngày thường thập phần xinh đẹp người tài, chính là thế gian này hung ác nhất nữ nhân nhìn, sợ cũng sẽ nhịn không được đối với nàng tán thưởng một câu, ta thấy mà yêu. Người tên là gì? Thẩm Tương Vân nhìn Lam Phượng Hoàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, trực tiếp hỏi đi ra. Nàng mơ hồ có cái cảm giác, sợ rằng này Lam Phượng Hoàng chính là sở hữu nhật ký một trong những nữ nhân, không vì cái gì khác, chỉ vì dung mạo của nàng quá đẹp. Nói chung, nữ nhân xinh đẹp như vậy, bình thường là rất khó thấy, hiện tại đột nhiên chính mình xuất hiện, nhất định là Diệp Huyền nhật ký phó bản người nắm giữ. Mỗi mọi người đối với tỷ tỷ như thế cảnh giác làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì tỷ tỷ mới vừa nói bậy. Vị này anh tuấn tiểu ca không phải vị kia muội muội tình lang, mà là ngươi. Lạc 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 lạc, nếu như dạng này, vậy tỷ tỷ ta cũng muốn nói là xin lỗi đối với tỷ tỷ tên Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng mở miệng nói, tên này vừa ra tới, nhất thời liền mang phía sau đi ra Thẩm Lan, cũng không khỏi sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Quả nhiên là nhật ký phó bản người nắm giữ. Mặc dù Lam Phượng Hoàng tại nhật ký bình luận trong vùng rất ít phát ra tiếng, nhưng là tên của nàng mọi người vẫn là thấy qua. Nàng cũng là vị Diệp Huyền tới. Lam Đình, nhờ cậy các vị tỷ muội, Diệp Huyền bên người hiện tại người đã quá nhiều, mời các ngươi không cần tới rồi, nếu không đợi chút nữa chẳng diện đều muốn hỗn loạn. Lam Phượng Hoàng, ách, muội muội, ngươi yên tâm, tỷ tỷ không phải tới với ngươi đoạt nam nhân, tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ nhật ký chủ nhân đến cùng hình dạng thế nào, muốn nhìn bên trên liếc mắt. Lam Đình, có đúng không? Thấy được sau đó đâu? Lam Phượng Hoàng, thấy được sau đó, tỷ tỷ đột nhiên nghĩ với ngươi đoạt nam nhân. Lam Đình Thẩm Tương Vân, quả nhiên không có ý tốt. Một, chương 691, Lam Phượng Hoàng, ta xinh đẹp lại phong tao. Chương 691, Lam Phượng Hoàng, ta xinh đẹp lại phong tao. Mẹo, thấy Thẩm Tương Vân nổi máu ghen bộ dáng, Lam Phượng Hoàng không khỏi trong lòng âm thầm bật cười. Quả nhiên, cùng Diệp Huyền nói, này Thẩm Tương Vân tiểu cô nương, thật đúng là một bình giấm chua. Lam Phượng Hoàng. Diệp Huyền nói ra, đại minh giang hồ Lam Phượng Hoàng, ngũ độc giáo giáo chủ. Y đi. Nghe vậy, Lam Phượng Hoàng giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đối với Diệp Huyền hỏi, làm sao ngươi biết? Thanh danh của ta sẽ không có truyền đi xa như vậy mới đúng, này Bắc Ly người, nơi nào biết tên của ta ha ha. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại mới là hiếu kỳ đâu, ngươi là làm sao đột nhiên xuất hiện ở Bắc Ly bên này? Khoảng cách xa như vậy, ngươi này cái ngũ độc giáo chủ tới nơi này làm gì? Du Sơn Ngoạn Thủy a, đây là ta bí mật, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cũng không phải ta hán tử. Lam Phượng Hoàng theo miệng nói ra, hỏi nhiều như vậy, vị tiểu ca này là coi trọng tỷ tỷ. Tiểu ca ngươi nói một chút, ngươi tên là gì, là thế nào biết chuyện của ta? Tỷ tỷ ta à, thích nhất chính là ngươi anh tuấn như vậy tiểu ca, nếu là ngươi để cho tỷ tỷ hài lòng, tỷ tỷ nói không chừng cũng sẽ thích ngươi à.
Diệp Huyền.
Diệp Huyền nói ra, nghĩ đến, ngươi nếu là đại minh giang hồ người, bao nhiêu chắc là biết tên tuổi của ta à.
Diệp Huyền.
Diệp tiên đế. Lam Phượng Hoàng khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, gương mặt vẻ không thể tin, ngươi vì sao lại tại Bắc Ly quốc cảnh nội? Không phải vừa mới còn đồn đãi, ngươi người tại đại minh giang hồ hành dương thành sao?
A.
Diệp Huyền hỏi, ngươi biết chuyện của ta?
Vậy cũng quá đã biết.
Lam Phượng Hoàng nói ra, ngươi nhưng là bây giờ thiên nhân bảng vị thứ nhất, ta coi như chưa thấy qua bản thân ngươi, cũng là nghe qua tên tuổi của ngươi. Nhìn Lam Phượng Hoàng vẫn còn giả bộ làm ra một bộ cùng Diệp Huyền vô tình gặp được bộ dáng, thậm chí nàng nhìn Diệp Huyền trong con mắt đều tràn đầy hướng tới màu. Một bên Thẩm Tương Vân trong lòng càng khó chịu, các nàng bên này thật vất vả cùng Diệp Huyền xác định quan hệ, này Lam Phượng Hoàng lại không biết xấu hổ nhảy ra. Nhìn bộ dáng của nàng sẽ biết, nàng nhất định là muốn cầu dẫn Diệp Huyền. Thẩm Tương Vân, Lam Phượng Hoàng, ngươi không phải nói, ngươi chỉ là tò mò đến xem sao? Hiện tại hiếu kỳ xong, ngươi có phải hay không cần phải đi?
Lam Phượng Hoàng, vậy không được, ta thủy còn không có uống đi.
Lam Phượng Hoàng muốn là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Diệp Huyền đi liền. Nhưng là, ai bảo này Thẩm Tương Vân nổi máu ghen bộ dáng đáng yêu như vậy chứ? Nàng nhịn không được suy nghĩ nhiều, đùa Thẩm Tương Vân vài câu. Ánh mắt hướng về trước mắt một màn này nhìn thoáng qua, lập tức, Lam Phượng Hoàng mới cổ quái cười nói, Diệp công tử, quả nhiên không hổ là lá đế danh xưng a, đế hậu 3000, quả nhiên phong lưu, chính là ta cái này nữ tử nhìn, cũng đều không khỏi hâm mộ, đều nói Diệp công tử mặc kệ là xuất hiện ở địa phương nào, bên người luôn là không thể thiếu nữ nhân, quả nhiên, tiểu nữ tử chỉ là vô tình gặp được Diệp công tử, không nghĩ tới, liền thấy Diệp công tử bên người có nhiều như vậy em gái đẹp. Chính là không biết, tiểu nữ tử có hay không cái này vinh hạnh, có thể bị Diệp công tử mời một ngụm nước nóng đâu. Nơi này cũng không phải là nhà của ta.
Diệp Huyền cười nói, còn phải chủ nhân nơi này đồng ý mới được.
Nói lời gì?
Thẩm Lan trừng mắt Diệp Huyền nói ra, nhà của ta không phải là nhà ngươi sao?
Ngươi nghĩ mời thì mời, đừng hướng trên người ta đẩy.
Nói, nàng xoay người đi vào bên trong phòng của mình, đi thiếu nước nóng đi.
Cái kia, xin mời Lam cô nương tiến đến tọa một hồi a.
Diệp Huyền đối với Lam Phượng Hoàng nói ra.
Đa tạ, mấy vị muội muội, tỷ tỷ không có quấy rối các ngươi cùng Diệp công tử tốt chuyện a.
Lam Phượng Hoàng cũng không khách khí, lên tiếng sau đó, liền hướng về bên trong nhà gỗ nhỏ đi đến, đồng thời, nàng quay đầu đối với hai nàng hỏi.
Ách Thẩm Tương Vân nhất thời sắc mặt đỏ bừng.
Chuyện tốt, chuyện gì tốt?
Ban ngày, nơi đây có thể phát sinh chuyện gì tốt?
Này Lam Phượng Hoàng cũng thật là, ngay trước Diệp Huyền, lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền dám nói lời như vậy. Nếu để cho nàng cùng Diệp Huyền nhiều hơn nữa làm quen một chút, cái kia nàng vẫn không thể đối với Diệp Huyền từ vụ dường chiếu. Thật là một lẳng lơ, không biết xấu hổ. Nàng ở trong lòng âm thầm phun tào một cái câu.
A, các loại, Thẩm Tương Vân, ngươi làm sao có thể ở trong lòng nghĩ như vậy người ta đâu?
Thẩm Tương Vân đột nhiên có chút hổ thẹn, chính mình cư nhiên bởi vì nổi máu ghen mà khuôn mặt bặm mẹo, thật sự là không nên.
Ngược lại là Lam Đình có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là mỉm cười đối với Lam Phượng Hoàng nói ra, cái này muốn xem Diệp Huyền ý tứ, nếu như hắn có lòng, nói không chừng chúng ta vừa rồi đã tại thành chuyện tốt đâu.
Không biết xấu hổ.
Một bên Thẩm Lan ngược lại là có chút không chịu nổi, nàng một bên hướng bếp bên trong châm củi hỏa, một bên đối với Lam Đình mắng một câu, lời như vậy, cùng với nàng một ngoại nhân nói cái gì?
Mẹo.
Lam Đình cười nói, ngoại nhân, nay tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, không chừng ngày nào đó là được nhà của chúng ta Diệp Huyền nội nhân nữa nha. Ách Lam Phượng Hoàng không nghĩ tới, ở đây lại còn có một cái so với chính mình còn muốn gan lớn thiếu nữ.
Lập tức, nàng ánh mắt hướng về Lam Đình nhìn thêm một cái. Càng xem, càng là cảm thấy Lam Đình cùng với nàng thời kỳ niên thiếu rất giống. Tất cả mọi người họ Lam, nói không chừng đi lên 500 năm, đều là người một nhà đâu. Nhưng, nàng tự nhiên sẽ không bị Lam Đình dọa sợ khí chàng. Cho nên, nàng cười nói, Diệp công tử bên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân, như hắn muốn đánh tỷ tỷ chủ ý, cái kia, tỷ tỷ thật đúng là khó mà nói.
Dù sao, tỷ tỷ cũng không phải là ý chí sắt đá nữ nhân, giống như Diệp công tử nam nhân như vậy nguyện ý đối với tỷ tỷ cầu hoan mà nói, tỷ tỷ nói không chừng cái gì đều cho nàng.
Nguyên bản ở đây có một cái Lam Đình cũng đã rất khoa trương, nhưng bây giờ hơn nữa một cái Lam Phượng Hoàng, hai cái lớn mật lại phong tao nữ tử, một lớn một nhỏ, trong miệng lẫn nhau trêu đùa đối phương, thực sự là một câu nói cũng không mang xấu hổ. Ngược lại là đem một bên Thẩm Tương Vân cùng Thẩm Lan tỷ bội hai người cho nghe được mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên lên. Các nàng thỉnh thoảng đem xấu hổ ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nhìn một chút Diệp Huyền đối với cái này sẽ có phản ứng gì.
Chỉ là lúc này Huyền lấy ra nhật ký, thực sự là kỳ quái, làm sao Lam Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này?
Người đại lão này xa, nàng làm sao từ Đại Minh địa đồ xuất hiện ở Bắc Ly quốc bản đồ đâu? Lẽ nào nàng cũng có theo ta tương tự năng lực, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm phải không?
Bất quá ở nơi này tổng võ thế giới bên trong phát sinh chuyện kỳ quái gì, dường như cũng không phải không có khả năng.
Hiện tại gặp được Lam Phượng Hoàng mà nói, cái kia tiếu ngạo thế giới bên trong mỹ nữ, ta chẳng phải là cũng chỉ thiếu kém một cái Nhậm Doanh Doanh chưa từng thấy?
Trước đó cũng đã nói, tiếu ngạo thế giới bên trong, ngoại trừ phái Hoa Sơn Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San mẫu nữ ở ngoài không.
Hai Linh Trung Tắc, ách,
ta theo sư tỷ không phải mẫu nữ.
Nhạc Linh San, tên bại hoại này, rõ ràng đều chiếm chúng ta tiện nghi, còn cả ngày cảm thấy sư muội là ta mẹ, thật thái quá, nơi này là hiện thực thế giới, không phải hắn biết tiểu thuyết thế giới a, còn lại đáng giá xương đạo mỹ nữ, còn có Nghi Lâm, Khúc Phi Yên, còn có bị ma đổi Đồng Phương giáo chủ, không, có ma đổi trước Nhậm Doanh Doanh, cùng với Ngũ Độc giáo chủ, Lam Phượng Hoàng.
Mà Lam Phượng Hoàng, có thể nói là tiếu ngạo thế giới bên trong duy nhất một cái phong tao hình mỹ nữ. Lam Vượng Hoàng, phong tao. Lạc 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 lạc. Không biết, tại Diệp công tử trong mắt, tiểu nữ tử là như thế nào phong tao đâu. Thấy Diệp Huyền nhật ký, Lam Vượng Hoàng không khỏi trong lòng một hồi hiếu kỳ. Xem ra, Diệp Huyền chính là cái kia cái gì tiểu thuyết thế giới bên trong nàng, cũng là một có danh tiếng người đâu. Hơn nữa, còn là một có danh tiếng mỹ nhân. Chương 692, Lý Hàn Yiye, nguyệt cơ quả nhiên đủ hung ác. Chương 692, Lý Hàn Yiye, nguyệt cơ quả nhiên đủ hung ác. Bất quá, nói Lam Vượng Hoàng xinh đẹp lại phong tao, bất quá là theo Trung Nguyên Võ Lâm người thuyết pháp mà thôi. Hơn nữa, đúng vậy, cổ xưa Trung Nguyên Võ Lâm thuyết pháp. Thành thật mà nói, ngay bây giờ Võ Lâm mức độ cởi mở, Lam Vượng Hoàng sợ rằng hiện tại cũng làm như lên được xinh đẹp hai chữ, muốn nói phong tao, nàng thật đúng là không nhất định xứng đáng. Không nói khác, đã nói cái kia ôn nhu nguyệt cơ cô nương, nàng tại phong tao trong trình độ, không thể so với Lam Vượng Hoàng kém. Hơn nữa, loại kia ôn nhu hình phong tao, càng làm cho nam nhân khó có thể chống đỡ đâu. Ách, Lam Vượng Hoàng vốn cho là kế tiếp Diệp Huyền nhất định sẽ chỉ nàng như thế nào phong tao sự tình, nâng một việc lệ. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền nhất chuyển đầu bút lông, lại đột nhiên đạp nàng một cước, nói nàng còn chưa đủ phong tao, thậm chí còn nói một nữ nhân khác tại phong tao trong trình độ cao hơn nàng. Nàng đây Lam Vượng Hoàng có thể nhịn, có thể đối với người khác mà nói, phong tao không phải cái gì tốt tử, nhưng là đối với Lam Vượng Hoàng mà nói, phong tao cái từ này chính là dùng để khen nàng, cho nên nàng không thể nhịn. Thế gian này thật chẳng lẽ có so với nàng còn muốn phong tao nữ tử? Cái kia Nguyệt Cơ, chớ không phải là câu 28 lan nữ tử phải không? Nguyệt Cơ, lạc 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 lạc, Diệp công tử thực sự là nói đùa, tiểu nữ tử cũng bất quá như thế, nơi nào đáng giá Diệp công tử như vậy khen a? Vị kia gọi Lam Phượng Hoàng tỷ tỷ, vừa cắt đừng bởi vì Diệp công tử cảm thấy ta so với ngươi phong tao, ngươi liền thật cảm thấy ta phong tao, thật không dám giấu giếm, ta Nguyệt Cơ trên thực tế là một rất bảo thủ người. Lý Hàn Y Điệp, chỉ ngươi vóc người này, nhìn đều không phải là người đứng đắn. Lúc này, trong Tuyết Nguyệt Thành, Nguyệt Cơ đã tới đăng thiên các. Không ngạc nhiên chút nào, nàng trực tiếp xông qua tầng 15. Dù sao, đăng thiên các tồn tại chỉ là vì để cho một ít có chí nguyện thêm vào Tuyết Nguyệt Thành võ lâm nhân sĩ có một cái có thể biểu hiện ra cơ hội của mình, mà không phải để cho người ta bính sát địa phương. Coi như là Tư Không Thiên Lạc, Doãn Lạc Hà, còn có Tần Hồng Thương các nàng tại thủ tháp trách nhiệm, các nàng cũng không khả năng thực sự toàn lực đem người từ tháp bên trên đánh xuống. Nguyệt Cơ thực lực mặc dù không tính là cái gì cao thủ chân chính, bất quá, lấy Tuyết Nguyệt Thành quyết định quy củ, thực lực của nàng muốn xông đến tầng 15 cũng không phải quá khó khăn. Hôm nay, tầng 15 chừng người chính là Lý Hàn Y Lìa đã từng cái kia mấy năm sẽ không hiện thân tại trước người một lần Lý Hàn Y Lìa, bây giờ lại đã thường trú tại đăng thiên các bên trong, còn như nàng vì cái gì sẽ có lớn như vậy cải biến, còn không phải là bởi vì Diệp Huyền. Diệp Huyền để cho nàng cùng Doãn Lạc Hà còn có Tư Không Thiên Lạc, Tần Hồng Thương tam nữ thành hảo thị muội. Các nàng tam nữ đều ở đây mỗi ngày nhàn rỗi vô sự thủ tháp, cái kia nàng tự nhiên cũng muốn cùng với các nàng cùng nhau. Lúc không có người, tứ nữ ngồi chung một chỗ đánh một chút lá bài, tham thảo nàng một chút nhóm nam nhân, hoặc là so chiêu một chút các loại. Có nhiều ý tứ. Mà Lý Hàn Y thì trước đó mặc dù đã gặp Tuyết Phong Thần Ni như thế cự vật, nhưng khi đó quá nhiều người, đối với nàng tạo thành chấn động còn không có lớn như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Hiện tại, nàng nhìn tận mắt trước mắt vị này Nguyệt Cơ cô nương, cái tiêu ngạo nhân dáng người, ước chừng mạnh mẽ hơn nàng không biết vài lần. Lý Hàn Y thì bởi vì lúc trước bị Diệp Huyền đùa giỡn qua nhiều lần, đối với loại chuyện như vậy, tự nhiên cũng là vô cùng lưu ý cho nên mới nhịn không được phun tào lên. Đối mặt Lý Hàn Y thì phun tào, cái kia hóa thành yêu mị trang điểm Nguyệt Cơ, nhưng là không khỏi hơi có chút đắc ý, hơi hơi che miệng khẽ nở nụ cười, nhị thanh chủ, ngươi sẽ không phải bởi vì đấu kỵ tiểu nữ tử lớn hơn ngươi, liền không cho tiểu nữ tử thêm vào Tuyết Nguyệt Thành à? Nghe vậy, Lý Hàn Y hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta còn không có ngắn như vậy nhìn kỹ, giống như ngươi vậy cao thủ, nếu là nguyện ý thêm vào Tuyết Nguyệt Thành, ta tự nhiên là cầu còn không được, bất quá, ta nghĩ biết, ngươi thêm vào Tuyết Nguyệt Thành mục đích là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Nguyệt Cơ thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, người trong giang hồ, thân bất do dĩ, ta lại lớn lên xinh đẹp như vậy, ta cũng lo lắng, ta ngày nào đó rơi vào trong tay người khác, đạt được một cái kết quả bi thảm à? Sát thủ con đường này, quả nhiên vẫn là không thích hợp ta, ta nghĩ muốn tìm một cái dựa vào. Xách xách. Lý Hàn Y thì nói ra, tất nhiên rằng này, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm Diệp Huyền? Nguyệt Cơ cười nói, ta nếu như trực tiếp đi tìm hắn, đây chẳng phải là bại lộ ta có nhật ký sự tình. Ta có nhật ký sự tình bại lộ, ta ngược lại không sao cả, các ngươi chẳng phải là lung túng. Kỳ thực, ta cũng không cảm thấy lung túng. Lý Hàn Y thì theo miệng nói. Chỉ là, trên mặt nàng bệnh kia đỏ hồng vẫn là bạn đứng nàng. Tất cả mọi người là sở hữu nhật ký nữ nhân, người nào không biết ai vậy? Mặc dù các nàng cũng không cùng lúc chịu đến Diệp Huyền sủng hạnh các loại, nhưng là Diệp Huyền tại sủng hạnh nữ nhân khác thời điểm, các nàng nhưng là có thể cảm ứng được chuyện gì xảy ra. Từ lâu rồi, các nàng đã sớm một cách tự nhiên liền đem nguyên bản làm thành nữ nhân nên có rụt rẻ đều buông xuống. Huống chi Diệp Huyền người này chơi được như thế hoa, lại lợi hại như vậy, nữ nhân bên cạnh hắn nhưng cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Nói chung, Lý Hàn Y chỉ ít trong miệng nói là lời nói thật, nàng sẽ không cảm thấy lung túng. Chỉ là trong lòng cũng không tiện nói. Vừa nghĩ tới mình bị Diệp Huyền tẩy máy sự tình, tất cả sở hữu nhật ký nữ nhân đều biết, hơn nữa thậm chí có thời điểm các nàng liền tỉ mỉ đều biết, mình có thể không xấu hổ mới lạ. Chính mình cũng không phải là Diệp Huyền nói loại kia phong tao nữ nhân. Dĩ nhiên, lúng túng không xấu hổ ngược lại không phải là trọng điểm. Nguyệt Cơ nói tiếp, chuyện trọng yếu hơn là, ta tìm không được Diệp Huyền, nếu như không phải vừa mới nhật ký đột nhiên đổi mới chức năng này mà nói, thế gian này lớn như vậy, thiên nam địa bắc, ta coi như muốn tìm Diệp Huyền, lại nào có dễ dàng như vậy đâu. Béo nghe vậy, Lý Hàn Ý liếc nhưng là nhịn không được bật cười đi ra. Đại khái, đây mới là Nguyệt Cơ muốn nói lời nói thật ta bất quá, cũng đúng là dạng này không sai, lấy Diệp Huyền tốc độ, một dạng nữ nhân muốn tìm hắn, thật đúng là tìm không được hắn ở đâu. Dù sao, hắn khả năng một khắc trước vẫn còn ở Thiên Nam, có thể sau một khắc cũng đã đến 577 địa bắc, đối với người của thế giới này mà nói Diệp Huyền là không gì không thể thần, trên thực tế tuyệt không khoa trương. Trước đây Nguyệt Cơ muốn tìm được Diệp Huyền, thật đúng là không dễ dàng. Mà bây giờ, nàng muốn tìm Diệp Huyền đúng là đơn giản. Nhưng, hiện tại Diệp Huyền trước mặt lời nói, rồi lại dễ dàng cho không. Dù sao, Diệp Huyền bên kia hiện tại là cái gì tình huống, sở hữu nhật ký các nữ nhân đều biết. Không thấy được, cái kia bình giấm chua Thẩm Tương Vân đều để các nàng trước không được đi qua sao? Hiện tại đi qua, không chừng sẽ bị liên lụy đến một hồi đại chiến bên trong, vô pháp thoát thân. Được rồi, về sau, ngươi cũng là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành một thành viên, bất quá Lý Hàn Ý liếc nhìn Nguyệt Cơ, đối với nàng nói ra, ngươi tốt nhất tự mình nghĩ cái lý do, giải thích rõ ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến Tuyết Nguyệt Thành tới, mặc dù cá nhân ta đã là Diệp Huyền nữ nhân, đối với nhật ký sự tình, ta là không sao cả, khả năng liền sợ có vài nữ nhân sẽ lung túng, nhật ký sự tình, tốt nhất vẫn là đừng cho Diệp Huyền cảm kích cho thỏa đáng. Như vậy thì đa tạ nhị thành chủ. Nguyệt Cơ đối với Lý Hàn Ý thi lễ một cái. Chỉ là, nàng chuyến đi này lễ, nhưng là hai toàn bộ nhẹ nhất, thấy Lý Hàn Ý khỏe mắt đều trực nhảy không ngừng. Khá lắm, không hổ là Diệp Huyền nói tới Bắc Ly giang hồ bên trong, hung ác nhất nữ sát thủ. Quả nhiên lợi hại. Hai ngày này lột sinh ra, tráng váng đầu hoa mắt, viết đều không lực. Ai? Chương 693, Thẩm Tương Vân, nhiều người một điểm, quả nhiên náo nhiệt. Chương 693, Thẩm Tương Vân, nhiều người một điểm, quả nhiên náo nhiệt. Biết không? Tại chúng ta Miêu Cương, nam nữ nếu là có ý, liền sẽ cùng nhau đến trong sơn động đi, đối với Hát Sơn Ca, nếu như đối với Hát xong sau đó, Song Vương còn không hối hận mà nói, coi như là thành. Bằng một lúc, Lam Đình đối với Diệp Huyền cười nói, chúng ta tới Hát Sơn Ca có được hay không? Một bên Thẩm Tương Vân cùng Thẩm Lan còn có Lam Phượng Hoàng nguyên bản vẫn còn ở tán gẫu. Đương nhiên, nhiều đấu là Lam Phượng Hoàng người tự tới làm quen này chủ động cùng với các nàng tỷ muội hai người nói chuyện. Hiện tại đột nhiên nghe được Lam Đình nói muốn cùng Diệp Huyền đối với Hát Sơn Ca, ba người các nàng đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt. Diệp Huyền cười nói, bất quá, ta không có hát qua Sơn Ca, cho ngươi dạy ta mới được. Yên tâm đi. Lam Đình nghe được Diệp Huyền đáp ứng, không khỏi vui vẻ. Nàng còn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ xấu hổ cùng với nàng hát đâu, dù sao, tại Trung Nguyên trong mắt người, trước mặt mọi người hát vốn là cần nhất định dũng khí, huống chi là giống như bây giờ, hát tình ca. Bất quá, nàng đảo mắt vừa nghĩ, liền hiểu, Diệp Huyền cũng không phải là nam nhân khác. Hát việc này có thể không làm khó được hắn. Bất quá nhiều lúc, chỉ nghe thấy gặp Thẩm Lan bên trong nhà gỗ nhỏ, truyền ra hàng loạt động nhân ca khúc tiếng. Lam Đình chưa từng có cùng ngươi đối với hát qua sơn ca, thế nhưng, uy củ này nàng nhưng là học được rất quen, cho nên, nàng hát lên bài hát tới, thanh âm trong veo phóng khoáng, tiếng ca dễ nghe động nhân. Mà Diệp Huyền cùng với nàng đối với lên bài hát tới, thanh âm êm dịu đồng thời, cũng đồng dạng sẽ không thiếu nam tử dương cương chi khí. Hai người ngươi một câu ta một câu đối với hát, làm cho một bên Lam Phượng Hoàng nghe được lai liễu kính. Ta Lam Phượng Hoàng cũng chưa hẳn không biết hát sơn ca. Thế là, nàng cũng theo hát lên. Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân tỷ bội hai người gặp tình hình này, đều cảm giác có chút khuôn mặt hồng. Bởi vì, này sơn ca thế nhưng thật là tụng, hơn nữa rất thẳng bạch, rất dơ. Mặc dù không giống cái gì lão tài xế mang ta, cái gì hướng ngươi nhảy qua tìm tòi một thành các loại, khoa trương, nhưng so với kia còn muốn khoa trương. Đây chính là Miêu Cương nữ tử cùng tình lang đối với tình ca à, bài hát này âm thanh dễ nghe đi nữa, bài hát này trong tiếng tục khí cũng là không tránh khỏi. May ở chỗ này tất cả mọi người xác định là người mình, ngược lại cũng không cần quá lo lắng cái gì. Tình ca đối với hát xong sau đó, Lam Đình cùng Lam Phượng Hoàng hai nàng sớm đã là khuôn mặt ý xấu hổ. Dù sao, liền Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân hai cái này chưa bao giờ hát qua sơn ca người, đều có thể nghe ra các nàng sơn ca có bao nhiêu dơ, huống chi là các nàng mình. Coi như là Miêu Cương thiếu nữ, dạng này bóng thẳng bày tỏ, thậm chí là mở dơ xe, các nàng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút không tốt làm ý tứ. Nhưng hiện tại ca sướng xong sau, kế tiếp chính là, đúng vậy, dựa theo Miêu Cương bên kia to gan tập tụ, một đôi nam nữ tại bên trong sân động hát xong dơ bài hát, xác nhận đối phương tâm ý, sau đó phải làm cái gì, còn cần phải nói sao? Diệp Huyền, ta thích ngươi. Lam Đình đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi muốn ta đi. Phúc. Một bên Thẩm Lan cùng Thẩm Tương Vân đều không khỏi một ngụm phun tới. Các nàng tỷ muội hai người mới vừa rồi giúp làm nhăn nhó, nửa ngày đều không có ý tứ lời nói ra, không nghĩ tới tại Lam Đình trong miệng nói ra, cư nhiên như thế tùy ý không, nói là tùy ý cũng không thỏa đáng. Miêu Cương thiếu nữ đối với cảm tình có bao nhiêu chăm chú, trên thực tế viễn siêu Trung Nguyên cô gái tưởng tượng. Các nàng một khi thích, chính là cả đời, dù là không có một chút kết quả, cũng sẽ không thay đổi. Cũng may, thế gian này đại bộ phận nam tử vẫn là hiểu phong tình, ít có người sẽ cô phụ các nàng sâu như vậy tình. Mà Lam Vượng Hoàng, nàng trước đó đúng là có nói qua, muốn cùng các nàng đoạt nam nhân mà nói, nhưng nàng làm sao có thể thật cùng với các nàng đoạt nam nhân? Lam Vượng Hoàng cũng không phải là không có tự biết rõ người. Hôm nay chính nàng đưa tới cửa, không nghĩ tới chính mình thật coi trọng Diệp Huyền. Không bị Diệp Huyền chạy trở về, nàng cũng đã cảm thấy là rất may mắn sự tình. Chỉ là, để cho Lam Phượng Hoàng buồn bực là, trước đó Diệp Huyền trong nhật ký, nói ra các nàng mấy nhóm tiếu ngạo mỹ nữ sau đó, sẽ không tiếp theo nói nữa. Thì dường như, hắn đã quên đi rồi này bụ. Diệp Huyền trong nhật ký, kế tiếp rốt cuộc muốn viết gì a? Nàng Lam Phượng Hoàng, đến cùng có dạng gì vận mệnh, hắn tại sao không nói? Coi là, tất nhiên Diệp Huyền không có biết, khả năng này, vận mệnh của hắn không có gì đặc biệt địa phương. Nghĩ tới đây, nàng hướng về Diệp Huyền xông tới, đối với Diệp Huyền nói ra, Diệp công tử, nếu như ta nói ta cũng thích ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ta rất mạo phạm sao? Ách, một bên Thẩm Tương Vân cùng Thẩm Lan sắc mặt cổ quái. Này Lam Vượng Hoàng quả nhiên là tới đoạt nam nhân. Thực sự là ghê tởm, đoạt nam nhân đều cướp được nhà các nàng bên trong tới. Tình ca đều đối với hát xong, hiện tại ngươi mới đến hỏi ta có thể hay không cảm thấy mạo phạm. Diệp Huyền bật cười nói, có phải hay không quá muộn một chút? Hắc hắc. Lam Vượng Hoàng lúng túng cười, lập tức nói ra, cái kia, Diệp công tử là tiếp tham món lợi nhỏ nữ tử. Nói, chính nàng hướng về Diệp Huyền bu lại. Đồng thời, trong lòng của nàng vô cùng may mắn. May mắn Diệp Huyền cái này nhân loại, không phải bình thường nam nhân, hắn về mặt tình cảm tuyệt không làm ra vẻ, nói ưa thích mỹ nữ, liền thực sự ưa thích mỹ nữ, cho dù là chính mình chủ động đưa tới cửa, hắn cũng không ghét bỏ. Nếu không, nếu như hắn cùng những nam nhân kia, trong miệng cả ngày nói gì đó toàn tâm toàn ý các loại, cái kia nàng nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhìn một màn này, một bên Thẩm Tương Vân trong mắt không tự chủ lại lộ ra vẻ bị khuất. Nhìn muội muội cái dạng này, Thẩm Lan bật cười nói, muội muội, ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi nếu như còn nổi máu ghen mà nói, còn không bằng về sau không cần nữa thích Diệp Huyền tên bại hoại này đâu. Ngươi xem, hiện tại thương thế của ngươi tâm a. Ai nói ta thương tâm? Thẩm Tương Vân vội vã phủ nhận, ta mới không ăn dấm đâu, người này không phải là nữ nhân nhiều điểm sao, có gì ghê gớm đâu, ta mới không quan tâm, nói không chừng tỉ muội nhiều một chút, chúng ta còn sẽ càng náo nhiệt đâu. Nghe Thẩm Tương Vân mà nói, một bên Lam Đình cùng Lam Phượng Hoàng có chút lúng túng. Lập tức, Lam Phượng Hoàng nói ra, hôm nay là ta đường đột mấy vị, nếu không, ta rời đi trước à, chờ sau này ta lại tìm đến Diệp công tử. Lam Đình cũng có chút lúng túng, dù sao, hôm nay này tỉ muội hai người rõ ràng cho thấy sân nhà. Nàng nhưng ở người ta sân nhà đoạt người ta danh tiếng, đoạt người ta nam nhân. Không dùng. Thẩm Tương Vân Hồng nghiêm mặt nói ra, tất nhiên tên bại hoại này ưa thích, liền do hắn được rồi, các ngươi ở chỗ này, hắn nói không chừng sẽ càng vui vẻ hơn đâu. Vốn nắn một chút. Diệp Huyền thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Thẩm Tương Vân bên người, một tay lấy nàng cho kéo vào trong lòng, đối với nàng cười nói, không phải nói không chắc chắn càng vui vẻ hơn, mà là khẳng định sẽ càng vui vẻ hơn. Hơn nữa, các ngươi tỉ mỗi hai người, này kiều tích tích thân thể, sợ là sẽ phải chưa hết hứng vừa rồi liền như vậy giơ tình bài hát cũng làm lấy Thẩm Tương Vân trước mặt hát, hiện tại Diệp Huyền ở nơi này nha đầu trước mặt, nói tới nói lui đều mang vài phần dơ lực. Chán ghét. Thẩm Tương Vân hồng nghiêm mặt, cúi đầu nói ra, chớ cùng ta nói lời này a. Lấy lại tinh thần, về sau cũng không tiếp tục nhìn loạn mệnh thân.